Đương nhiên, cho dù là quỷ hồn cũng có thể kích phát linh trung phía trên chú pháp tiến hành gia hộ, nhưng hiệu quả vẹn vẹn đồng đẳng với phổ thông thần thuật. Mạnh Hàn hôm qua liền thử qua, kết quả hắn kích phát ba chung tiến hành gia trì vẹn vẹn trợ giúp bên người mấy người, mà lại hiệu quả kém xa tuân dịch rộng như vậy hiện. Chỉ có tinh thông trung lữ người tiến hành diễn tấu, lợi dụng trong nhạc khúc linh vận tăng phúc, mới có thể chân chân chính chính phát huy linh trung kỳ hiệu. Vừa mới tuân dịch diễn tấu nghiệm an chi nhạc, tự phát hình thành một cái lĩnh vực đem ba loại hoàn toàn khác biệt thần chú hiệu quả dung hợp, đồng thời gấp bội tăng lên công hiệu lực. Mà bây giờ đại huy thượng nhạc đi lên, tuân dịch trên người tự hành tràn ngập một cỗ thần uy, tại bảo vệ mình người đồng thời chính kêu gọi chư thần hiệp lực. Chân hà bọn người quan sát từ đằng xa thiếu niên tấu trung, tê tộc nữ tử mặt thật nhẹ nhàng nói, cái này quỷ tốt thật là nội địa quỷ quốc người. Loại này hội gõ trung tấu nhạc nhân tài, bọn hắn là thế nào bỏ sót? Trung, biểu tượng quyền lợi, càng là tế tự lễ khí. Một thanh trung, thông qua khác biệt trung truy cùng đập nện địa phương khác biệt, phát ra âm điệu hoàn toàn khác biệt. Nhưng kim trung chi khí âm sắc đơn điệu, kém xa sáo trúc một loại nhạc khí. Cho nên, mới có trung nhạc đến mở rộng âm vực. Hoặc kéo dài, hoặc ngắn ngủi, hoặc nặng nề, hoặc trong trẻo. Đơn thuần lấy trung nhạc tấu nhạc, cần trung nhạc lấy mấy chục kiện đến tính toán. Có đôi khi vẫn sẽ chọn chất liệu khác biệt trung nhạc, dùng để khác nhau âm sắc. Nhưng mà, chính là bởi vì trung nhạc chế tác phiền phức, hao tổn tài liệu to lớn, từ phổ cập độ cùng khó dễ độ bên trên kém xa cầm sắt chiêng chống loại hình nhạc khí. Một thanh đàn hao phí bao nhiêu vật liệu? Một bộ trung nhạc, cho dù là đơn giản nhất ngũ bình thất luật trung, lại cần bao nhiêu vật liệu? Cho nên, trung nhạc cho tới nay đều là thế gia quý tộc mới có thể sử dụng đồ vật. Tại thư viện học tập âm luật thời điểm, chỉ có tuân dịch mấy loại số ít 2-3 người lựa chọn nhạc trung. Mà lại, liền ngay cả tuân dịch tại học đường dùng trung, đều không phải là cỡ lớn trung nhạc, mà là một bộ năm kiện trung nhỏ. Một cái tiểu quỷ tốt làm sao có thể tiếp xúc loại vật này? Nói cách khác, hắn khi còn sống tất nhiên là gia đình vương hầu hoặc giả chuyên môn kích trung tấu nhạc nghệ nhân. Một vị tê tộc lão giả nghi ngờ nói, loại người này coi như nhập địa phủ, không phải là bị gia tộc người tiếp đi, chính là đi cho mấy vị diêm quân đại nhân khi vui quan. Thế mà chạy tới làm quỷ tốt. Lời nói này ra ngoài cũng không ai tin. Còn có, hiện tại hắn đàn tấu cái này một khúc hẳn là tế vui, lại có thể tự phát dẫn động thần uy hộ thể, hơn nữa còn đang kêu gọi chư thần giáng lâm. Tế thần chi nhạc, như là đảo văn tế phẩm, có thể dâng hiến cho chư thần để đổi lấy thần linh hiệp trợ. Muốn đến là có ẩn tình khác. Bất quá bây giờ chiến đấu còn cần hỗ trợ của hắn, tạm giữ lại. Chân Hà từ chối cho ý kiến, bây giờ tuân dịch có thể làm chiến lược đến dùng. Như vậy sự tình khác đều có thể đợi đến chiến tranh kết thúc bàn lại. Đột nhiên, những người này thần sắc chấn động, Chân Hà vừa xài bước ra, gắt gao nhìn chằm chằm tuân dịch đỉnh đầu hiện hiện vật nào đó. Thanh thúy sáng tỏ, du dương dễ nghe nhạc chung trầm chậm tạo nên, chấn động thời không đem pháp tắc ngưng tụ. Không ngừng có huyền khí tràn vào tuân dịch trên đỉnh đầu quan vân, cuối cùng hình thành một đóa từ âm luật tạo thành u minh hoa sen. Ám kim sắc quang sen quay chung quanh tuân dịch đảo quanh, trên không trung phát ra đại đạo thanh âm tựa hồ tại hô hoán cái gì. Đại đạo kim hoa. Đám người xôn xao, từ u minh chi khí ngưng tụ pháp tắc chi hoa, có thể tăng tiến tu vi đồng thời tăng lên bản thân đối pháp tắc cảm ngộ. Chương 133, Bành hổ loạn. Cựu trọng thần chủ đường xuyên qua toàn bộ thiên đình lịch sử phát triển. Cũng là thiên đình duy nhất lại chính quy con đường. Trừ cái đó ra, đều là ngoại đạo. Cái gì văn tâm nho đạo, cái gì võ đạo chiến hồn, còn có âm luật chi đạo, luyện khí chú pháp, phương tiên thuật sĩ, yêu quỷ quái quỷ hết thảy tất cả thuộc về nhập linh đạo. Không vì thần đạo chính thống. Đối thần chủ nhóm mà nói, những này ngoại đạo, đơn giản là thần chủ con đường chi nhánh, cuối cùng hội đưa về bản thân thần chủ đại đạo, trăm sông đổ về một biển. Thần chủ nhóm có đôi khi hội mượn nhờ những này linh đạo pháp thuật thuận tiện tu luyện, nhưng bọn hắn căn bản con đường vẫn là thần. Gánh chịu thiên địa ân huệ, hưởng thụ chúng sinh tế tự, bởi vậy thực hiện chức trách của mình. Đối thần linh mà nói, trách nhiệm cùng quyền lợi vĩnh viễn thành có quan hệ trực tiếp. Chính là bởi vì không thẹn với chức trách, cho nên các thần linh yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy tế tự. Tiểu thần chủ nhóm thiên vị huyết thực, lấy âm thần hương hỏa mà thành thần đê giai thần linh, thiên hướng về huyết thực bên trong mang theo tinh khí. Chỉ tiếc, đại quy mô huyết tế bị thiên đình cấm chỉ, bọn hắn chỉ có thể lợi dụng tam sinh loại hình đồ vật tế thủy trường lưu. Đạt tới thiên thần cảnh giới về sau, linh đạo cùng thần đạo đồng quy tại thiên thần. Tại thiên giới danh xưng thiên thần, tại u minh danh xưng quỷ vương, còn có đô thành hoàng, vương thần, long vương các loại xưng hô. Tất cả xưng hô đều cho thấy, bọn hắn cùng phía dưới những cái kia cấp thấp thần chủ khác biệt. Bọn hắn là chân chính thiên địa sủng nhi. Đối dị giới mà nói, những này thần minh là chân chính thần. Dị giới đều không đồng ý ngũ trọng thiên trở xuống thần chủ là thần linh. Những này thiên thần thoát khỏi huyết thực, bọn hắn chú trọng hơn một số hư vô mở mịt đồ vật. Hương hỏa, linh vận, nguyện lực, công đức, những này thanh linh chi vật mới là bọn hắn tiếp tục hành tẩu thần chủ con đường căn bản. Tế tự thời điểm, đối một số hương giã mao thần sử dụng đồ ăn, còn đối với những cái kia cao vị thần linh. Trừ cơ bản tam sinh trái cây bên ngoài, càng nhiều là long trọng êm thai âm luật, từ ngự trau chuốt duyên dáng đảo dùng văn cùng tinh xảo hoa lệ ngọc khí. Trong đó, âm luật dẫn động chúng sinh nguyện lực, ngưng tụ đại đạo thanh âm, sẽ hình thành một số đặc thù linh vận. Những này linh vận có thể trợ giúp thần linh tăng cường thần lực của mình, cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Tuân dịch trước mắt cô động đại đạo kim hoa đã là như thế. Đóa này đại đạo kim hoa có thể so với 30 năm khổ tu. Chân Hà con mắt tỏa sáng, bên cạnh mấy cái tê tộc cao thủ đồng dạng ý động. Mấy người bọn hắn không đơn thuần là linh đạo tu sĩ, càng có hơn tê tộc đặc hữu thần tính. Nếu như đạt được đóa này đại đạo kim hoa, chí ít tránh khỏi 30 năm khổ tu. Nếu như có thể từ đó lĩnh ngộ một điểm thiên địa thanh âm, khám phá thiên thần cảnh giới. Chân Hà đưa tay đi bắt đóa này đại đạo kim hoa, đồng thời đem pháp lực của mình ngưng tụ thành một đạo thần thuật ném cho Tuân Dịch. Tiếp nhận tế nhạc tất yếu có hồi báo, Chân Hà cô động đạo này thần thuật ẩn chứa hắn một sợi yêu ớt thần tính, có thể che chở Tuân Dịch. Nhưng không đợi hắn đụng vào đại đạo kim hoa, không chung một cái đại thủ lăng không hiển hóa, cưỡng ép đoạt đi đường lớn kim hoa. Là quỷ vương giáng lâm. Chân Hà phát giác bàn tay lớn kia ẩn chứa uy thế khủng bố, quả quyết từ bỏ, ngồi xem người kia thu lấy đại đạo kim hoa, đồng thời đối Tuân Dịch thực hiện bản thân ban cho. Ép. Quỷ thủ đối tiếp theo chỉ, một cái hạt giống bộ dáng đông tây bắn vào Tuân Dịch thể nội, đồng thời tại sau lưng của hắn hình thành một tôn quỷ vương pháp tướng. Vị này quỷ vương khá hào phóng, thế mà trực tiếp đưa ra một sợi thần tính. Cái này là muốn đem hắn xem như sự thân thuộc của chính mình. Cái kia sợi thần tính là thiên thần ban tặng. Nếu như Tuân Dịch hấp thu cái này một sợi thần tính, lập tức liền có thể đột phá đệ tam trọng thiên. Nhưng Tuân Dịch thật sâu nhớ kỹ Long Ca đã từng nói lời nói. Người bên ngoài cho thần tính tuyệt đối không nên hấp thu. Cho nên thần tính chỉ lưu vu biểu diện, căn bản không có cùng bản thân thần hồn kết hợp, vẹn vẹn xem như một loại thần thuật pháp bảo trợ giúp bản thân hấp thu U Minh chi khí. Tuân Dịch dù sao không phải thật sự chết rồi, tại thế giới U Minh rất khó hấp thu ngoại giới quỷ khí. Mà lại hấp thu quỷ khí cũng sẽ đối với hắn tự thân tạo thành nhất định ảnh hưởng. Bây giờ cái này sợi quỷ vương thần tính nơi tay, liền có thể đem U Minh quỷ khí tiến hành lọc, lại lần nữa chuyển hóa trở thành tinh khiết linh lực hấp thu. Để Tuân Dịch thi pháp tấu nhạc càng phát ra bền bỉ. Đại Huy Thượng Nhạc về sau Tuân Dịch lại đàn tấu 2-3 thủ khúc, nhưng cũng không có như Đại Huy Thượng Nhạc xuất hiện nhạc đạo linh vận. Cho nên nói, linh vận khó cầu a. Chân Hà có chút đáng tiếc, cho dù là chân chính nhạc đạo cao thủ cũng không thể tùy tiện đàn tấu ra linh vận. Thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Bất quá có thể cho hắn tìm thêm mấy thủ khúc. Chân Hà hạ quyết tâm, lúc này phương Tây biển sương buộc phát một đạo kinh thiên thần quang, bành hổ. Ngươi làm cái gì? Nương theo lấy kinh sợ âm thanh, vừa mới ban cho Tuân Dịch thần tính cái vị kia quỷ vương trong nháy mắt giáng lâm đến phương Tây biển sương. Ào ào cắt bụi cuốn lên vô số khô lâu khủng long, tính cả những cương thi kia rực lòng cùng một chỗ diệt giết sạch. Một đầu thân người đôi hổ quái thú phóng tới áo mễ minh phủ hoạch tâm cung điện. Trong cung điện đang có một vị khủng long bộ dáng vong linh quân chủ. Vừa kinh vừa sợ nhìn lấy chiến hữu của mình trùng sát đến cung điện của mình. Lao hòa kế, cái này cũng đừng trách ta, trận doanh khác biệt, hết thảy đều là người bề trên an bài. Bất quá lao tử cho một mình ngươi đơn đấu cơ hội. Bành hổ nhất tộc tôn trọng đơn đả độc đấu, vị này bành hổ nhất tộc minh thần chiến lực mạnh chỉ có 3 vị ngang cấp vong linh quân chủ mới có thể áp chế. Hiện tại chỉ có một người đơn đả độc đấu chỗ nào thắng được qua hắn. Không có mấy lần liền bị bành hổ nhất tộc vong linh đại quân trấn áp, toàn bộ áo mễ minh phủ mất đi chúa tể. Trong nháy mắt sụp đổ. Cùng lúc đó, một đám thiên đình thần linh thừa cơ giết vào áo mệ đế quốc chỗ khủng long vị diện. Nơi này tình cảnh tương tự tại cái khác chiến cuộc lên một lượt diễn, thiên đình không ít thần linh mượn nhờ minh phủ coi làm văn cầu, giết vào đối phương thế giới. Mà tại Tuân Dịch mấy loại trong mắt người, hai cỗ ngũ trọng thiên trở lên khí thế tại biển sương bộc phát, công kích doanh địa tất cả địch nhân hết thể bị chiến đấu dư ba cuốn vào. Chân Hà gặp sự tình không đúng, tranh thủ thời gian lại lần nữa dẫn bạo đệ thất trọng lồng phòng ngự. Mang đám người trốn càng sâu xa. Bành hổ. Vừa mới cho tôn tiễn tiểu tử này ban cho quỷ vương chẳng lẽ là dị giới bành hổ đại quân. Bành hổ nhất tộc, thân người mà đuôi hổ, cùng thiên đình bên này thần thú lục nô tựa hổ có chút sâu xa, trời sinh tính hiếu chiến. Bính hào chiến khu thì có một cái bành hổ minh phủ. Hẳn là. Chân Hà trao hỏi Tuân Dịch tới, kiểm tra trên người hắn cái kia sợi thần tính bên trong truyền đến một đạo tin tức, mọi người tại đây đều có cảm giác, tiểu tử. Ta đem lão thản lằn giết, các ngươi chuẩn bị quét sạch áo mệ đế quốc minh phủ. Đây là ý gì? Mạnh Hàn nhịn không được hỏi, chẳng lẽ là trong bọn họ hồng? Không, hẳn là Bành Hổ nhất tộc chuẩn bị gia nhập Thiên Đình. Tê tộc đám người ngược lại là suy nghĩ minh bạch, Thiên Đình vốn là không chuẩn bị giết chết tất cả dị thần. Lựa chọn con đường giống nhau đồng bạn tiến hành chiêu hàng, đây là Thiên Đình tác phong trước sau như một. Chắc là Bành Hổ nhất tộc tiếp nhận chiêu hàng, muốn cùng chúng ta liên thủ. Chân Hà lợi dụng quyền hạn của mình kết nối Hoàng Thánh Chi Thư, từ Hoàng Thánh Chi Thư đạt được địa phủ bên này chiến báo mới nhất. Quả nhiên, dị giới toàn bộ Bành Hổ nhất tộc phản bội, liên đối bọn hắn khống chế 8 cái thế giới thoát ly dị giới thiên địa ngự thần trụ lĩnh vực, đầu nhập Thiên Đình chỗ thiên giới. Loại này phản bội dẫn tới toàn bộ U Minh chiến trường đại loạn, chỉ sợ tiếp xuống chính là thượng vị thần linh ra sân lắng lại chiến loạn. Lam Mao Dầu Di nói, mấy ngày kế tiếp chúng ta trước trốn tránh, chờ người bề trên phân ra thắng bại lại nói. Chân Hà bọn người gật đầu, bọn hắn những lao nhân này hiểu rất rõ dị giới vị kia thần vương diễn xuất, sợ rằng sẽ tự mình áp trận, đem nghiêng thiên bình lại lần nữa cân bằng. Chi kia chống đỡ thế giới tóc đen chi thần, ngài là vạn tượng sinh chủ, chúng linh kết cục. To rõ tiếng ca xẹt qua chân trời, toàn bộ U Minh chiến trường chuyển sướng lấy tiếng ca. Quả nhiên bắt đầu rồi, vị kia bệ hạ muốn đích thân động thủ. Ta kêu gọi cái kia tuyên cổ thần xà, hoàn mỹ như hoàn, vĩnh hằng chí thánh, vượt ngang sinh cùng tử giới tuyến, tự đại mà trong khe hở tỉnh lại. Theo tiếng ca, tại U Minh chiến trường thượng không xuất hiện kỳ quái hoa văn đồ án. Một đầu đuôi tướng hàm màu đen đại xà đồ đằng chậm rãi xuất hiện. Chỉ là tại lời ca tụng truyền ra lúc, một loại khác đảo văn vang lên, túc túc cùng ung, tuấn thành với thiên, không hiện không nhận, duy trinh là dung. Đây là tế tự U Minh thượng đế đảo văn, tại dị giới mời Minh Vương thần lực đồng thời, bản giới những cái kia quỷ vương không hẹn mà cùng tế tự U Minh thượng đế, đem vị này U Minh chúa tể mời ra. Cung đại xà xa xa đối lập, một mảnh kim khuyết thần cung chậm chậm hiện hiện, trong cung có một tôn thân ảnh chậm rãi đi ra. Người mặc quần áo đen đế bào, đầu đội U Minh đế miện thần linh lặng lặng nhìn lấy đại xà. Truyền thuyết mình người đôi rắn đại địa thần vương có hai loại hóa thân, một người là người chi chủ, hắn là dị giới nhân tộc người sáng tạo. Một cái là xà chi vương, biểu tượng minh phủ vương giả. Bây giờ cái này hình rắn đồ đằng chính là minh phủ chi vương hóa thân. Đại xà tại tín ngưỡng chi lực điều khiển chậm rãi biến thành một tôn mình người đôi rắn tồn tại. Cùng đại địa thần vương bản tướng khác biệt, tôn thần này linh là ưu linh thể. Chỉ bất quá phía trên đại địa chi khí vần quanh, khoảng cách phục sinh đã nhanh. Khi hắn phục sinh về sau, liền sẽ khôi phục đại địa chi thần diện mục, từ minh phủ trở về đại địa. Loại này người chết phục sinh biện pháp là đại địa thần vương độc hữu, cũng là hắn trải qua ba đời thiên đế mà không vẫn căn bản thủ đoạn. Chân chính muốn tiêu diệt hắn, liền mang ý nghĩa diệt sát dị giới đại địa pháp tắc, cái này nói nghe thì dễ. Chương 134, phóng trường tiền. U Minh thượng đế âm thầm đoán, trên mặt mỉm cười nói, "Thần vương, chấm chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi, như thế nào?" Mượn Bành Hổ nhất tộc phản loạn, trong nháy mắt chiếm cư ưu thế giết vào đối phương thế giới, nhờ vào đó bức bách thần vương áo bị tự mình xuất thủ. Ký hiệu nữ. Thần vương áo bị hừ lạnh, đen kịt minh vương thần lực phủ lên minh thổ, gắn bó chính mình trưởng khống bên trong minh phủ không bị đối phương công hãm. Thuận tiện sai người đi thu phục bởi vì Bành Hổ nhất tộc phản loạn mà mất đi vài tòa minh phủ. Dựa theo các ngươi Thiên Đình lời nói tới nói, bất quá là võng lượng tiểu thuật, có bản lĩnh đao thật thương thật đánh một trận. Ngươi, đánh thắng được ta sao? Năm đó ta cùng ngươi cha giao thủ ngươi còn chưa ra đời đâu. Chỉ tiếc bị phụ hoàng chém giết nhiều lần. U Minh thượng đế giống như cười mà không phải cười, lúc này lại có một mảnh đến đục đến trọc hoàng tuyển chi thủy đẩy ra, xôi trào mãnh liệt U Minh chi thủy hàm ẩn sắc cơ. Một tôn thần nữ ăn mặc màu vàng sẫm khúc cư, chân chân lướt sóng, cười mỉm cắm vào hai thần trung ương. Hoàng tuyển chi thủy, chí âm chí trọng, không có gì không chìm, không có gì không hao mòn, cho dù tiên thiên thần ngã vào trong đó, không cần một canh giờ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bệ hạ cùng dị thần chiến đấu, có thể hay không để thiếp thân tương trợ? Mỹ mạo phong vận nữ tử hạ thấp người đối đầu đế hành lễ. U Minh thượng đế nhìn thấy vị này hoàng tuyển bên trong đản sinh nữ vương, chậm rãi gật đầu. Có thể. Vị này hoàng tuyển bên trong đản sinh nữ vương, là địa phủ tam đại vô thượng thần nhân một trong, địa mẫu phân thây về sau dựng dục tân sinh nữ thần. Lần này chủ động từ hoàng tuyển đi ra, trừ hỗ trợ bên ngoài cũng là đối U Minh thượng đế biểu thị bản thân vô hại. Dương giới địa mẫu thần cung trước mắt phản loạn cùng với nàng không hề quan hệ. Địa mẫu thần cung sóng ngầm phun trào, nàng mặc dù là địa mẫu thần cung tế tự 12 nữ thần một trong, nhưng bây giờ địa mẫu thần cung ở các nơi quấy rối, cái này cùng với nàng không hề có một chút quan hệ. Nàng vị kia tỷ muội muốn lợi dụng mẫu thần còn sót lại vật khôi phục đại địa chi mẫu diện mục. Nhưng nàng đã trở thành U Minh nữ vương, hoàn thiện con đường của mình. Căn bản không cần tìm kiếm sơ đại địa mẫu thần lực lượng. Nàng chân chính địch nhân là biểu tượng U Minh chủ quyền U Minh thượng đế hoặc giả dị giới thần vương áo bỉ. Nếu không nữa thì là nàng đồng thời dựng dục vị kia tỷ muội, nắm giữ lấy đại địa sức mạnh của sự sống thần mẫu. giết chết U Minh Thượng Đế chiếm lấy địa giới chủ quyền, nhưng mà U Minh Thượng Đế đứng sau lưng toàn bộ thiên đình, đều không được. Giết chết tỷ muội của nàng, lấy sinh tử chi lực mô phỏng hóa luân hồi chi đạo, nhưng mà nàng vị kia tỷ muội ẩn tàng quá sâu, căn bản tìm không thấy tung tích dấu vết. Cho nên, mục tiêu chỉ có dị giới Áo Bỉ Thần Vương, giết chết hắn chiếm lấy dị giới Minh Phủ. Sau đó đi vào dị giới đại địa thành tựu bản thân thứ thập trọng thiên tu nghiệp. U Minh Thượng Đế đối tâm tư của nàng hiểu rất rõ, cho nên ngầm đồng ý nàng ở một bên hỗ trợ. Chỉ là để cho nàng đột phá càng cao hơn một cấp. Tự nhiên có Long Tướng Đế đi đau đầu. Hai người chuẩn bị liên thủ, Thần Vương Áo Bỉ thầm nghĩ không ổn, đột nhiên một mảnh huyết ảnh từ một bên khác tràn ngập mà tới. Huyết thủy chẳng những không có tanh hôi, ngược lại có một loại ngán người hương khí, dẫn dụ chúng sinh xa đoạn. U Minh chiến trường một tòa trong núi hoang, huyết ảnh người chính giáo đạo Lưu Trấn Anh U Minh huyết chú. Lưu Trấn Anh giả tá về nhà danh nghĩa, bị huyết ảnh người đưa vào U Minh chiến trường. Mượn nhờ cùng dị thần đại chiến công phu đến ma luyện hắn chiến kỹ. Khi Hoàng Tuyển Nữ Vương giáng lâm, huyết ảnh người ngẩng đầu nhìn lên trời, lao yêu bà thế mà từ Hoàng Tuyển chạy ra ngoài. Không thành. Không thành, tam đại thần nhân đồng khí liên trì, bản tọa nếu như không lộ diện, ngược lại lộ ra chuẩn dạng. Huyết ảnh người tự nói sau. Phân phó bên người Lưu Trấn Anh, tiểu tử ngươi chuyên tâm tại U Minh chiến trường tu luyện huyết pháp, vi sư đi ra ngoài một chút. Nói xong, huyết ảnh người ném cho hắn một cái mặt nạ. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Huyết hải cùng Hoàng Tuyền phân tại U Minh Thượng Đế hai bên. Nhìn thấy huyết ảnh người, Thần Vương Áo Bỉ lông mày khẽ động. Trước đây không lâu vừa mới tại Dương Thế chào hỏi hắn, hiện tại lại chạy tới nhúng tay. Nhưng ba đối một là địa phủ ăn ý bảo đảm phe mình ba người có thể đủ hoàn hảo không chút tổn hại đánh bại Thần Vương Áo Bỉ. Nhất là lần này U Minh Thượng Đế mời đến một kiện chí bảo. Hai vị, còn mời hỗ trợ lực trận. U Minh Thượng Đế xuất ra một thanh kiếm thần. Thân kiếm một mặt khắc nhật nguyệt sao trời, một mặt khắc sông núi cỏ cây. Thần Vương Áo Bỉ sắc mặt đại biến, mặc dù là U Linh chi thể, nhưng mơ hồ trong đó có thể cảm giác được thân thể từng cái bộ vị đau đớn. Hiên Viên Kiếm, tốt nhìn quen mắt đồ vật, thanh kiếm này lúc trước giết qua bản thân mấy lần. Áo Bỉ Thần Vương nghĩ đến lần lượt thê thảm đau đớn kinh lịch, khí thế lập tức rơi xuống ba phần. Hắn thế mà đi Hiên Viên Thế Gia cầm tới cái này thần khí. Hoàng Tuyền Nữ Vương cùng huyết ảnh người đối mặt, trong lòng hai người cảnh giác. Thanh này đế kiếm nơi tay, chỉ sợ U Minh Thượng Đế bản thân liền không kém cỏi Thần Vương Áo Bỉ. Tại Minh Giới, tam cái bành hổ nhất tộc Minh Phủ hết thảy phản bội, dẫn tới U Minh mấy vị đại lao tự thân xuất mã. Mà tại Dương Thế, tám khỏa lưu tinh tự dị giới bay về phía thiên giới. Cử động lần này dẫn tới dị giới chư thần phẫn nộ. Bành hổ vương, ngươi dám! Một vị nữ thần vội vàng tự dị giới bước ra, truy đuổi tám khỏa lưu tinh. Những thế giới này trừ bành hổ nhất tộc bên ngoài nhưng còn có cái khác thần linh tín đồ. Trong đó lấy tín đồ của nàng nhiều nhất, nàng những năm này đang chuẩn bị đem bành hổ nhất tộc khống chế thế giới thu nhập bản thân dưới trướng. Kết quả hiện tại, bành hổ nhất tộc quy thuận thiên đình không nói, còn đem nàng những cái kia thuộc thần nhao nhao giam lỏng. Vị này tên là Bạc Lam nữ thần cuống quýt đem quyền trượng một điểm, đầu trượng bắn xuất ra đạo đạo thủy quang, như tơ như tuyến lưới la thiên. Tám khỏa lưu tinh bị thủy quang biến thành lưới lớn bao lại, khứ thế lập tức đình trệ, dính tại thủy võng lại khó động đậy. Chỉ là tám cái thế giới bên trong bành hổ thần linh tuyệt không lo lắng. Tám vị đầu đội vương miện vương giả phân phó bên người thuộc thần gắn bó thế giới pháp tắc, đồng thời đem thế giới bên trong không thuộc về mình phe phái thần linh, cũng chính là Bạc Lam nữ thần nhân chu sát hầu như không còn. Bạc Lam gặp những người này khi bản thân diện chu sát tín đồ của chính mình cùng thuộc thần, thét to, một đám nghịch tặc, cũng dám đối ta thuộc thần ra tay. Chờ ta đem các ngươi bắt về sau, muốn đem bọn ngươi toàn bộ bành hổ nhất tộc đánh vào minh thổ, tự tay để cho các ngươi từng lượt tất cả hình pháp. Những cái kia thuộc thần, những cái kia tín đồ, cái kia là mình đi qua một vạn năm cố gắng thành quả, thật vất vả thẩm thấu nhập bành hổ nhất tộc thế giới, bây giờ vạn năm khổ tâm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đáng chết! Đáng chết! Các ngươi đáng chết! Bạc Lam nữ thần thân trên tuân ra thần lực màu xanh lam sấm ba động, thay đổi bản thân thần áo chiến giáp, chuẩn bị đem bành hổ nhất tộc hết thể đánh rớt. Bạc Lam, dựa theo thiên đình đẳng cấp phân định, là một vị thất trọng thiên thủy thần, lĩnh hội cổ thần chi pháp, vĩnh hằng bất diệt nữ thần. Mà tám vị bành hổ đại thần thì vẹn vẹn lục trọng thiên tu vi, lẫn nhau lập tức phân cao thấp. Nhưng tám vị bành hổ vương giả cười lạnh không ngừng, bên trong một cái trong thế giới đột nhiên thoát ra một đạo hắc ảnh. Bóng đen kia mặt người thân hổ, phía sau mọc ra chín cái đuôi hổ. Lục Nô, thiên đình trấn thủ thiên tướng một trong, phụ trách thiên đình thần phố trông coi, đồng dạng là một vị thất trọng thiên tiên thiên thần. Khó trách những xuất sinh này làm càn như vậy, hóa ra là có người ở sau lưng chỗ dựa. Bạc Lam thần nữ trên mặt khinh thường nói, chỉ bằng ngươi cái này người tàn phế. Làm sao lúc trước Áo Bỉ bệ hạ không có đem ngươi đánh chết? Thiên thần Lục Ngô tại thật lâu trước đó tham gia qua một lần dị giới đại chiến, bị thần vương áo bị một trưởng vỡ nát căn cơ, hắn bảy trọng thiên thế giới bị áo bị đánh nát, đến tận đây thần lực suy sụp. Mặc dù cảnh giới vẫn còn, nhưng cái khó lấy càng tiến một bước, chỉ có thể hóa thành thiên tướng trông coi thần phố. Một cái lao bất tử tàn phế, liền để ta đưa ngươi đi gặp ngươi hoàng đế bệ hạ. Bạc Lam thần nữ trong tay quyền trượng hóa thành lợi mâu, hiên ngang thần nữ cầm thương tiến lên. Từ Bạc Lam thần nữ đuổi theo đến Lục Ngô xuất hiện, vẹn vẹn sự tình trong nháy mắt. Dị giới chư thần còn không có kịp phản ứng, chỉ nghe chủ động tiến lên khiêu chiến Bạc Lam nữ thần truyền đến một tiếng hét thảm, Hương Tiêu Ngọc vẫn chỉ có một vệt thần quang nhanh chóng trốn về thế giới của mình. Ngươi không phải muốn đưa ta đi gặp hoàng đế bệ hạ? Lục Ngô chào phúng cười một tiếng, hổ chào hung hăng vỗ, đem cổ lẻn thần nữ thần hồn đè lại. Tiếp lấy cái đuôi quất, không ngừng đem thể nội tiên thiên bản nguyên đánh nát. Dị giới chư thần sửng sốt, khi bọn hắn nhìn thấy Lục Ngô cái đuôi bên trên tám đạo kim quang mới bừng tỉnh đại ngộ, cái gọi là bảnh hổ nhất tộc tám đại vương, chỉ sợ đều là Lục Ngô lưu tại dị giới hóa thân. Tốn hao tháng năm dài đằng đẵng, khiến cái này hóa thân từ phổ thông bảnh hổ người, từng bước một leo đến vương giả vị trí. Tám cái thế giới bên trong bảnh hổ đại thần đồng thời hóa thành một đạo linh quang bám vào tại hắn cái đuôi bên trên. Bát đại hóa thân quý nhất, tám quả lưu tinh trong chớp mắt tạo thành một cái hoàn chỉnh trọng thiên thế giới. Nguyên nhân chính là này, thần lực khôi phục thậm chí còn có không ít tấn thăng, đứng thất trọng thiên đỉnh phong. Thừa dịp Bạc Lam thần nữ không quan sát, một cái tát đưa nàng trấn áp. Bà nguyên thần hồn bị thế giới thôn phệ, chỉ có to lớn hổ hình thần nhân đối dị giới gào thét. Dị giới hỗn đản mao thần, có dám cùng bổn vương đánh một trận? Hổ trảo dẫn theo Bạc Lam thần nữ còn sót lại hồn phách, đối dị giới người thị uy. Loại này đánh mặt cử động dẫn tới chư thần thần vương tức giận, trước hết nhất đến chính là Biển Chi Vương, Bạc Lam nữ thần người lãnh đạo trực tiếp. Tiếp theo là Quang Chi chủ cùng thời gian thủ vọng giả, từng vị thần vương vừa mới giáng lâm, còn không chờ bọn hắn trả thù, không trung từng tòa cửu trọng thiên thế giới hiện hiện, mà người cầm đầu rồng thân người, cầm trong tay cửu trọng vân tiêu ngọc lâu, từng cái đảo qua dị giới chư vị thần vương, chư quân, hồi lâu không thấy. Chương 135, Thiết Trung Nguyên. Thiên đế đích thân tới, xuất thiên đỉnh chư vị thần nhân nên chiến dị giới. Một màn này, bị Hoàng Thánh Chi Thư bên trong Văn Sương, Văn Khúc, Văn Đức ba vị đế quân ghi chép, chuyên môn xem như video phát ra cho tam giới chư thần. Đây là tuyên dương thiên đình uy nghiêm một trận chiến, đối tân binh hiện ra thiên đình chiến lực. Tuân Dịch bọn người ngồi ở doanh địa, nhìn lấy một mặt thần kính diễn dịch quang ảnh. Đây là chiến tranh đi, thế mà như thế nhàn nhã. Hai cái người mới khó có thể tin, bây giờ trong doanh địa chỗ có quỷ hồn vây quanh ở tấm gương chung quanh, giữa lẫn nhau cười cười nói nói, nơi nào còn có một điểm chiến đấu bầu không khí. Chúng ta chiến đấu tính là gì? Chân chính phân thắng thua vẫn là những này các lão đại. Lam Mao rất bình tĩnh, vô thượng thần nhân tự mình xuất chiến, còn có thể bại sao? Thiên đình uy tín là lần lượt chiến tranh xác lập mà đến, những lao binh này đối thiên đình có không gì sánh nổi lòng tin. Vui tươi hớn hở ngồi ở trước gương quan sát các đại thần chiến tranh. Một trận chiến này tất thắng, chúng ta chỉ cần chờ lấy cuồng hoan chúc mừng là được rồi. Hắc hắc. Không lâu sau đó chính là Tết Trung Nguyên, đây chính là của ta giới nhất ngày lễ lớn một trong. Đến lúc đó cũng không cần ăn những cái kia đơn sơ đồ ăn. Dựa theo năm trước quy củ, loại này thắng trận lớn tất nhiên đối với chúng ta những này cấp thấp binh sĩ tiến hành thêm đồ ăn khánh điện. U minh địa giới, thế nhưng là khó được ăn một lần thực thần chế tác đồ ăn. Tại Lam Mao miêu tả dưới, Tuân Dịch hai người lòng tràn đầy chờ mong tương lai Trung Nguyên khánh điện. Lấy bành hổ nhất tộc thiết lập văn cục, thiên đình xốc lên bản thân trước kia chôn ở dị giới quân cờ, lấy Bạc Lam nữ thần làm mồi nhử, dẫn xuất dị giới chư vị thần vương. Ngay sau đó, chư vị thần nhân lấy trọng thiên thế giới phong tỏa dị giới thông đạo vây quanh mấy đại thần vương. Thần Long Tư Thủy, Hải Vương đồng dạng là thủy thần, lẫn nhau ở giữa hết sức đỏ mắt. Thiên đế lại lần nữa đem Hải Vương ao ngươi đánh vào ngủ say kỳ. Đồng thời chu sát mấy vị tiên thiên dị thần. Thống trị đêm tối cùng trời cao, tư trưởng hắc ám cùng ma pháp chí cao nữ thần vương. Bị ba vị Long Đế liên thủ vây giết. Lấy chiến tranh cùng hủy diệt mà lấy xương chiến tranh chi chủ bà Đa La cũng bị Hiên Viên Thế Gia ba vị vô thượng thần nhân giết chết. Mà đã từng ám toán bộ tộc Phượng Hoàng Hỏa Diễm cùng Quang Minh chi chủ, tại Phượng Hoàng, Kim Ô cùng Kim Thánh Đế quân liên thủ hóa thành ánh lửa vẫn lạc. Mà lại vị này thần vương vẫn lạc nhất là triệt để. Đây là bộ tộc Phượng Hoàng trả thù. Dạ Chi nữ vương cùng chiến tranh chi chủ còn có thể mượn trước đó chuẩn bị hóa thân tại dị giới lại lần nữa quân lâm. Duy chỉ có vị này vua ánh sáng hóa thân bị thái thượng thần nhân mấy loại ba vị thần nhân liên thủ chú sát. Chỉ có một sợi thần hồn cưỡng ép trốn về hang ổ có thể hay không một lần nữa đăng lâm thần vương chi vị, chỉ sợ còn có một phen khó khăn chắc trở. Đến tận đây, đại chiến lấy thiên đình một phương thắng lợi chấm dứt. Đã thiên đình có thể áp đảo đối phương, vì cái gì không thừa thắng xông lên, trực tiếp chém giết tất cả dị giới thần vương. Tuân Dịch cùng Mạnh Hàn ôm hòm gỗ, hỏi thăm bên cạnh Lam Mao. Tại đại chiến sau khi kết thúc, đã đến Trung Nguyên 10 ngày khánh điển ngày đầu tiên. Thiên đình đưa tới các loại vật tư để tam giới tất cả binh sĩ ăn mừng. Tuân Dịch bọn người hỗ trợ đem thiên đình thực thần chế tác các loại đồ ăn vận chuyển đến doanh địa, bận rộn chuẩn bị địa phủ khánh điển. Chém giết tất cả thần vương. Lam Mao lắc đầu, thiên đình quyết định chiến lược cho tới nay đều là tiến hành theo chất lượng, cắt cỏ thức công kích. Không phải thật ép. Mấy vị thần vương đồng quy đã hết, toàn bộ vũ trụ đều đi theo gặp nạn. Mà lại, nghe đồn dị giới có một loại đặc thù át chủ bài, liền thiên đế đều có thể đánh giết. Không phải năm đó hoàng đế bệ hạ. 3. Chân Hàm một cái cổ tay chặt đánh vào trên đầu của hắn, chớ nói lung tung, hai vị thiên đế bệ hạ chết, đây là thiên đình đại hủy kỵ. Thiên đình vô thượng thần nhân đồng đẳng với dị giới thần vương, nhân số lần giết. Có thể áp đảo những này thần nhân, thiên đế thực lực vượt xa những này vô thượng thần nhân, ở thế giới gia hộ hạ đạt đến cái gọi là đệ thập trọng thiên cảnh giới. Theo lý thuyết, mới có thể nghiền ép dị giới thần vương nhóm. Nhưng những này lấy pháp tắc lấy xương thần vương chiếm cứ địa lý ưu thế, mà lại tựa hồ có một loại đủ để giết chết thiên đế át chủ bài. Năm đó Viêm Hoàng nhị đế tu vi chắc tuyệt, độc bộ thiên hạ, chính là bị dị giới loại kia thủ đoạn đánh giết. Hoàng đế ôm hận vẫn lạc chiến trường. Mà Viêm đế bệ hạ ngạnh sinh sinh kéo lấy trọng thương chi thể trở lại thiên đình bố trí trăm năm chuẩn bị ở sau, mới khiến cho thiên đình ưu thế không có bị lật về, đồng thời đến đỡ hiên viên thượng vị. Ai biết dị giới loại năng lực kia còn có thể hay không một lần nữa. Long tướng đế mặc dù tốt chiến, nhưng hắn không nốc. Cùng mạo hiểm liều một cái cá chết lưới rách, không bằng chậm rãi lấy từng bước xâm chiếm làm chủ. Từng cái thế giới tiến hành chiếm đoạt luyện hóa, dạng này mới có thể lấy được lớn nhất lợi ích. Dựa theo thiên đình chiến tranh thôi diễn, nếu như chúng ta lấy lực so sánh, mặc dù có thể cưỡng ép chiếm đoạt dị giới. Nhưng nếu như thần vương nhóm tự bạo, chúng ta có thể thu hoạch bản nguyên vẹn vẹn dị giới 1/3. Mà lại chúng ta cần phải bỏ ra mấy vị vô thượng thần nhân vẫn lạc đại giới, đồng thời nên đón chí ít 1000 năm pháp tắc dung chuyển. Tại đây loại dung chuyển phía dưới, nhật nguyệt tảm đạm, sát khí tứ ngược, phàm loại gần như không có khả năng sinh tồn. Cho nên, cứng đôi cứng biện pháp tại hoàng đế thời đại liền bị vứt bỏ. Chúng ta lựa chọn từng cái thế giới tiến hành câu cá thức công kích, bằng vào ta giới cao đẳng trọng lực tiến hành dẫn dắt, đem từng cái du lịch dị giới vị diện bắt được. Loại này bản nguyên chiếm lấy, chí ít có thể lấy thu hoạch 2/3 bản nguyên, đồng thời không gãy tổn hại thế giới của chúng ta. Chân Hà cho hai cái người mới giảng giải về sau, quanh bọn hắn đem hòm gỗ đặt ở nhà kho. Tuân Dịch hai người cái hiểu cái không, ôm hòm gỗ rời đi. Chân Hà cùng địa phủ bên kia tới được đồng bạn giao lưu, để ngươi tra tình huống thế nào. Trung Châu quỷ quốc bên kia có cái gì tin tức? Trung Châu triệu tuần quỷ quốc giống như có hai cái đào phạm từ địa lao chạy ra, tính toán thời gian liền nói cho ngươi hai tiểu tử này nhất trí. Nói như vậy, cái này hai tiểu tử là Trung Châu bên kia đào phạm. Chân Hà sờ lên cái cằm, bọn hắn phạm vào tội gì? Không rõ ràng, bên kia kiêng kỵ không sâu, mà lại không dám trắng trợn tiếp bố cáo, thấy thế nào làm sao có vấn đề? Cũng chính là đắc tội người bể trên đi. Vậy ngươi muốn làm gì? Cái này hai gia hỏa ngươi chuẩn bị giữ lại. Đã bên kia không có bố cáo, cũng không ai để cho ta hỗ trợ đuổi bắt, như vậy chuyện này cùng ta có quan hệ sao? Chân Hà nhún vai, một bộ thái độ thờ ơ. Trong khoảng thời gian này ở chung, hắn đối Tuân Dịch hai tính của người có chút hiểu rõ. Hai người nhìn không giống như là cái gì người xấu. Mà lại hai người này chiến lược không tệ, còn cần dùng đến. Chỉ bằng Tôn Tiễn cái kia đại thiếu gia tính tình cũng không làm được chuyện gì xấu. Bất quá hắn am hiểu trung lữ. Hẳn là quý tộc xuất thân. Không phải là đào hôn bỏ trốn loại hình ác tục sự kiện A. Đúng rồi, chúng ta đại thống lĩnh đâu? Đại chiến đều đã đánh xong, hắn làm sao còn chưa có trở lại? Bị người đánh chết. Địa phủ bên kia đồng bạn sắc mặt không thay đổi, trước đây không lâu các ngươi đại thống lĩnh bị ba vị vong linh đại quân vây công, Âm Hoa Diêm quân cứu hắn thần hồn đang giúp hắn phục sinh. Trong khoảng thời gian này hẳn là về không được, ngươi bên này nhiều vất vả chút. Nói xong, đồng bạn đem một phần tờ đơn cho Chân Hà. Đây là địa phủ đối với các ngươi doanh địa vật tư tiếp tế. Trừ các ngươi yêu cầu đồ ăn bên ngoài, còn có thần khí bổ sung. Quay đầu ngươi đem vỡ tan thần khí cho ta, ta mang về một lần nữa sửa chữa. Đúng, ngươi muốn bản này biên trung nhạc điển cho ngươi tìm tới. Bất quá ngươi muốn cái đồ chơi này làm gì? Làm sao, ngươi muốn học nhạc đạo? Tặng ngươi. Lam Mao nhận lấy nhạc điển, cùng đồng bạn nói đừng về sau, chỉ huy doanh địa đám người tiến hành khánh điển bố cục. Trung Nguyên khánh điển. Tại U Minh chiến trường gắn bó 10 ngày, mà đối với nội địa quỷ quốc chỉ có 1 ngày. Một ngày này, quỷ môn mở rộng, các loại quỷ hồn có thể quay về nhân gian. Mà một đạo hồng quang lịch chạy xuống, tại vô số quỷ hồn minh khí phóng tới dương giới thời điểm chủ động rơi nhập địa phủ. Người nào? quỷ môn quan cổng mấy cái quỷ tốt đột nhiên cảnh giác. Loan phượng bay múa, Doanh Tú tại Thanh Loan Hỏa Phượng nhị tướng đồng hành đi vào quỷ môn quan. Phàm nữ Doanh Tú đến đây bái kiến U Minh Quỷ Vương. Thiếu nữ nghiêm nghị không sợ, cất giọng hét to. Mấy cái quỷ tốt nhìn thấy quần áo trắng nữ tử, kiên ngạo nói, chỉ là nhân gian sinh hồn cũng vọng tưởng bái kiến điện hạ. Lại mau lui đi, không phải sinh hồn nhập mình, bồi hồi sinh tử lộ bên trên, vĩnh viễn không thấy hết ngày. Tiểu nữ tử vị hôn phu đồng dạng là sinh hồn, trước đó vài ngày bị âm ti câu hồn. Hôm nay đến đây địa phủ, chỉ cầu tìm quỷ vương điện hạ đòi hỏi một cái công đạo. Mấy vị quỷ tốt tương hỗ nhìn xem, không chịu để cho đường, cũng nghĩ cách khu trục Doanh Tú. Doanh Tú gặp không thể dễ dàng, bưng lấy loan phượng cầm. Nay đan chính là phượng hoàng tộc ban tặng thần khí, huyền diệu phi thường. Ngón tay ngọc nhẹ nhàng phất qua, thương huyền chấn động, nương theo một trận luồng gió mát thổi qua, mấy cái quỷ hồn ngã xuống đất không dậy nổi nằm ngáy ho ho. Doanh Tú ấy này nói, chư vị quỷ sứ, mời các ngươi tạm thời nghỉ ngơi một chút. Doanh Tú là tới cứu người, không phải tới giết người. Trước khi đến đã sớm nghĩ kỹ đối sách, chuyện này chỉ cần làm lớn chuyện, cho dù là quỷ vương cũng không thể tùy tiện che lấp. Nhưng không thể tự tiện đối địa phủ người hạ thủ, không phải đến lúc đó Minh Quân tức giận, ngược lại cho Tuân Dịch gây phiền toái. Nghĩ biện pháp nháo đến những đại thần đó trước mặt. Nghe nói mỗi một tòa quỷ quốc đều có tế tự U Minh Thượng Đế thần cung. Có thể đi nơi đó gõ cầu Thượng Đế. Chương 136, Hoàng Tuyền Trì. Thanh Phổ Sơn, Doanh Tú đào một cái hố đất, trải lên chiếu. Bản thân nằm ở phía trên, đồng thời để Oanh Nhi tại đầu chân riêng phần mình lập xuống một cây dù. Dù hạ các bày đặt một chiếc đèn. Đầu lên cái kia ngọn thất tinh đăng không bàn mà hợp bắt đầu, dưới chân lục bảo đèn không bàn mà hợp nam đầu. Đây là sinh tử điên đảo chi thuật, cuối cùng Oanh Nhi ở trên người nàng giải lên một nắm gạo, huyền thuật lập thành thúc đẩy Doanh Tú âm hồn thẳng nhập địa phủ. Triệu Tuyết Nhu âm thầm nhìn thấy Doanh Tú cử động, không khỏi thở dài. Trở về lao trạch sau đối Tôn Tiễn cùng Thanh Long nói, Doanh gia tiểu thư đã hạ địa phủ tìm người, xem ra thiếp thân cũng phải đi một lần. Nha đầu này đủ tuyệt. Thanh Long âm thầm líu lưỡi, hắn kinh lịch 5 tháng dài đằng đẵng, gặp qua nhiều như vậy đôi tình nhân, còn chưa từng thấy có Doanh Tú như thế quả cảm thiếu nữ. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Tôn Tiễn hai người không tiện hạ địa phủ, chỉ có thể mời Tuyết Di đi cái này một lần. Tuyết Di bàn giao về sau vội vàng bước ra môn. Tiếp lấy. Đột nhiên sau đầu một trận gió đánh tới, Tuyết Di trở tay một nắm, mượn nhờ một khối ngọc bội. Đây là. Trong góc nam tử kia thấy không rõ chân dung, lạnh lùng nói, đây là thân phận của tê tộc ngọc bội. Triệu Tuyết Nhu đương nhiên biết đây là vật gì. Nhưng giá hỏa này vì cái gì đem thứ này cho nàng. Hiện tại Tuân Dịch đã chết. Chính là rút ra thánh linh thạch cơ hội tốt. Rút ra thánh linh thạch về sau, hắn hẳn là liền có thể hồi tộc. Trong tộc còn không có tin tức, cho nên không cần gấp ở thời điểm này. Nam tử thần sắc lãnh đạm, ngươi cầm ngọc bội của ta hạ U Minh. Tê tộc tại địa phủ có chút mặt mũi, có lẽ có thể giúp được ngươi. Tê tộc cần cư, nhưng tại địa phủ vẫn là đã từng sáng thế chủng tộc, địa phủ mở người. Những cái được gọi là đầu trâu mặt ngựa mấy loại U Minh chủng tộc, đều đem chính mình coi là tê tộc phụ thuộc. Băng vào khối ngọc bội này, đủ để cho nàng tại địa phủ nhận lễ ngộ, không cần giống như Doanh Tú xông vào địa phủ. Thiên hồ hóa thành chân thân. 6 cái to lớn đuôi cáo lay động, càng có đệ thất cây đuôi cáo biến ảo hư ảnh. Tuyết Di những ngày này theo Tuân Dịch tại Lũng Xuyên quận góp nhặt công đức. Bây giờ đã chạm đến đệ tứ trọng thiên biên giới. Chỉ cần lại tiềm tu mấy ngày vượt qua kiếp số, liền có thể nhất cử đột phá. Thuần trắng thiên hồ cùng với lượn lờ mây khói bước vào địa giới. Chỉ thấy quỷ môn quan trô mấy cái mê man quỷ tốt. Mỗi một cái quỷ tốt đỉnh đầu có 3 cái tiểu thanh chim bay múa, chi chi cha cha ca hát âm luật. Doanh gia tiểu thư động tác thật nhanh. Tuyết Di vội vàng tiến vào quỷ môn quan, đúng lúc có một đội mã diện quỷ tốt tuần tra. Người nào? Tê tộc lai sứ, cầu kiến quỷ vương điện hạ. Tuyết Di đem ngọc bội trong tay giơ lên, ánh sáng màu xanh vẩy nhập địa phủ, mấy vị mã diện lập tức có cảm giác hồn phách thư thái. Hậu hoa tạo vật, phục tổ định hồn, một cái tạo nên sinh linh. Một cái điểm hóa vạn vật linh phách. Cho nên phục tổ mới là sáng tạo địa phủ thiên đế. Lực lượng của hắn che chở tất cả sinh vật vong linh. Là phục tổ truyền nhân. Những này mã diện lập tức đổi một bộ sắc mặt, cung kính nói, không biết thượng sứ đến đây có chuyện gì quan trọng. Quỷ quốc trước đây không lâu đem một cái cùng tê tộc rất có sâu xa người lầm cầm địa giới, thiếp thân đến đây cùng quỷ vương bẩm báo. Người kia cùng quỷ vương đồng khí liên tri, không động được. Bây giờ đại chu quỷ quốc lại tên Triệu Chu quỷ quốc. Quỷ vương chính là lúc trước cổ Triệu di dân. Tuân Dịch trên người chạy cổ Triệu hoàng tộc huyết mạch, tương lai có phục hưng chi vọng. Nếu như quỷ vương biết việc này, đoạn sẽ không đối Tuân Dịch ra tay độc ác. Mấy cái mã diện nghe xong, một bên phái người đi bẩm báo, một bên mời Triệu Tuyết Nhu vào cung. Các ngươi tại U Minh tuần tra. nhưng nhìn gặp một cái thi triển âm luật nữ tử. Không nhìn thấy. Mã Diện nhóm cùng cái khác quỷ tốt giao lưu, nhao nhao lắc đầu, địa phủ hết thể như thường, cũng không có người ngoài xâm nhập. Thượng sứ, người kia là một đồng bạn, chỉ là trên đường làm mất. Triệu Tuyết Nhu bưng lấy ngọc bội. Ngọc bội tự động đem u minh quỷ khí chuyển hóa làm linh khí cung cấp nàng sử dụng. Chanh, chanh. Một trận sát phạt chi nhạc vang lên, Tuyết Di nhìn thấy nơi xa trong sương mù có một cái quần áo trắng thiếu nữ. Thiếu nữ bưng lấy đàn, biến mất ở mênh mông vụ hải. Doanh gia tiểu thư. Tuyết Di chuẩn bị đi tìm người. Bị mấy cái mã diện ngăn lại, thượng sứ, nơi nào là hoàng tuyển. Lâu dài có thận lâu mê vụ, ngài vị kia đồng bạn chưa hẳn ở nơi đó. Có lẽ là hoàng tuyển biến ảo. Hoàng tuyển chỉ có vào chứ không có ra, trong truyền thuyết của U Minh nữ vương lĩnh vực. Tuyết Di nhíu mày, đứng ven đường cân nhắc, thôi được, trước cứu thiếu gia, quay đầu mời quỷ vương ra mặt tìm người. Cho dù là nhập hoàng tuyển, quỷ vương cũng so với ta có biện pháp. Thế là, Tuyết Di tiến về quỷ quốc bái kiến quỷ vương. Hoàng tuyển bên bờ, Doanh Tú nhìn thấy đục ngầu lũ lụt, sắc mặt đại biến, đầu ngón tay tại dây đàn một điểm, âm lưới đao ngưng hình, ngươi xác định không có gạt ta. Không, không, tiểu tử làm sao dám lừa gạt tiểu cô nãi nãi. Dẫn đường rắn nhân quỷ tốt giơ hai tay lên. Ngài muốn tìm người kia liền ở chỗ này. Dịch ca coi như bị âm sai câu hồn, cũng không có khả năng chạy đến hoàng tuyển. Thiếu nữ mặt trầm như nước, tại lúc này vẫn giữ vững tỉnh táo, nghi ngờ nói, ngươi muốn dùng hoàng tuyển đem ta lừa giết. Tiểu tử tuyệt đối không dám. Chỉ là ngài muốn tìm người kia tại trước đây không lâu bản thân thoát đi địa phủ. Chúng ta bỏ ra đại lực khí tìm kiếm cũng không tìm được, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là ngay tại hoàng tuyển. Cũng chỉ có hoàng tuyển chi địa, chúng ta mới không dám tiến vào. Doanh Tú do dự không quyết, đột nhiên quỷ kia tốt hung hăng va chạm Doanh Tú. Doanh Tú trở tay bắn ra âm lưới đao đem quỷ tốt cùng nhau cuốn vào hoàng tuyển. Thanh loan chiến giáp. Tế lên loan phượng cầm, thanh loan tinh phách hóa thúy xanh lá chiến giáp mặc lên người, dẫm lên quỷ tốt dùng sức nhảy một cái, rơi vào hoàng tuyển đối diện thế giới. Mà quỷ tốt tại hoàng tuyển chi thủy ngâm dưới, chỉ cùng phát ra mấy tiếng kêu thảm thiết liền bị hoàng tuyển chi thủy thôn phệ. Thế giới U Minh có bao nhiêu chỗ hoàng tuyển trì? Dựa theo địa giới quy hoạch, mỗi một tòa quỷ quốc đều có một mảnh cạn tầng hoàng tuyển trì, đem quỷ quốc bên trong trọc khí hấp thu, cuối cùng hội tụ tại hoàng tuyển chi quốc. Doanh Tú chỗ chính là cạn tầng hoàng tuyển trì, vẹn vẹn một tôn hoàng tuyển chi chủ hóa thân đóng giữ, không phải chân chính hoàng tuyển chi thủy. Cho dù là nàng có thanh loan chiến giáp hộ thể, cũng chỉ có một con đường chết. Doanh Tú, ngươi làm sao tại đây? Đột nhiên nơi xa truyền tới một nam nhân tiếng gọi ầm ĩ, Doanh Tú khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thích Cảnh cuống quýt đi tới, trên người còn có thanh quang trông cự hoàng tuyển ăn mòn. Chờ một chút. Doanh Tú ôm đàn, không dám để cho Thích Cảnh cận thân, ngươi cùng ta ra tỷ tỷ lần thứ nhất gặp mặt làm cái gì? Thích Cảnh gặp thiếu nữ đề phòng, cười khổ, yên tâm, là bản tôn. Lúc trước ta ở trên núi Thổi Tiêu, nhà ngươi tỷ tỷ chạy tới cùng ta đấu khúc, về sau dứt khoát trực tiếp đấu pháp. Bất quá nhà ngươi tỷ tỷ đem việc này đều nói cho ngươi biết. Không có. Chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Doanh Tú lo lắng người này là hoàng tuyển y theo bản thân nội tâm tạo nên hình chiếu, thế là hỏi vấn đề liền chính mình cũng không biết đáp án. Không có trả lời dừng lại, hẳn là bản nhân. Doanh Tú hiếu kỳ hỏi, tỷ phu làm sao tới hoàng tuyển rồi? Tới tìm ta ra sư đệ. Thích Cảnh xuất ra màu xanh đào lá đưa cho Doanh Tú, đây là độ sóc thần đào lá cây, có thể triệt tiêu hoàng tuyển chi khí ăn mòn. Ta có một vị sư đệ hạ địa phủ tìm mẹ, ta là tới tìm hắn. Thì phu sư đệ cũng chuẩn bị cứu người. Không biết hắn làm sao cùng địa mẫu thần cung người bắt được liên lạc, từ địa mẫu thần cung bên kia nghĩ cách tiến vào U Minh. Bởi vì hắn trên người địa mẫu ân ký, chỉ sợ ngay đầu tiên liền được đưa đến hoàng tuyển. Hoàng tuyển nữ vương thế nhưng là 12 địa mẫu bên trong cường lực nhất kinh khủng nhất một vị. Doanh Tú cùng Thích Cảnh kết bạn mà đi, cẩn thận nói, nghe người ta nói, hoàng tuyển nữ vương chính là toàn bộ hoàng tuyển lực lượng cụ hiện, không biết vị này nữ vương thần lực như thế nào. U Minh tam cự đầu, ngươi cứ nói đi. Nếu không có trước đây không lâu dị giới Minh Vương xâm lấn, vị này nữ vương khả năng không ở hoàng tuyển, ta cũng không dám tùy tiện tới nơi này. Tư trưởng tiên thiên U Minh bản nguyên thượng đế, biểu tượng U Minh trật tự kẻ thống trị, vạn quỷ chi chủ. Hậu ba thị thời đại liền tồn tại tiên thiên ma thần. Ẩn cư thế giới U Minh ma đạo người sáng lập. Lại thêm vị này hoàng tuyển nữ vương, một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết chúng ta. Thích Cảnh nếu không có sư môn có thể số lượng lớn, bản thân cũng không dám tùy tiện xông U Minh. Nam tử cẩn thận dò xét bốn phía, vàng mênh mông thế giới từ hoàng tuyển quỷ khí tạo nên. Mảnh thế giới này mỗi một sự vật, đều ẩn chứa tử vong cái này một loại định nghĩa. Sơ đại địa mẫu thần vì thiên địa thực thể vạn tượng lấy tên, nàng là tự nhiên hóa thân, định nghĩa sinh cùng tử, núi cùng biển. thế gian vạn vật tên thật cùng ký ức đều tại đại địa trong khống chế. Địa chi mẹ phân thây sau thai nghén 12 nữ thần, mỗi một vị đều biểu tượng đại địa một loại nào đó lực lượng. Hoàng Tuyền Nữ Vương là tử đích hóa thân, là đại địa ẩn chứa đến trọc lực lượng, tử vong kết thúc. Thích Cảnh nói, Phong Ngân Tử hẳn là không tiến vào chân chính Hoàng Tuyền Chi Quốc, khoảng chừng triệu chu quỷ quốc Hoàng Tuyền Thần Cung. Chúng ta có thể đi nơi đó tìm người. Đồng nhiên, vàng mênh mông thế giới buộc phát vô lượng ô quang, tiếng cười như chuông bạc quanh quẩn, đây là cái gì ngày tốt lành, làm sao mấy ngày nay một mực có người hướng thiếp thân bên này chạy. Không tốt, là vị kia nữ vương hóa thân. Thích Cảnh sắc mặt đại biến, lôi kéo Doanh Tú liền chạy. Bất quá hai người trốn chỗ nào qua được vị này nữ vương thần uy. Theo tiếng cười, ô quang bọc lấy khôn cùng quỷ khí đem hai người nuốt hết. Chương 137, Bảo Hồ Lô. Cạn ly. Trung Nguyên Khánh Điển, ồn ào cùng tiếng cười vui truyền khắp doanh địa. Tinh khiết nguyện lực quanh quẩn, cuối cùng bay vào hư không sâu xa bị chư vị đại thần lấy ra. Mạnh Hàn bưng chén rượu cùng một đám đại hán đụng rượu, Tuân Dịch ở bên cạnh nghiên cứu nhạc điển, đọc thuộc lòng nhạc phổ. Những này nhạc phổ là chuyên môn phối hợp linh trung phổ tử, có thể tăng cường sức chiến đấu. Tôn tiên sinh không uống điểm sao? Bên cạnh có người hô hào, Tuân Dịch ngay từ đầu không có kịp phản ứng, Mạnh Hàn đụng hắn một chút, mới tỉnh ngộ. Trước mắt bản thân hai người giả dùng Tôn Tiễn Viên thai danh tự. Tuân Dịch chặn lại nói, không cần, không cần. Ta không biết uống rượu, thôi được rồi. Nhưng mọi người nhưng không nguyện ý dễ dàng như vậy buông tha hắn. Những người này đều là Mạnh Hàn cái này một đội binh sĩ, cùng Tuân Dịch hai người liên hợp xuất chiến nhiều lần, giao tình không tệ. Đám người không ngừng khuyên nói, rơi vào đường cùng Tuân Dịch đành phải cùng bọn hắn đấu xuất sắc. Liền so lớn nhỏ, ai điểm số tiểu ai uống rượu. Báo lớn nhất, 2-3 năm ăn báo. Tuân Dịch lấy ra cực trùng, ném vào ba cái xúc sắc, tiện tay rung dưới, liền đặt lại đi. Đám người mở ra xem, ba cái năm. Ta đến. Tuân Dịch bên trái thanh niên ma quyền sát trưởng, tiến lên lắc lư xúc sắc. Không cần phải nói, cùng một vị phúc thần so vật khí, quả thực là tìm đường chết. 661, hắc. Nhìn thấy kết quả, đám người ồn ào, thanh niên đành phải uống một hớp cạn, lại đến. Tam tam ba đối 1-2 năm, tôn tiên sinh doanh. 666 đôi 5-5-5. Tôn tiên sinh doanh. Qua mấy lần, thanh niên đỏ bừng cả khuôn mặt nằm sấp ở trên bàn nằm ngáy ho ho. Đám người gặp, một cái đầu trâu nam tử vén tay áo lên, ha ha, lão tử cũng không tin, tôn tiên sinh vận khí hội một mực tốt như vậy. Lấy minh thạch chế tác xúc sắc, cực trung rất khó chơi bẩn, chỉ có thể đổ cho Tuân Dịch vật khí. Sau trận về sau đầu trâu nam tử ôm vỏ rượu ngã trên mặt đất. Tuân Dịch nhàn nhạt toát một cái trà xanh, cười mỉm nhìn lấy còn lại đám người. Tới đi, hôm nay bản thiếu gia hào hứng tốt. Liền cùng các ngươi chơi nhiều chơi. Mạnh Hàn đem quyền chủ động giao cho Tuân Dịch, lặng lặng ngồi ở bên cạnh cười trộm. Cùng phúc thần so vật khí. Quá xem thường hai người mình đi. Mặc dù chúng ta không may đến lưu lạc U Minh chiến trường, nhưng vận khí của chúng ta nhưng vẫn luôn tại. Trên chiến trường, hai người cơ hồ không bị thương, hoàn toàn là khí vận bố trí. Một vòng xuống tới, tất cả mọi người ngã trên mặt đất, chỉ còn Tuân Dịch cùng Mạnh Hàn hai người. Tuân Dịch nhìn lấy ngã xuống đất không dậy nổi đám người. Trong lòng thư thái, những ngày này vẻ lo lắng tiêu tán trong không. Quả nhiên, chỉ có xây dựng ở người khác thống khổ phía trên khoái hoạt mới là tuyệt vời nhất. Tuân Dịch nhẹ nhàng thở dài, cầm một cây bút tại trên mặt tất cả mọi người vẽ mặt quỷ. Bị chiến tranh kiềm chế, đã thật lâu không có trò đùa quái đản. Lại lấy ra ảnh lưu niệm thạch cho bọn hắn chụp ảnh. Cùng hắn lao tổ tông Tuân Mậu tính tình giống như lúc. Loại này kỷ niệm tính đồ vật, nên trong tương lai nào đó cái thời gian đột nhiên lấy ra đùa nghịch người. Nếu không, hai chúng ta cũng tới một trận. Mạnh Hàn gặp Tuân Dịch mặt không đổi sắc, bước tất cả mọi người say ngã, trong lòng dâng lên lòng hào thắng. Được rồi. Hai chúng ta làm sao đấu? Liều vật khí, khẳng định đều ra báo. Tuân Dịch cái đầu nhỏ đi lòng vòng, giật giật quòng tay, chúng ta đi bên cạnh đi dạo. Khánh Điển cũng không phải quang uống rượu cái này một hạng. Cũng thế. Hai người đem mọi người cất kỹ nằm thẳng về sau, hai người kết bạn tại Khánh Điển du ngoạn. Đối thần linh mà nói, nguyện lực là một loại lương thực. Tinh khiết nguyện lực là thần lực nguồn suối. Khánh Điển, tế tự sinh ra vui vẻ, sùng bái mấy loại tín niệm có thể tráng đại thần linh. Cho nên mỗi một lần đại chiến sau đều sẽ tổ chức Khánh Điển, âm thầm hàm nghĩa chính là trợ giúp chư vị đại thần khôi phục lực lượng. Nhất là lần này Trung Nguyên Khánh Điển, tiết Trung Nguyên thị quỷ thần nhóm đại thể ngày. Mượn nhờ một ngày này, quỷ thần nhóm cử hành đại tế. Dùng để chúc phúc chỗ có quỷ thần. Đồng dạng tế tự chúng ta phúc thần cũng có, tại tháng giêng 15 tiết nguyên tiêu thời điểm tiến hành thánh phúc lớn tế. Mỗi một vị phúc thần đều có thể ở thời điểm này gia tăng thần lực. Mà tại một ngày này xuất thân phúc thần, có thể đạt được càng nhiều ban ân. Hai người một bên đi dạo, Mạnh Hàn một bên vụng trộm nói phúc thần nhất hệ thưởng thức. cho nên nói, hai chúng ta kỳ thật thích hợp nhất phúc thần con đường. Hai người bọn hắn đều là Tết Nguyên Tiêu xuất thân hài tử, dựa theo phúc thần một mạch tiền lệ, đều có thiên thần chi vọng. Toàn bộ doanh địa treo đầy trắng đèn cờ trắng, các loại tiểu phiến bắt trước Dương Thế Khánh Điển tiến hành các loại tiểu thuyết. Bán mặt nạ, câu cá vàng, thổi đồ chơi làm bằng đường, tấu kèn. Tuân Dịch cùng Mạnh Hàn ánh mắt rơi tại những cái kia bằng vào vận khí tiểu thuyết bên trên. Cái gì bộ vòng, bước thăm, những hoạt động này là bọn hắn thích nhất. Hai người một đường quét ngang. Bước bách không ít tiểu phiến chủ động từ bỏ bảy quầy bán hàng. Giờ đợi, ta thích nhất chính là nhìn những này tiểu phiến biến sắc mặt. Tuân Dịch gắm mức quả, Mạnh Hàn một mặt đồng ý, đúng vậy à, những này dùng vận khí hố người tiểu phiến đồng dạng bị vận khí đánh bại. Quả thực là một thù trả một thù. Hai người đem chính mình thắng xuống đông tây hết thể đổi thành khánh điển chuyên dụng tiền tệ. Cuối cùng, hai người tới một cái sạp hàng nhỏ bên trên, chỉ thấy Chân Hà đang xem bày. Quầy hàng bên cạnh có thiếu nữ đang chọn lựa hồ lô. Thỉnh thoảng còn cầm các loại ảnh lưu niệm thạch để Chân Hà cùng một chỗ chụp ảnh chung. Chân Hà có chút bất đắc dĩ, nhưng vì bán đi đông tây, đành phải hy sinh sắc đẹp của mình, lấy mê hoặc những này thiếu nữ tại trong quán vung tiền. Làm sao? Phó thống linh thế mà cũng phải bày quầy bán hàng. Giúp người khác nhìn bày. Chân Hà khuôn mặt tươi cười đưa tiễn cái cuối cùng thiếu nữ, một bộ tùng thản xuống bộ dáng nằm tại trên ghế dựa mềm. Ngáp một cái, Chân Hà hỏi hai người các ngươi muốn hay không bắt một cái bảo hồ lô? Bảo hồ lô. Không sai. Hồ lô có bao nhiêu bảo chi ý, những này trong hồ lô phong tồn lấy các loại tiểu lễ vật. Có hoa tươi đồ ăn, cũng có pháp bảo phù lục. Chân Hà chỉ trên chỗ bán hàng bảo hồ lô, to to nhỏ nhỏ bảo hồ lô tổng cộng mười mấy cái. Vừa mới bị những người kia lấy đi hơn phân nửa, Chân Hà lập tức từ nhà kho tiến hành bổ sung. Cũng không quý, 500 khánh điển tệ có thể chọn một. Rất đắt. 500 khánh điển tệ còn thiếu A. Tuân Dịch lập tức kêu lên, không được, thiện nghi một chút. Cái này còn có thể có kẻ mặc cả. Mà lại hai người các ngươi thiếu khánh điển tệ sao? Ta vừa mới nhưng xem lại các ngươi thắng chí ít mấy vạn cái. Đúng vậy A, hai cái này phúc thần quá hố. Một đường treo lên đánh các loại quỷ thần vật khí. Toàn bộ khánh điển chí ít có 1/20 khánh điển tệ bị bọn hắn vơ vét. 400 khánh điển tệ một lần, hai chúng ta mỗi người rút 3 lần. Khánh điển tệ không phải cuối cùng còn có thể coi như tranh tài dùng. Chúng ta chuẩn bị tranh hạng nhất, những này khánh điển tệ muốn tích lũy lấy. 2400. Chân Hà độ đo một cái, gật đầu, có thể, quyết định như vậy đi. Thế là, Chân Hà buông tay để hai người tự mình lựa chọn. Hồ lô các loại không đồng nhất, quang trạch khác biệt, lớn nhỏ khác biệt. Các loại hồ lô cất giấu đồ vật khác biệt, không nên nhìn nhan sắc cùng lớn nhỏ, có đôi khi vật nhỏ mới có đại thu hoạch. Nhưng cũng có đôi khi đại đông tây mới có đại thu hoạch. Tuân Dịch nhìn một chút. Trực tiếp đem lớn nhất một cái kia hồ lô ôm. Cái hồ lô này có cao cỡ nửa người, Tuân Dịch gian nan ôm lấy mở ra miệng hồ lô, bên trong bay ra một cái thẻ. Tinh phách tấm thẻ. Tuân Dịch nhìn lấy quen thuộc tấm thẻ, cái này cùng trong tay mình tinh phách tấm thẻ. Đều là thiên đình tài thần thủ bút. Là trưởng thành kỳ minh xà A cũng không tệ lắm. Chân Hà duỗi cổ nhìn thoáng qua, loại này minh xà tấm thẻ có thi triển nạn hạn hán năng lực, nếu như phối hợp mặt khác một trường thủy ma hóa xà tấm thẻ, có thể thao khống thủy hỏa chi lực khắc địch. Cũng là tiến hóa làm cửu anh một loại cơ bản thẻ. Làm sao, ngươi cũng chơi ngự thú thẻ sao? Tại địa phủ thời điểm đơn giản tiếp xúc qua. Thủy ma hóa xà, đúng lúc tấm thẻ này Tuân Dịch cũng có. Lập tức tràn đầy phấn khởi lựa chọn bản thân cái thứ hai hồ lô. Lúc này Mạnh Hàn cũng đã chọn lựa bản thân ba cái hồ lô. Ba cái hồ lô là liền tại trên một đường thẳng. Mạnh Hàn co lại, ba cái hồ lô một chuỗi đi theo đi ra. Mở ra xem, đồng dạng có tinh phách tấm thẻ, ngoài ra còn có một khỏa hồ lô hạt giống cùng một mặt tâm chắn hình thái vũ khí. Lá bài này là trọng minh điểu. Chân Hà cười nói, hẳn là thuộc về thành thục kỳ loài chim. Có thể tiến hóa làm phượng hoàng. Miễn đi, tiến hóa phượng hoàng thứ cần thiết ta không có. Mạnh Hàn thu hồi tấm thẻ. Do xét trong tay hồ lô tử cùng tâm chắn là thất phẩm thần khí, hạt giống này. Giữ đi, quay đầu trồng ra tới nhìn một cái, nói không chừng là cái gì kỳ chân dị bảo đây. Tuân Dịch đề nghị. Đồng thời cũng đem mặt khác hai cái hồ lô mở ra, bên trong một cái hồ lô rơi ra một khối mảnh kim loại. Tuân Dịch nhíu mắt. Mảnh vụn này hoa văn nhìn rất quen mắt ta. Giống như cùng bảo thiên thanh hoa chung cùng cảnh thiên đú nguyên chung cùng loại. Không đúng, đây chính là cảnh thiên đú nguyên chung hoa văn. Làm sao U Minh bên trong có nhiều như vậy cảnh thiên đú nguyên trung mảnh vỡ? Tuân Dịch không biết, lúc trước cảnh thiên đú nguyên trung chính là tại địa phủ vỡ nát, cho nên rất nhiều mảnh vỡ tại địa phủ lưu thông, chỉ có số ít chảy vào dương gian. Lúc trước vị kia thần tài trong tay mảnh vỡ, chính là từ địa phủ đoạt tới tay, về sau giao cho mình hai cái đồng tử, cuối cùng tiện nghi tuân dịch. A, đây là minh xà thẻ. Ta muốn. Đột nhiên bên cạnh rỗi ra một cái tay, trực tiếp đoạt lấy tuân dịch trong tay tấm thẻ. Một mặt kích động nói, bao nhiêu tiền? Tuân dịch còn chưa mở miệng, Chân Hà kinh ngạc nói, đại thống lĩnh, ngươi tại sao trở lại? Vô số năm về sau, Đông Hoàng thống trị thời kỳ một cái nào đó chô dưới mặt đất đấu giá hội. Ngươi chủ trì, khu khu, mọi người đều biết, lần hội đấu giá này là ngược gây án. Chúng ta lần này chủ đánh U Minh giới vật phẩm. Tỷ như cái này một thanh toái hồn ma đao, truyền thuyết là U Minh có một vị tiên thiên đại thánh bội đao. Cắt. Ai muốn nhìn những vật này, lao tử là vì Đông Hoàng tới, mau đưa Đông Hoàng tại U Minh lưu lại cái kia mấy kiện đồ vật mang lên. Lao tử dùng hai cái ngũ trọng thế giới đến mua. Hai thế giới liền muốn mua. Bản cung cầm tiên thiên đạo khí mua. Nữ tử buồn bã nói, bản cung muốn Đông Hoàng thân bút vẽ. Ngay sau đó, đám người nổ. Từng cái nghị luận ầm ĩ, lẫn nhau nhấc giá cao. Người chủ trì lau mồ hôi, khu khụ, hôm nay chúng ta chuẩn bị ba kiện Đông Hoàng bệ hạ đồ cất giữ. Một kiện là Đông Hoàng trước kia vẽ vạn quỷ phệ minh đồ. Mọi người đều biết, Đông Hoàng bệ hạ họa kỹ thành một phái khác. Tại bệ hạ thành thần sau đã rất ít vẽ tranh, nay tấm vạn quỷ phệ minh đồ là nó trước kia tác phẩm, vẽ là U Minh thượng đế bị vạn quỷ cắn xé hình ảnh. Kiện thứ hai, là Đông Hoàng trong tay một quyển hắc lịch sử ghi chép. Nơi này ghi chép bệ hạ mấy lần tại U Minh ác chỉnh quỷ thần tất cả ảnh lưu niệm. Cái này vừa nói, đen như mực trong bao xương bầu không khí ngựa trên gấp gáp. Quả nhiên, có mấy vị quỷ thần chính là vì bản thân hắc lịch sử mà tới. Có lẽ U Minh thượng đế cũng tới. Người chủ trì trong lòng cười thầm, tiếp lấy cất cao giọng, cái này vẹn vẹn kiện thứ hai, mà thứ ba kiện áp trục bảo vật, là trong truyền thuyết giết chết Đông Hoàng bệ hạ trôi này liêm đao. U Yến Chi Liêm, đối Đông Hoàng tiến hành câu hồn liêm đao. Nó kỷ niệm giá trị có thể so với tiên thiên thần khí. Chương 138, Thanh Long đến. Nghe nói không, đại thống lĩnh về đến rồi. Đại thống lĩnh đang cùng người tiến hành lục thần quyết đấu. Mau tới, khai bàn, đại thống lĩnh cùng viên thai tiến hành lục thần quyết đấu. 100 khánh điển tệ một chú, mua định rời tay. Theo tin tức truyền ra, một đám người vây ở trung ương trong hội trường. Tuân dịch bởi vì cùng Mạnh Hàn khóa lại, cũng chỉ đành đứng trên bàn. Nhìn đến phía dưới đám người nghị luận ầm ĩ, còn có thiếu nữ chỉ mình hai người cười trộm, có phần không được tự nhiên. Ngay tại trước đây không lâu, đại thống lĩnh muốn ép mua hạ minh xà tấm thẻ lúc, Tuân Dịch lập tức từ chối. Không bán. Tuân Dịch đem tấm thẻ cầm lại. Hắn mặc dù còn sẽ không chân chính đánh bài, nhưng biết minh xà tinh phách cùng hóa xà tinh phách phù hợp, nơi nào sẽ ngây ngốc giao cho người khác. Đại thống lĩnh nhìn chằm chằm Tuân Dịch. Tấm thẻ tinh phách trừ chơi đùa bên ngoài tác dụng lớn nhất chỗ chính là tu luyện. Bản thể hắn là một đầu xà quái, bây giờ đã đạt tới hoàn toàn thể cựu đầu xà thần thú chi cảnh. Nhưng hắn không vừa lòng phổ thông cựu đầu xà, muốn càng tiến một bước. Cựu đầu xà tiến một bước tiến hóa, có tướng liêu, cựu anh hai loại. Tướng liêu lấy độc lấy xương, thiện ác nước. Cựu anh thì phun ra nuốt vào thủy hỏa, lấy thủy hỏa mở mịt nhị khí lĩnh hội âm dương. Đại thống linh không ngừng thôn vệ tinh phách tấm thẻ bên trong minh xà những vật này, dùng để tế luyện nước của mình lựa nhị khí. Bây giờ lại nhìn thấy một cái thẻ. Tự nhiên không chịu buông tha. Nhưng Tuân Dịch không muốn giao ra, hắn cũng không dễ bạo lực giết người cưỡng đoạt. Cho nên con ngươi đảo một vòng, nói, như vậy đi, nhìn ngươi nên cũng sẽ chơi tinh phách tấm thẻ, không bằng chúng ta tới nhất cục. Ngươi thắng, tấm thẻ này ta không những không cần, cho ngươi thêm một trường mới tinh phách thẻ. Nếu như ngươi thua, tấm thẻ này trực tiếp cho ta. Tuân Dịch trên người nào có cái gì thẻ tổ tại? Đang muốn lời nói dịu dàng từ chối, đột nhiên Mạnh Hàn đứng ra, được à, trận này ta giúp hắn tiếp. Mạnh Hàn đến thời điểm mang theo trong người một bộ thẻ, quất ra một tấm trong đó cửu phượng. Nếu như không có đoán sai, các hạ dùng hẳn là loài rắn thẻ tổ. Như vậy, ta chỗ này vừa vặn có tất thắng thủ đoạn. Ồ! Nhìn thấy Mạnh Hàn trong tay cửu phượng, đại thống linh cười lạnh vài tiếng. Dù là vẹn vẹn một cái thẻ, nhưng hắn cũng cảm giác được bản năng khắc chế. Nếu như Mạnh Hàn thật sự ném ra tấm thẻ này, hẳn là sẽ có một con tứ trọng thiên cửu phượng thần điểu đối với hắn tiến hành công kích. Nếu như ngươi thua. Trước mặt mọi người đem tấm này thẻ xé. Đại thống lĩnh trầm mặt, loại này chim phượng tấm thẻ đối với hắn áp chế quá lớn. Liền xem như quỷ vương thiên thần thân thể, đều cảm giác được một trận chán ghét cùng bài xích. Để Chân Hà làm trọng tài, hai người trước mặt mọi người bắt đầu quyết đấu. Phiền nhất cho người làm khỉ đuồng địch. Tuân Dịch thầm thì trong miệng. Gặp những người khác lấy chính mình khi tiền đặt cược, dứt khoát quyết định chắc chắn, trực tiếp ném ra một vạn khánh điện tệ, ta mua Mạnh Hàn thắng. Nhà cái liễu lưới. Đành phải cho Tuân Dịch ghi chép 100 chú. Lại đợi một hồi, khán giả nhao nhao đặt cược. Chân Hà mới một tiếng ho nhẹ, như vậy, quyết đấu chính thức bắt đầu. Vừa mới nói xong, lôi đài hội trường bốn phía dâng lên tứ linh 28 tinh tú hư ảnh. Bốn thần thú long ngâm vượng minh hổ khiếu rùa giống, trên không trung còn có một tôn câu trần pháp tướng, cùng dưới lôi đài đại địa đằng xà. Cái này lục thần, là tinh phách thẻ tổ bên trong cường đại nhất 6 loại sức mạnh. Theo trận đồ mở ra, người xem cảm xúc bị trận pháp điều động, lực lượng tinh thần bị chuyển hóa làm nguyện lực, thuận trận pháp đầu nhập hư không sâu xa. Loại này quyết đấu bản thân, lại là một loại tế tự. Tuân Dịch vẫn cho là, tế tự thần linh là một kiện rất nghiêm túc, rất thần thánh sự tình. Chọn lựa đặc thù thời gian, tại đặc biệt địa điểm dựng thiên đài bục tiến hành tế tự thần linh nghi thức. Chẳng lẽ, loại này quyết đấu cũng có thể sinh ra nguyện lực? Thần linh mang ý nghĩa văn minh, đem thần linh dung nhập văn minh, vô thanh vô tức ở giữa khống chế sinh linh tinh thần tín ngưỡng. Đây mới thật sự là thần. Đột nhiên tâm vang lên một đoạn văn, ngay sau đó long ngâm vang vọng náo hải, thanh long thanh âm truyền đến, cuối cùng cùng chủ thần có liên lạc. Chủ thần đây là muốn chơi quyết đấu. Là mạnh hàn tại quyết đấu. Bất quá ngươi làm sao có thể giáng lâm minh giới. Cái này quyết đấu đài lấy thanh long, chu tước, bạch hổ, huyền vũ, câu trần, đàng xà đối ứng không trung thái nhất tinh vực cùng ngũ phương tinh vực. Khi quyết đấu lúc mới bắt đầu, hội tự phát hình thành một loại tế thần nghi thức đem chung quanh người xem thậm chí người quyết đấu tự thân tinh thần lực đưa vào thiên giới. Nguyện lực tại trong tinh không lưu chuyển, cuối cùng hóa thành chư thần tinh thần chi lực. Ta liền có thể thuận cố lực lượng này ngược dòng giáng lâm. Chủ thần chạy thế nào đến U Minh chiến trường rồi? Hai người một hỏi một đáp. Tuân Dịch đem tình huống của mình cáo chi. Thanh Long như có điều suy nghĩ, chuyện này phía sau chỉ sợ không đơn giản a, từ nhà mình chủ thần bị bắt nhập địa phủ bắt đầu, phía sau tựa hồ có người đang can thiệp. Nhưng chưa chắc là người xấu, hẳn là bạn không phải địch. Nghĩ rõ ràng về sau, Thanh Long cũng không còn lo lắng. Mà là cầm quyết đấu làm ví dụ cùng Tuân Dịch giảng giải thần linh cùng văn minh quan hệ. Thần chủ thứ ba khóa. Chủ thần muốn nhớ lấy, tín ngưỡng cũng không phải là hình thức cao hơn một số, tín ngưỡng càng không phải là một loại ngạo mạn bố thí. Mà là đem thần linh cùng sinh linh quy nhất cân đối, đem con đường của mình hiện ra cho chúng sinh, dẫn đạo chúng sinh hướng đi cuối cùng siêu thoát. Nghe nói dị giới có thần linh quy định các loại độc thần tội lớn. Liền ngay cả tại tự mình trường hợp nghị luận thần linh thậm chí tham viếng thần linh đều không thể. Thần quyền quy về thần quan, lấy thần quan khống chế chúng sinh. Đem chúng sinh xem như mục dương. Phương pháp này, không vì ta thiên đình chỗ lấy. Lấy thần quyền áp chế vương quyền, há có người nói chi dương. Viêm đế bệ hạ từng nói cái gọi là tín ngưỡng, chính là sức mạnh của tâm linh. Cương đại người thờ phụng tự thân, người nhỏ yếu thờ phụng người khác. Viêm đế thời đại tôn trọng phúc thần nhóm thẩm thấu nhập ý thực trụ hành từng cái phương diện. Rất nhiều loại điểm tâm, lấy thần danh mệnh danh, làm ngươi ăn vào những này điểm tâm thời điểm hội sẽ không nghĩ tới vị kia thần linh. Cái này nhất niệm mà động, liền có niệm lực bắn ra chi thần linh hóa thành thần lực của hắn. Còn có các loại thần đản nhật, tại đây chút thần đản nhật thời điểm có thể vì chư thần cung cấp lực lượng cường đại hơn. Chủ thần, nỗ lực a, tranh thủ trong tương lai có thể làm cho chúng sinh tế tự ngươi thần đản nhật. Ta thần đản nhật làm sao tế tự? Tháng riêng 15 Tết Nguyên Tiêu, làm sao cũng không thể nào là chuyên môn tế tự ta đi. Vậy liền đặc biệt một ngày thôi, ngày sau ngươi kết hôn thời gian hoặc giả ngươi ngày kỷ niệm loại hình. Có đặc thù một ngày đến tế tự, đây là rất nhiều tiên thiên thần đều làm không được. Chỉ có đối thiên đình lập xuống đại công, mới có thể để cho thiên đình trì hạ tất cả quốc gia tiến hành tế tự. Ầm ầm. Trận biến hóa, Tuân Dịch tính cả bên cạnh Mạnh Hàn ngã vào một phương tiểu thiên thế giới. Phương thế giới này lấy núi đá đại địa làm chủ, hiểm trở giữa núi non trùng điệp giữ lại ác khe nước lưu. Đây chính là sơn hải giới, tiến hành tấm thẻ quyết đấu sân nhà. Các loại linh thu tinh phách phần lớn ra từ nơi này. Thanh Long gặp Tuân Dịch mê mang cười giải thích, hoàng đế thời đại có đại thánh ghi chép Cửu Châu, lấy Cửu Châu phong mạo cùng các loại thần thú dị thú dung nhập một cuốn sách tịch. Quyển sách này tịch có thể so với nhị phẩm thần khí, trong đó tự sinh hoàn vũ thế giới, thu nạp càn khôn tạo hóa. Cái gọi là tinh phách tấm thẻ, đại đa số đều là dùng trong này tinh phách tiến hành gia công. Lúc này, Tuân Dịch trong tay minh xà bài đột nhiên phát sáng, đầu nhập phía dưới núi trong nước biến mất không thấy gì nữa. Tiên sơn, nhiều kim ngọc, không có cây. Tiên thủy ra chỗ này, mà bác lưu trú tại ý thủy. Trong đó nhiều minh xà, nó trạng thái như rắn mà bốn cánh, nó âm như khánh, gặp thì nó ấp đại hạ. Đại thống linh đứng đối diện cười nói, bởi vì tranh đoạt minh xà tinh phách, cho nên ta tận lực lựa chọn mảnh này sân nhà, ngươi nên không ngại à? Không ngại, nhưng đã đại thống lĩnh lựa chọn địa điểm, như vậy ta lựa chọn phương thức. Điểm tích lũy đánh đi. Ngự thú thẻ bài tranh tài có 3 loại. Một loại là tiến hóa chiến. Ai tiên tiến hóa ra đẳng cấp cao nhất thiên thần cấp thần thú coi như thắng được. Một loại điểm tích lũy chiến, mỗi người lấy được nhất định điểm tích lũy, sau đó dựa theo dị thú sức chiến đấu không ngừng cắt giảm điểm tích lũy, trước về không thất bại. còn có một loại chính là không biết xấu hổ từ đấu. Hình chiếu Sơn Hải giới về sau hai phe đem trong tay mình tất cả linh thú tùy tiện triệu hoán. Đem đối phương linh thú hết thể đánh bại sau vi thắng được. Chân Hà nói, như vậy định thứ tự trước sau, không bằng hay dùng tiến hóa chiến đến quyết định. Hai người riêng phần mình lựa chọn một chương ấu niên kỳ linh thú thẻ, sau đó rút ra 10 cái thẻ trợ giúp linh thú tiến hóa. Không nhìn chiến lực, không nhìn hiệu quả, chỉ nhìn đẳng cấp huyết mạch. Mạnh Hàn hai người đáp ứng. Đại thống linh lấy ra một tờ màu đen rắn thẻ, ưu xà, ấu niên kỳ. Tiểu xà tinh phách vốn lượn bò tới tiên sơn chi thủy bên trong. Ta liền lựa chọn cái này. Mạnh Hàn tiện tay ném ra một chương bài, tại tiên sơn chi đỉnh hóa thành lông trắng kền kền. Chủ thần có thể nhìn xem tiến hóa chiến, loại này linh thú tiến hóa trình bày tự nhiên diễn biến huyền bí. Thanh Long nhắc nhở, Tuân Dịch nhìn qua hai phe. Hai người riêng phần mình quất ra 10 tấm thẻ tiến hành linh thú tiến hóa tổ hợp. Đại thống linh trước ném ra một chương ba xà cùng ngũ xà dung hợp, hóa thành đen như mực to lớn ma xà. Ba xà an tượng, ba tuổi mà xuất kỳ cốt, quân tử an bảo, không tâm phúc chi tận. Ai vì rắn thanh xích hắc? Đây là trưởng thành kỳ xà quái. Lấy số lượng nhiều lấy xưng, là ưu xà một loại tiến hóa phương thức. Thanh Long giảng giải, ngay sau đó, đại thống lĩnh lại lấy ra 4 tấm thẻ, 4 cái thuộc tính khác nhau tiểu xà bị ma xà một thanh nuốt vào, tại ma xà chỗ cổ lại lần nữa sinh ra 4 cái đầu nhỏ. 5 đầu cự xà uy phong lẫm liệt, đất rung núi chuyển, càng có ngũ sắc thần quang bắn phá thiên địa. Đại thống linh cười to một tiếng, nhảy vào đầu rắn, thành thục kỳ xà vương. Tiểu tử, chim của ngươi đâu? Ngươi chủ trì, hiện tại chúng ta trước đấu giá kiện thứ nhất đồ cất giữ vạn quỷ phệ minh đồ. Cái này Đông Hoàng bút tích thực về sau tặng cho người khác, lại đi qua một ít chuyện lưu truyền bên ngoài. Đi qua nhà chúng ta hội trưởng khổ tâm tìm kiếm, cuối cùng đem cái này Đông Hoàng bút tích thực tìm tới. Cái này đồ vật lấy tinh thần vi cơ bản nhất đơn vị. Mỗi lần tăng giá nhất định phải lấy 10 ngôi sao tác ngọn nguồn. Giá quy định là 100 ngôi sao. Bản cung ra 1.000 ngôi sao. Lao tử ra 1 vạn quả. Phi, không phải liền là quay đầu lấy tiên thiên khí phí mấy năm công phu sao. Có thể lấy được Đông Hoàng thân bút vẽ, quay đầu liền có thể từ trong tay hắn đem năm đó hắc lịch sử chụp ảnh cho chụp về. Người chủ trì mỉm cười nhìn qua sơn đen kịt từng cái bao xương. Người bên trong này giấu đầu lộ đuôi, chỉ sợ đều là thiên giới đại nhân vật. Năm đó bị Đông Hoàng hố, từng cái lưu lại hắc lịch sử ghi chép. Cho nên muốn lợi dụng Đông Hoàng đã từng thân bút vẽ, đem bọn hắn ghi chép cho xóa đi. Cuối cùng kiện vật phẩm này là 3.000 ngôi sao giá trị bị một vị nữ tử che mặt mua đi. Sau đó, lại có một đống lớn u minh giới vật liệu linh vật. Trừ mấy cái minh thần đấu giá bên ngoài, tất cả mọi người đàng hoàng chờ đợi một cái Đông Hoàng chi vật. Tốt, tin tưởng mọi người cũng sốt ruột chờ. Cho nên chúng ta lập tức xuất ra kiện thứ 2 Đông Hoàng đồ cất giữ. Ghi chép u minh các đại thần hắc lịch sử. Lúc trước rất nhiều đại thần vẫn là tuổi trẻ tiểu hòa tử, tại tỉnh mê mê ở giữa bị tà ác Đông Hoàng bệ hạ ghi chép đời sau khó mà quên được hắc lịch sử. Cho nên, bản này hắc lịch sử ghi chép giá quy định 1.000 tinh thần. Chương 139, sinh mệnh phổ. Chim đương nhiên ở trên người. Mạnh Hàn thuận miệng trả lời một câu, chuyên tâm dò xét năm đầu xà vương. Thanh Long nói, lấy ngũ hành chi rắn, hóa thành năm đầu xà vương. Loại rắn này vương có thành thục kỳ lực lượng. Thành thục kỳ. Ấu niên kỳ đối ứng đệ nhất trọng thiên, trưởng thành kỳ đối ứng nhị trọng thiên, thành thục kỳ đối ứng tam trọng thiên, hoàn toàn thể đối ứng tứ trọng thiên. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn tinh phách. Trên thực tế thần thú khẳng định so cái này cường đại. Vị này quỷ vương chẳng phải mới vẹn vẹn hoàn toàn thể cựu đầu xà. Thanh Long nói, loại tiến hóa này phương thức tại lúc chiến đấu cũng có thể dùng, quay đầu ta đem thẻ của ngươi phiến đưa tới, ngươi trên chiến trường vừa vặn dùng tấm thẻ bảo mệnh. Quả nhiên là cựu đầu xà sao? Mạnh Hàn say sưa ngon lành nhìn đại thống lĩnh tiến hóa bản thân linh thú. Thêm kiến thức, thêm kiến thức. Nguyên lai u xà có thể tiến hóa làm ba xà. Nói cách khác, đồng dạng có thể tiến hóa làm ba xà cuối cùng thôn thiên xà trạng thái. Trong lòng yên lặng ghi lại, ba xà còn có thể tiến hóa làm đằng xà, điểm này cần phải thật tốt ghi lại. Có lẽ mình có thể từ u xà chậm rãi bồi dưỡng được đằng xà tới. Hừ, tiểu tử, đừng nói nhiều như vậy. Ngươi tiến hóa phương thức đâu? Đương nhiên là cửu phượng. Mạnh Hàn ném ra một cái thẻ, đó là một đầu người thân rắn quái thú. Ngốc ưng vẫy cánh đem quái thú thôn phệ, ngốc ưng cái đuôi hóa thành đuôi rắn, đầu cũng thay đổi ăn ở đầu. Mặt người ưng. Trường Thanh Kỳ. Đại thống lĩnh nhíu mày, xem xét liền có thể nhìn ra tiểu tử này là đặc biệt nhằm vào bản thân rắn thẻ. Mạnh Hàn nhàn hạ thoải mái lại lấy ra 3 tấm thẻ, bay ra 3 cái mặt người thân chim quái thú. Trong đó một đầu, Tuân Dịch có chút quen thuộc, quỷ đầu thiếu. Quỷ đầu thiếu, quỷ diện kêu cùng cô lấy được chim. Mạnh Hàn nghe được Tuân Dịch thanh âm, cười giải thích, những này chim đều có tiến hóa làm cựu đầu điểu tiềm lực. Cựu đầu điểu đã là hoàn toàn thể thần thú. Không phải liền là cựu đầu điểu. Lại hướng lên là quỷ sa cùng cựu phượng. Đần, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy những người này diện thân chim linh thú nhìn rất quen mắt? Tuân Dịch nhìn qua bốn con linh thú hợp thành vi ba mặt quái điểu, trong lòng chần chừ một lúc, ngươi chỉ không phải là cú mang. Không tệ, mặt người thân chim, nếu như không tuyển chọn nhiều mặt lộ tuyến, hoàn toàn có thể đi cú mang con đường. Cuối cùng thắp sáng thần tính, trở thành xuân thần. Thanh Long nói liên miên lại nhải, thế gian vạn vật tiến hóa sinh khắc, đây là thiên thần nhóm châu nghiên cứu lĩnh vực. Có đôi khi, một đầu tiểu xà có thể giết chết một con voi, mà một cái nhỏ bé biến hóa, cũng đủ để giết chết một vị thiên thần. Chủ thần, trong tay ngươi tấm thẻ lấy một thuộc tính làm chủ, cuối cùng triệu hoán Thanh Long. Nhưng ngày sau cùng nhiều người giao thủ về sau, những người kia biết tin tức của ngươi liền sẽ không để ngươi thành công triệu hoán. Cho nên ngươi cần cái khác đường lui, xuân thần cú mang, mặt người thân chim. Đây cũng là linh điểu cuối cùng một loại tiến hóa hình thái. Trừ dùng chim đến tiến hóa, nghe nói còn có thể từ rắn cùng rùa bên trong tiến hóa làm cú mang. Nhưng vẹn vẹn tin đồn, ta cũng chưa từng thấy qua. Tuân Dịch nhắm mắt lại, cố gắng chạy không ý thức. Tại hư vô vắng vẻ không gian quan tưởng một con chim trứng. Trên đời này có bao nhiêu loài chim? Dựa theo Doanh Tú đã từng nói, đem hắn biết tam vạn loại loài chim tiến hành quy hoạch. Còn có các loại truyền thuyết cấp bậc linh điểu dị thú. Ưng, hộc, tức, bồ câu, gà các loại chủng loại chim tiến hành sắp xếp tổ. Từ ban sơ trứng chim tiến hành trứng nở, các loại phàm chim đi lên tiếp tục tiến hóa, lại có song đầu chim, quỷ đầu thiếu, thanh canh điểu, ngung điểu, bị rực điểu các loại linh điểu. Tại đi lên tiến hóa còn có kim ô, thanh loan mấy loại phượng hoàng chi thuộc cùng tiêu minh, ưu xương loại hình thượng cổ hùng chim. Lít nha lít nhít loài chim tiến hóa phổ bị Tuân Dịch tại náo hải phát họa. Tiếp đó, lại từ xà loan bắt đầu. Đem các loại loài rắn tiến hành tiến hóa sắp xếp. Tuân Dịch đối loài rắn không hiểu nhiều, chỉ có thể đơn giản ghi chép 130 loại loài rắn tiến hóa. Mà loài rắn đẳng cấp cao nhất trừ hóa rồng bên ngoài còn có đằng xà, cựu đầu xà loại hình thần xà hung xà. Cái này một tiến hóa phổ mặc dù đơn giản, nhưng vẫn bao hàm giữa thiên địa một loại sinh mệnh huyền cơ. Gặp Tuân Dịch tiến vào trầm tư trạng thái, Thanh Long trên mặt tiểu dung, không nghĩ tới chủ thần ngộ tính cao như vậy, đã bắt đầu chúng ta một đức con đường cao nhất một bước sinh mệnh phổ. Trời có ngũ đức, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Cái gọi là một đức cũng không phải là đơn chỉ hoa cỏ cây cối, càng ám chỉ thiên hạ chỗ có sinh mệnh thể. Mao, vũ, vẩy, giới, lỏa. Thiên địa sinh linh không có gì hơn cái này năm chủng loại hình. Thông no biến hóa, cho dù là ban sơ thai trứng, cũng có thể một bước đạt tới cuối cùng Long Phượng chi lưu. Đương nhiên, Tuân Dịch vẹn vẹn sơ bộ liên quan đến, nếu như tương lai có thể đem toàn bộ sinh linh biến hóa đặt vào trong lồng ngực. Tiên thiên tạo hóa chi đạo tự nhiên sinh thành, nhưng thông hiểu giữa thiên địa ước vạn loại biến hóa. Mà cảnh giới của hắn, tự nhiên mà vậy đạt tới cửu trọng thần nhân cấp độ. Đây là một đức nhất hệ ẩn chứa chi cao tu hành đạo lý một trong. Bất quá, đây là thượng cổ thần tu luyện, từ khi cận cổ nghiên cứu cựu trọng thiên thần chủ đạo đường về sau, chậm rãi vứt bỏ, trở thành một loại phụ tá con đường tu luyện. Cho nên nói, ngự thú thẻ bài kỳ thật nhất đến lợi chính là chúng ta một thần. Thanh Long trong lòng yên lặng nghĩ đến. Đương nhiên, cái khác thần mạch cũng có bản thân ẩn chứa chí cao pháp lý. Phương Tây sao Thái Bạch vực bên trong liền giấu giếm thiên địa sát phạt chi thuật, lấy sát chứng đạo, diễn dịch thế gian tất cả sát phạt chi vật. Trung ương trấn ngôi sao vực hậu thổ chờ nói, cùng phương Bắc thần tinh tinh vực vạn xuyên quy lưu, đồng dạng là thông hướng chi cao con đường môn kính. Chim trứng cùng sán đoán, hai quả hoàn toàn khác biệt nguyên thai chậm rãi tại Tuân Dịch thức hải dung hợp. Lúc lên lúc xuống, lấy nguyên điểm tắc làm điểm xuất phát, hướng về hai cái hoàn toàn phương hướng khác nhau tiến hành tiến hóa. Tuân Dịch mừng rỡ, thiên giới bản mệnh tinh, lại lần nữa hấp thu tinh thần chi lực lớn mạnh, khoảng cách tuế tinh càng tiến một bước. Mà lại, tại tinh thần thuế biến thời điểm Tuân Dịch mơ hồ nhìn thấy một mặt to lớn luân bàn. Cái kia trên bàn quay khắc rõ thế gian vạn vật chủng tộc bản chất. Trong vòng thai trứng làm điểm xuất phát, lít nha lít nhít viết lông chim động vật sống dưới nước lỏa, hoa cỏ cây cối, thần linh tấn thăng, thế gian này tất cả sinh mệnh hình thái đều ở cái này luân bàn ở giữa. Có biểu tượng vũ trùng trí cao phượng hoàng, còn có biểu tượng vảy loại cuối cùng thần long, càng có thực vật thân gỗ mục tiêu cuối cùng kiến mục cùng lỏa loại cuối cùng tiên thiên thần người. Các loại sinh mệnh áo nghĩa đều ở chỗ này cự luân bên trong. Sinh mệnh trí cao vĩ lực tự nhiên mà vậy tại Tuân Dịch trong lòng dâng lên. Đồng thời hắn lại lần nữa liên tiếp đến bản thân trọng thiên thế giới. Sinh mệnh chi lực đánh vỡ địa giới phong tỏa, mà Tuân Dịch quan tưởng sinh mệnh phổ tại công đức cây trên cành cây chậm rãi hiện hiện. Tuân Dịch ý thức tại trọng thiên thế giới hóa thành thanh phong quang ảnh, đem mình thấy cáo chi Thanh Long, Thanh Long trên mặt vẻ phức tạp, cái kia là sinh mệnh chi luân, chủ thần từng tiến vào thiên đạo thế giới, hẳn phải biết Viêm Đế bệ hạ đem thần minh ví von làm cái gì. Bánh răng. Không sai. Mỗi một đạo pháp tắc chính là một đạo cự đại bánh răng. Mà hạch tâm nhất 49 đầu pháp tắc, mang ý nghĩa thiên địa trụ cột. Sinh mệnh chi luân, là một thần nhất hệ trí cao lý niệm, biểu tượng cửu trọng thiên vô thượng thần nhân cảnh giới. Viêm Đế bệ hạ đối phúc thần nhóm thật là không tệ, nguyên lai phúc thần nhóm tại như vậy cấp thấp thời điểm liền có thể nhìn thấy sinh mệnh luân bản. Ngươi nói 49 cái đại luân trong mâm có phải hay không còn có thời gian chi luân cùng không gian chi luân những này vũ trụ cơ bản nhất pháp tắc? Có, cái này cũng đồng dạng là cao nhất pháp tắc, đương nhiên cũng có. Thanh Long nuốt ve công đức trên cây hiển hiện sinh mệnh phổ. Trước mắt hai loại sinh mệnh phổ còn có các loại không hoàn thiện địa phương. Chủ thần sinh mệnh phổ vừa mới bắt đầu, miễn cưỡng có cây hình. Nói, Thanh Long phía sau hiển hiện màu xanh thần mục. Thần mục từ hai khỏa cây sen lẫn tạo thành. Sinh mệnh chi khí tiêu tán, tán cây phía trên chiếm cứ các loại thần long. Mà bộ rễ từ trứng bắt đầu. Diễn biến cá, rắn hai loại hoàn toàn khác biệt sinh mệnh, sau đó tự cá rắn tiến hóa thành vi thần long. Từ đơn giản nhất sinh mệnh phổ bắt đầu tiến hành diễn biến, thành vi cây sự sống thời điểm liền có thể tấn thăng tiên thiên thần cảnh giới. Một khỏa cây sự sống, mang ý nghĩa đem một cái nào đó loại thể hệ sinh mệnh pháp lý lĩnh hội đến cực hạn. Rất rõ ràng, ta đi là thần long con đường. Đem các loại có thể tiến hóa làm long sinh linh xây dựng cây sự sống. Trước mắt chỉ hoàn thành rắn cùng cá hai loại, còn có bỏ cánh cứng nhất hệ thứ ba hệ thống không có xây dựng. Đương nhiên, chủ thần xây dựng sinh mệnh phổ cũng không phải là chúng ta loại này đơn thuần cây sự sống, mà là quan tưởng sinh mệnh chi luân. Cái kia là sinh mệnh tạo hóa loại pháp tắc cuối cùng hình thái. Chờ một chút, bọ cánh cứng cuối cùng hình thái không phải là huyền vũ sao? Tuân Dịch nghĩ đến mình tại sinh mệnh đồ phổ bên trên thấy, nhịn không được mở miệng. Nhưng thế gian vạn vật không có tuyệt đối, có một loại tiến hóa gọi là giao nhau tiến hóa. Con giết thuộc về bọ cánh cứng, lại có thể tiến hóa làm độc long. Dực long thuộc về long tộc, nhưng cũng có thể tiến hóa làm vượng hoàng. Chủ thần, thế gian này sinh mệnh áo nghĩa vốn là ẩn chứa vô thượng chí lý, thiên đình lưu truyền các loại biến hóa thần thông đồ coi đây là nguyên đồ. Thanh long thân hình mơ hồ, đột nhiên biến hóa làm một cá chép, tiếp lấy biến thành một hắc xà, sau đó là trúc diệp thanh, răng trắng, cá mập các loại. Hết thể biến hóa đều tại thần long tiến hóa đường tắt bên trong. Quay lại mấy loại chủ thần trở về, ta có thể giáo chủ thần làm sao làm dùng sinh mệnh phổ tiến hành biến hóa thuật. Học được cái này, cũng không cần từ công đức thần thông bên trong chuyên môn chiếm cứ một vị trí. Công đức thần thông bên trong có một cái thần thông gọi là thai hóa dịch hình, có thể biến hóa giữa thiên địa các loại sinh mệnh hình thái. Chẳng qua nếu như có sinh mệnh đồ phổ, không cần lãng phí một cái thần thông danh lệch. Chương sau báo trước, vô dụng, sinh mệnh của ngươi đã như nến tàn trong gió. Vẫn là sớm thần phục tại ta cựu đầu xà phía dưới đi. Chỉ cần không tới một bước cuối cùng, hết thể còn chưa kết thúc. Ta hiệp, rút bài. Chương 140, cựu đầu xà. Tại Tuân Dịch cùng Thanh Long cân nhắc sinh mệnh phổ thời điểm, Mạnh Hàn cùng Đại Thống Lĩnh đã bắt đầu hoàn thành tiến hóa chiến hai loại linh thú. Rút ra 10 tấm thẻ đến tiến hóa bản thân linh thú. Nhưng cái này 10 tấm thẻ chưa hẳn đều thích hợp tiến hóa. Mạnh Hàn chỉ dùng 5 tấm thẻ, sau đó liền không động thủ lần nữa. Bởi vì hắn trong tay còn lại 5 tấm thẻ cũng không thể dùng để tiến hóa cửu phượng. Mà Đại Thống Lĩnh lại lấy ra 2 tấm thẻ tiến hành thăng giai, đem 5 đầu xà vương tiến hóa làm cửu đầu xà. Đen nhánh thân rắn có 9 khỏa màu xanh đầu rắn, ngang ngược chi khí tứ ngược toàn trường. Mây đen cuồn cuộn, tiếng như tiếng sấm, hiển hách hung uy áp chế toàn trường. Tuân Dịch nhịn không được dùng mình một cái. Hắn xem như minh bạch vì cái gì Thanh Long yêu cầu hắn học tập loại này thẻ bài trò chơi. Loại này thẻ bài trò chơi nếu như ném tới trên chiến trường. Một đám cựu đầu xà cùng một chỗ công kích, chỉ sợ cái gì hài cốt ma thú đều đánh không lại a. Nghĩ quá nhiều, ngươi cho rằng là người đều có thể chơi. Mà lại tại trong hiện thực kích phát tinh phách, cần tiêu tốn thần lực. Thanh Long giải thích, bất quá cái này đích xác là một loại chiến lược tính đả kích. Tinh phách tấm thẻ bản thân liền đến từ phụ lục. Từ phù lục bên trong tiến hành thần thuật phong tồn, triệu hoán chư thần lực lượng giáng lâm. Điểm ấy Tuân Dịch rõ ràng, nghe đồn Long Tướng Đế tự tay chế tác một bộ tấm thẻ, có thể đem chính mình hóa thân tiến hành triệu hoán. Thiên Đế hóa thân, làm gì cũng không kém cỏi tiên thiên thần a. Đại Thống Lĩnh vỗ tay phát ra tiếng, 9 quả đầu rắn cùng nhau nhắm ngay Mạnh Hàn 3 đầu thần điểu vừa hô, 9 quả nguyên khí đạn quả cầu ánh sáng đánh nát thần điểu. Ta thắng, ta trước công. Hai người thu tấm thẻ, tẩy bài về sau riêng phần mình rút ra 5 tấm. Tuân Dịch cũng không biết chân chính chơi tấm thẻ, ở một bên lặng lặng nhìn lấy. Đại Thống Lĩnh, triệu hoán ấu niên kỳ tiềm ảnh xà. Một đầu ưu ám ảnh xà chậm rãi ở trong sân hiện hiện, tiếp lấy cái bóng lại hóa thành mặt khác một con rắn. Tiềm ảnh xà hiệu quả đặc biệt, cái bóng chia ra thành vi hóa thân có thể thay thế một con linh thú, lấy tiềm ảnh xà cùng ảnh xà tiến hành cấp 2 tiến hóa. Ra đi! đen kịt thực tượng chi xà, ba xà vương. Một trận đất rung núi chuyển, mấy chục trượng to lớn màu đen ma xà chiếm cứ tại đại thống lĩnh bên người. Đồng dạng là ba xà, nhưng so vừa mới đại thống lĩnh triệu hoán ba xà càng cường đại hơn, đỉnh đầu còn có một cái màu đỏ mạo đầu. Tiến hóa triệu hoán chia làm 4 loại, cấp 1 tiến hóa làm trưởng thành kỳ, cấp 2 tiến hóa làm thành thục kỳ, cấp 3 tiến hóa làm hoàn toàn thể. Mà tiến hóa trung cực thì là có thể so với thiên thần thần thú. Tuân Dịch nhìn lấy ba xà vương, nghe Thanh Long giảng giải, dần dần minh bạch cách chơi, nói cách khác. Chính là dùng đê giai linh thú không ngừng tiến hóa, cuối cùng triệu ra trung cực thể. Nếu như là tiến hóa chiến, khi triệu hoán trung cực thể thời điểm liền có thể phán phân thắng thua. Nhưng loại này điểm tích lũy chiến, mỗi người 1 vạn điểm tích lũy, dựa theo quái thú tự thân sức chiến đấu tiến hành kia đòn công kích này. Đương nhiên, còn có thuộc tính sinh khắc. Kim thuộc tính quái thú đụng phải một thuộc tính quái thú sức chiến đấu tự động gia tăng hoặc giả suy yếu 500 điểm. Chim vượng thuộc tính linh thú đụng phải rắn giết thuộc tính linh thú, sức chiến đấu tăng cường hoặc giả suy yếu 500 điểm. Loại này ngự thú bài vốn chính là để cho chúng ta hiểu rõ sinh mệnh ở giữa tương hô sinh khắc. Ngươi nhìn, đầu này ba xà vương thuộc về thành thuộc kỳ, nó sức chiến đấu có 2.700 điểm. Đại thống lĩnh lại ở bên người bố trí xuống một chương thẻ, trước công không thể lập tức công kích, tới phiên ngươi. Nhìn thấy đại thống lĩnh bố trí hậu trường, Thanh Long đối Tuân Dịch giảng giải, ngự thú tinh phách bài tổ đều là linh thú sau khi chết tinh phách phong ấn nhập tấm thẻ, có thể xem như triệu hoán thú đến bảo hộ chủ nhân. Nhưng là, tại tất cả tinh phách tấm thẻ bên trong có 24 tấm đặc thù tấm thẻ. Thanh Long chi nhãn, Thanh Long chi giác, Thanh Long chi vẩy, Thanh Long chi chảo, Thanh Long chi nhà, Thanh Long chi tâm, Thanh Long chi huyết, Chu Tước chi đoán, Nam Ly chi hỏa, Phượng Điểu chi vũ, Truy Tinh, Trục Nhật, Buôn Nguyệt, Bắc Đấu, Nam Đầu, Câu Trần chi kiếm, Địa Ẩn, Loạn Thạch, Núi Lở, Hang Động, Thổ Táng, Đàng Xà chi linh, Huyền Vũ chi môn, Bạch Hổ chiến hồn. Những tấm thẻ này là triệu hoán lục thần điều kiện thẻ, cũng có thể coi như thần thuật đến tiến hành phụ trợ. Tỷ như Thanh Long chi nhãn có thể thấu thị đối phương thẻ bài, Thanh Long chi chảo có thể nhiều rút một chương bài. Ta hiệp. Rút bài. Mạnh Hàng từ bản thân còn thừa 45 lá bài tổ bên trong lại lần nữa rút ra một chương thẻ. Nhìn một chút trong tay 6 tấm thẻ. Mạnh Hàn, phát động đặc thù thẻ. Phượng Điểu chi vũ, phá hư ngươi hậu trường. Đồng thời triệu hoán Chu Tước chi đoán. Ném ra 2 tấm bài, một cái lông chim nhẹ nhàng quét qua, phá hư đại thống lĩnh đặt ở hậu trường Bắc Đấu bài. Mặt khác Chu Tước chi đoán rơi vào Mạnh Hàn trước mặt. Sinh hồng sắc trứng phát ra sinh mệnh ba động, lờ mờ có thể nghe được một trận êm thai tiếng chim hót. Viên này trứng cùng sinh mệnh phổ bên trong nguyên sơ chi đoán giống như. Tuân Dịch chính nghĩ tới đây, chỉ thấy Mạnh Hàn đem cái này trứng phân giải. Chu Tước chi noãn hiệu quả đặc biệt, hy sinh một cái thẻ lấy Chu Tước chi noãn đặc thù triệu hoán một đầu hàng giai linh thú. Ra đi. Bay lượn tại cửu hợp chi thiên, mặt người chín đầu chi thần chim. Một mặt ném ra cửu phượng, một mặt đem một cái khác trương phiến đưa đến tử vong khu. Khổng lồ cửu phượng thần điểu tại Mạnh Hàn phía sau hót vang. Tiếng kêu to rõ, vang vọng sơn hải giới. Cái kêu ba xà vương đang nghe tiếng kêu trước tiên cuộn thành một đoàn. Đại thống lĩnh bởi vì tự thân vừa vặn mơ hồ trong đó đồng dạng cảm thấy khó chịu. Nhanh như vậy liền ra cửu phượng. Phía dưới đám người nổ, nghị luận ầm ĩ nhìn về phía bên cạnh đánh cược. Nhìn như vậy đến, vị này các hạ phần thắng không nhỏ. Nhưng lúc này ra cửu phượng có làm được cái gì? Chân chính cửu phượng chiến lực có 9.000. Hiện tại triệu hoán đi ra, có thể có bao nhiêu chiến lực? Quả nhiên, theo to lớn thần điểu pháp tướng dung nhập Chu Tước chi đoán. Sinh hồng sắc trứng phá xác, bên trong leo ra một đầu vài thước lớn nhỏ cửu phượng con non. Chu Tước chi noãn có thể đem bất luận cái gì một đầu thần thú hàng giai triệu hoán. Nhưng dựa theo Chu Tước chi noãn tồn tại hiệp, nó giai đoạn cũng đều không cùng. Bây giờ Chu Tước chi noãn chỉ tồn tại một hiệp, cho nên cửu phượng lấy ấu niên kỳ trạng thái xuất hiện. Chiến lược giá trị 900. Đối với ấu niên kỳ sức chiến đấu cao nhất hạn mức cao nhất chừng 1.000 nói. 900 đã rất tốt. Chân Hà làm trọng tài, gật đầu không ngừng, bất quá đã như thế triệu hoán, chắc hẳn còn có hậu thủ. Bao trùm 2 tấm thẻ. Mạnh Hàn lại đem 2 tấm thẻ bao trùm, hồi hợp kết thúc. 6 tấm bài sử dụng hết, triệt để tay không. Nhìn lấy Mạnh Hàn bao trùm 2 tấm thẻ, đại thống lĩnh trầm tư, 2 tấm thẻ này hẳn là dùng để bảo hộ Cửu Phượng. Nhưng nếu để cho Cửu Phượng không ngừng trưởng thành, chỉ sợ không cần mấy hiệp sức chiến đấu liền có thể vượt qua ta. Rút thẻ về sau, nhìn trong tay 4 tấm thẻ. Là lựa chọn trước hoàn thành Cửu Đầu Xà, vẫn là trước thăm dò hắn hậu trường. Đại thống lĩnh nghĩ, triệu ra U Xà. Lại cấp 1 tiến hóa làm minh xà, sức chiến đấu 1.500. Ngươi không phải có minh xà sao? Tuân Dịch nhịn không được lên tiếng, đại thống lĩnh cười lạnh, thỏ không ăn cỏ gần hàng, chẳng lẽ chúng ta xà tộc cứ như vậy xuẩn? ta hội ngây ngốc đi đem bài của mình tổ ăn. Công kích. Minh xà phóng tới cựu phượng con non, Mạnh Hàn tranh thủ thời gian xốc lên một chương hậu trường, thổ táng. Tiên sơn đại địa lăng không vỡ ra một cái hố to, Minh xà không kịp dễ rủa liền bị tươi sống mai táng ở trong đất bùn. Ba xà vương công kích. Phát động đặc thù thẻ. Địa ẩn. Đại địa dâng lên một trận khói bụi, cựu phượng con non biến mất không thấy gì nữa. Ba xà vương không có cách nào công kích linh thú, lần này công kích bị Mạnh Hàn cứng rắn tiếp tục chống đỡ. Một vạn điểm tích lũy giảm đi ba xà vương 2.700 điểm công kích, còn thừa lại 7.300 điểm tích lũy đáng. Lại bao trùm một chương thẻ, hiệp kết thúc. Đại thống linh kết thúc bản thân hiệp, nhìn trong tay chỉ còn lại một chương thẻ, sắc mặt không ngờ. Đến hắn hiệp, cựu phượng liền sẽ bắt đầu trưởng thành. Chỉ sợ. Mạnh Hàn rút bài, đối cựu phượng nói, coi ta hiệp lại lần nữa đến. Cựu phượng từ ấu niên kỳ tấn thăng làm trưởng thành kỳ, sức chiến đấu gấp bội vi 1.800 điểm. Vài thước lớn nhỏ cựu phượng con non đột nhiên hát vang, thân hình khổng lồ không chỉ một lần, chín người đầu cười ha ha, phía sau ngông lung xuất hiện tầng một kim sắc thần quang, thần tính mười phần. Bao trùm một chương thẻ, hiệp kết thúc. Mạnh Hàn nhìn tới trong tay chỉ có một chương bài về sau, trực tiếp bao trùm. Mạnh Hàn hai tay ôm ngực, tới phiên ngươi. Quyền chủ động giao cho đại thống lĩnh. Không ổn, không ổn a. Dưới đây khán giả dần dần nhìn ra bất thường. Vị này là hạ quyết tâm muốn trèo chống qua năm cái hiệp, đem cửu phượng khôi phục lại trung cực thể. Ân, không cần trung cực thể, chỉ cần có thể trở thành hoàn toàn thể cửu phượng, đó cũng là 7.200 chiến lược đáng. Nhìn, đại thống linh nếu như muốn thắng, không thể chuyên môn nhìn lấy hậu trường, nhất định phải chuẩn bị triệu hoán cửu đầu xà. Đại thống linh tự nhiên cũng nhìn ra bản thân trước mắt chiến cuộc bất lợi, nếu như không thể mau chóng giết chết trưởng thành kỳ cửu phượng. Lần sau cửu phượng biến thành thành thuộc kỳ, thì có 3.600 chiến lược giá trị, còn tại ba xà vương phía trên. Chương 141, lục thần thú. Càng nhiều người vây tới, bất quá ngự thú bài tại địa phủ không tính là lưu hành. Đối địa phủ mà nói, loại này tinh phách tấm thẻ dùng tới tu luyện mới là thuận tiện nhất. Một đầu tinh phách linh lực tương đương với một vị quỷ tốt. Đê giai quỷ tu đều là dùng loại thẻ này thôn phệ tu luyện, ai có công phu tới chơi bài. Ngược lại là dương thế. Mới có loại này nhàn hạ thoải mái giết thời gian. Rút bài. Đại thống linh quất ra một chương thẻ, đột nhiên thần sắc thư giãn. Triệu hoán câu vĩ xà. Phát động câu vĩ xà hiệu quả đặc biệt, lại lần nữa rút một tấm thẻ. Một đầu màu vàng tiểu xà chậm rãi từ đại thống lĩnh bên người leo ra, cái đuôi đối đại thống lĩnh bên cạnh bài tổ nhẹ nhàng nhất câu, lại có một cái thẻ rơi vào nó trong tay. Triệu hoán chu tức chi noãn. Sinh hồng sắc chu tức chi noãn đứng ở trên trận. Đặc thù thẻ chỉ có như vậy 24 tấm. Nói cách khác, mọi người trong tay tấm thẻ kỳ thật không sai biệt lắm. Phát động bao trùm bài, thanh long chi chảo. Hiệu quả, dâng ra 1.000 điểm tích phân nhưng từ bài tổ nhiều rút một chương bài. Đại thống linh có thể cảm giác được, phía dưới của mình tấm thẻ này tất nhiên là cựu đầu xà. Lấy ra xem xét, quả nhiên. 9 cái đầu rắn quấn quanh tinh phách linh thú chính kích động. Lấy chu tức chi noãn, câu vĩ xà, ba xà vương tiến hành cấp 3 tiến hóa. Tiểu tử. Ngươi hẳn phải biết chu tức chi noãn có thể coi như linh thú sử dụng a. Mạnh Hàn gật gật đầu, một bộ bình tĩnh bộ dáng nhìn hắn triệu hoán cựu đầu xà. Cùng vừa mới cựu đầu xà cùng loại, bạo ngược, hung hành khí tức giải tiên sơn, trong nước đầu kia làm chiến lợi phẩm mình xà một trận gào thét, không dám cùng đầu này thượng vị xà quái đối kháng. Lần thứ nhất cùng rắn hình bài tổ đối kháng, bất quá gia hỏa này thủ đoạn có chút kém. Rắn bài lấy bất tử lấy xưng, nhìn hắn rắn bài chỉ là đơn thuần dùng để phối hợp cựu đầu xà công kích. Mạnh Hàn trên mặt tiếu dung, vân đạm phong khinh bộ dáng. Trước mắt ngươi điểm tích lũy giá trị còn có 9.000, trên trận có một chiến lược 4.500 cựu đầu xà, nhưng ngươi thủ bài sử dụng hết, không có hậu trường, còn có cái gì chiêu số? Hừ. Đại thống linh cười lạnh, nhìn lên trước mắt thân thể to lớn cựu đầu xà, tự thân bản nguyên cùng đồng tộc hô ứng. Chỉ cần bạo lực nghiền ép là đủ. Thổ thuộc tính cựu đầu xà, đối phó ngươi thiên trúc tính cựu phượng. Coi như nhận 500 điểm thiên địch áp chế. Nhưng là ta tử vong khu mỗi có một con loài rắn linh thú, liền có thể gia tăng 500 chiến lực. Ta bên này có tiềm ảnh xà, ba xà vương, ưu xà, minh xà, câu vĩ xà, nói cách khác, gia tăng 2.500 chiến lực. Tổng cộng 7.000 điểm. Cựu đầu xà, công kích. To lớn cựu đầu xà đối Mạnh Hàn trước người cựu phượng phóng đi. Mặc dù là thiên địch, nhưng trưởng thành kỳ cựu phượng chim có gì hữu dụng đâu. Coi như suy yếu 500 chiến lực, cựu đầu xà chiến lực vẫn có thể nghiền ép. Phát động đặc thù thẻ. Loạn thạch. Đột nhiên một khối đá xuất hiện tại cựu đầu xà đỉnh đầu, một tiếng ầm vang đem cựu đầu xà đập chết. Bất quá bên trong một cái đầu sau khi chết lập tức lại sinh. Đây chính là cựu đầu xà năng lực đặc thù bất tử. Cựu đầu xà công kích thất bại. một lần nữa bỏ lại đại thống lĩnh bên cạnh thân. Đại thống lĩnh nhìn thấy Mạnh Hàn xốc lên bao trùm thẻ, hậm hực, tính tiểu tử ngươi có thể tránh, bất quá lần tiếp theo liền không may mắn như thế nữa. Mạnh Hàn không nói chuyện, yên lặng rút một chương thẻ. Chỉ Cửu Phượng nói, lại lần nữa trở lại ta hiệp, Cửu Phượng thần điểu tiến hóa làm thành thuộc kỳ, chiến lược 3600. Đưa tay bài bao trùm. Cuối cùng một chương bài đắp lên hậu trường. Lại lần nữa trở lại đại thống lĩnh hiệp. Ta cảm thấy bọn hắn trình độ đều còn có thể a lại nói bọn hắn đến bây giờ làm sao trong tay thẻ đều là hữu dụng. Liên sẽ không rút đến phế tạp sao. Ừm. Lung, ngươi tại sao không nói chuyện? Thanh Long một bộ thâm trầm bộ dáng, bởi vì đây là người quyết đấu cùng tấm thẻ ràng buộc. A. Ràng buộc. Tuân Dịch không rõ ràng cho lắm, loại này kỳ tích thuyết pháp, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng. Chỉ đua một chút. Mấu chốt tại bọn hắn hội tổ hợp tay của mình bài. Mạnh Hàn tiểu tử này tuyệt đối thả một nhiều hơn phân nửa đặc thù thẻ. Ta đánh cược, trong tay hắn linh thú thẻ số lượng tuyệt đối không cao hơn 15 tấm. Trừ Thanh Long bảy kiện bộ cùng câu trần kiếm, đằng xà linh chỉ cho phép thả một chương bên ngoài, cái khác đặc thù thẻ có thể lặp lại để đặt. Bất quá khá là đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Mạnh Hàn trong tay có Chu Tức Chi Noãn cùng Phượng Điểu Chi Vũ, nhưng không có triệu hoán Chu Tức thứ ba kiện môi giới Nam Minh Ly Hỏa. Nếu có cái này, hoàn toàn có thể triệu hoán Chu Tức đến đối địch. Chu Tước thế nhưng là lục thần một trong, mặc dù so ra kém Thanh Long, nhưng lại không tệ. Không bằng Thanh Long. Dựa theo thuộc tính tới nói, hỏa thuộc tính thần thú Chu Tước hẳn là tại một thuộc tính Thanh Long phía trên A. Ta nói không bằng cũng không bằng. Thanh Long thế nhưng là tất cả thẻ tổ bên trong mạnh nhất. Thanh Long tại Tuân Dịch bên thai lớn tiếng giống giận. Tuân Dịch nhịn không được vuốt vuốt lỗ thai. Vâng vâng vâng, không bằng cũng không bằng, bất quá lục thần là cái gì? Biểu tượng tất cả tinh phách tấm thẻ 6 loại thuộc tính. Thiên chi câu trần, mục chi thanh long, hỏa chi chu tước, thổ chi đằng xà, kim chi bạch hổ, thủy chi huyền vũ. Lấy câu trần chi kiếm làm hạch tâm, hội tụ truy tinh, trục nhật, buôn nguyệt, bắc đấu, nam đấu nhưng đặc thủ triệu hoán câu trần. Chiến lược 1 vạn, hoàn toàn là miểu sát. Thanh long 7 kiện bộ chính là trong tay ngươi. Quay đầu ta hỏi qua Tôn Tiễn. Nghe nói cho dù là hiện ở thời đại này, thanh long 7 kiện bộ cũng không nhiều. Tăng thêm bao năm qua tại dị giới đại chiến bên trong tổn hại những cái kia. Trước mắt tam giới tổng cộng có hơn 1.000 bộ. 1.000 con thanh long, ngẫm lại xem. Cái này tại dị giới đại chiến là bao lớn ưu thế. Triệu hoán Chu Tức cần Chu Tức Chi Noãn, Phượng Điểu Chi Vũ cùng Nam Minh Ly Hỏa. Huyền Vũ cần phải mượn 2 cái quy xà trúc tính linh thú, lợi dụng Huyền Vũ Chi Môn tiến hành dung hợp. Bạch Hổ cần muốn lựa chọn một đầu hổ hình linh thú tiến hành phụ thể. Đằng xà phải dùng đằng xà chi linh hội tụ núi lở, địa ẩn. Huyệt động, thổ táng cùng loạn thạch 6 tấm thẻ tiến hành triệu hoán. Tổng thể tới nói, vẫn là Thanh Long lợi hại nhất. Thanh Long giải quyết dứt khoát, Tuân Dịch tiếp tục xem hai người chiến đấu. Đại thống lĩnh, ta hiệp, triệu hoán Nhiễm Di Ngư. Một đầu thân cá đầu rắn lục túc linh thú xuất hiện tại cửu đầu xà bên cạnh, cái này con linh thú rất nhỏ, phủ phục ở trong nước nhìn chằm chằm. Nhìn thấy cái này chiến lược 300 ấu niên kỳ linh thú, Tuân Dịch nhìn về phía bên cạnh chân hà, cái này cũng thuộc về loài rắn tính. Cá rắn tạp giao quái xà. Miễn cưỡng có thể tính tắc loài gián tính. Đương nhiên, tính tắc cá cũng có thể. Cựu đầu xà, lại lần nữa công kích. Cựu đầu xà đuôi rắn nhắm ngay cựu phượng hung hăng gỗ, Mạnh Hàn sáng ra bản thân đặc thủ thẻ, huyệt động. Cựu đầu xà dưới thân xuất hiện hắc động thật lớn, vừa mới đem thân thể nó thẻ ra, đại thống lĩnh lập tức nói, Nhiễm Di Ngư hiệu quả đặc biệt, khi đặc thủ thẻ bằng vào ta linh thú vi đối tượng lúc, vô hiệu hóa. Nhiễm Di Ngư từ trong nước bắn ra một tia nước. Nhiễm Di Ngư có tránh hung năng lực. Thủy quang bám vào tại cựu đầu xà trên người, Mạnh Hàn đặc thù thẻ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cựu phượng bị trực tiếp đánh chết, Mạnh Hàn điểm tích lũy lập tức lại lần nữa giảm đi 2.900 điểm tích lũy, chỉ còn lại có 4.400 điểm tích phân. Mà đối diện còn lại 9.000 điểm. Không ổn, không ổn a. Liên cựu phượng cũng bị mất, lần này là triệt để bại. Mạnh Hàn cùng Tuân Dịch những binh lính kia từng cái chạy đến, vừa vặn thấy cảnh này, từng cái thần sắc không đúng. Lại nhìn thấy bên cạnh Tuân Dịch mua 100 chú. Lần này Tôn Tiễn muốn hung hăng bồi một khoản. Đáng đời, ai bảo hắn đối với chúng ta như vậy. Một người lính khác xóa đi trên mặt mực nước, để hắn ăn một chút thua thiệt cũng tốt, nếu như thắng đại thống lĩnh, nói không chừng mới là tai họa đâu. Đúng vậy à, đại thống lĩnh lòng dạ nhưng không rộng lớn, quay đầu nếu là cho bọn hắn hai làm khó dễ. Tiểu tử, không có Cửu Phượng, lá bài tẩy của ngươi đâu. Đại thống lĩnh nhìn thấy Cửu Phượng bị đánh chết, trong lòng thoải mái không thôi. Đối với hắn mà nói, Cửu Phượng chính là thiên địch. Cửu Phượng thần điểu không biết ăn ta bao nhiêu đồng tộc, liền xem như ở trong game giết chết một lần, trong nội tâm của ta cũng cao hứng à. Đại thống lĩnh nghĩ đến không lâu sau đó đem Cửu Phượng tinh phách xé nát, trong lòng khoái ý, đây là giúp chúng ta đồng tộc báo thù. Vạn ác chim phượng nhất tộc A, ngươi cũng có hôm nay. Nhiễm Di Ngư, công kích. Tiểu xảo Nhiễm Di Ngư trực tiếp công kích Mạnh Hàn. Mạnh Hàn rên lên một tiếng, tựa hồ tiếp nhận lớn lao đau đớn bị Nhiễm Di Ngư đụng bay đến trong nước. Liên quan tuân dịch cũng bị đánh rơi đến trong nước. 4-100 điểm tích lũy giá trị, tiểu tử, coi như ngươi vòng tiếp theo lại triệu hoán đi ra một con linh thú, nếu như không thể một hơi xuất hiện hoàn toàn thể thần thú vượt trên ta cựu đầu xà. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có cựu phượng áp chế, cựu đầu xà chiến lực khôi phục 7.000 điểm, đừng bảo hoàn toàn thể, liền xem như một ít trung cực thể thần thú đều không bằng. Chu tước thần điểu chiến lực bất quá 5.000, Mạnh Hàn tiểu tử này đoán chừng nguy hiểm. Trừ phi Thanh Long mơ hồ cảm thấy Mạnh Hàn tựa hồ còn ẩn giấu đi cái gì. Hắn còn có cái gì át chủ bài không có lấy ra. A nha, quả nhiên rất lợi hại, đây chính là U Minh Quỷ Vương sở dùng bài tổ sao. Mạnh Hàn cười hì hì từ trong nước đứng thẳng, đồng thời đỡ dậy Tuân Dịch. Gặp Tuân Dịch một mặt lo lắng, Mạnh Hàn thấp giọng nói, yên tâm, thắng lợi nhất định là của ta. Thẻ của ngươi, hắn cầm không đi. Hai người đi ra dòng suối, Mạnh Hàn nói, ta luôn luôn tin tưởng nhân phẩm của mình cùng vật khí. Mà lại, không tới một khắc cuối cùng, ai thắng ai thua còn nói không chính xác. Ta hiệp, rút bài. Mạnh Hàn từ bài tổ lại lần nữa quất ra một chương thẻ, trực tiếp sáng cho tất cả mọi người, Thanh Long chi trảo, nỗ lực điểm tích lũy giá trị đến rút bài. Ta nỗ lực 4.000 điểm tích lũy rút ra 4 tờ thẻ. Còn lại điểm tích lũy giá trị lập tức tiêu giảm sạch sẽ, chỉ còn lại có 100 điểm tích lũy đáng. Lập tức, một mảnh xôn xao. Đại thống linh cuồng tiếu không chỉ, tiểu tử, ngươi điểm tích lũy giá trị còn thừa lại 100, cái này là chuẩn bị nhất cử lật bàn sao. Ta nhìn ngươi sinh mệnh như là nến tàn trong gió, vẫn là sớm nhận thua đi. Không phải cựu đầu xà trực tiếp công kích, phần này đau đớn đủ để kích thương hai người các ngươi hồn thể. Chương 142, địa mẫu xà. Mọi người dưới đài lắc đầu thở dài, tựa hồ tại cảm thán Tuân Dịch ném ra một vạn khánh điện tệ. Tuân Dịch nhíu nhíu mày, nhưng hắn tin tưởng Mạnh Hàn sẽ không làm chuyện vô ích. Tại hai cái phúc thần khí vận che chở cho, ta tin tưởng Mạnh Hàn lần này tất nhiên rút đến bài tốt. Tuân Dịch yên lặng nhắc tới. Trong cõi U Minh một sợi quang huy đem hai khí vận của người kết nối. Phúc thần cường vận chính đang can thiệp hai vận mệnh con người. Cho nên tại chính thức lúc quyết đấu tất nhiên phong ấn phúc thần khí vận. Thanh Long nhìn thấy Tuân Dịch không tự giác điều khiển khí vận, âm thầm lắc đầu. Loại này thay đổi khí vận biện pháp, quả thực là ngược người a, nhưng coi như phúc thần phong ấn tự thân khí vận, vận may của bọn họ vẫn so người bên ngoài muốn tốt chút. Căn bản không có cách nào giải thích, chỉ có thể đổ cho thế giới sủng ái. Thế giới hoặc giả nói Viêm Đế bệ hạ là thiên vị lấy mấy cái này công đức phúc thần. Mạnh Hàn quất ra 4 tờ thẻ, thật sâu thở phào một cái. Thắng. Tuân Dịch đứng ở bên cạnh nhìn thấy Mạnh Hàn trong tay bài, căn bản cũng không có một chương linh thú tinh phách, hết thể là đặc thù tấm thẻ. Đang xa chi linh, huyệt động, địa ẩn cùng thanh long chi huyết. A, gia hỏa này còn có một chương thanh long chi huyết sao? Tại ban sơ suy nghĩ về sau Tuân Dịch thật sâu sầu lo, này làm sao đánh? Một cái linh thú đều không có. Chẳng lẽ muốn nhận thua? Nếu như tiểu tử này ban sơ ném xuống tấm thẻ kia đích thật là tấm kia, có lẽ hắn liền thắng. Thanh Long thông qua tinh quang liên lạc nhìn thấy Mạnh Hàn trong tay thẻ bài. Tiểu tử này chân chính vương bài nguyên lai là cái này sao? Có ý tứ, gia hỏa này cùng ngươi thật xứng. Không hổ là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Có ý tứ gì? Đừng thừa nước đục thả câu. Ngự thú bài tổ mạnh nhất lục thần một trong. Bất quá kém xa Thanh Long chính là. Cuối cùng. Thanh Long vẫn không quên khích lệ một chút bản thân. Mạnh Hàn cầm trong tay tấm thẻ ném ra, Thanh Long chi huyết, phục sinh ta tử vong trong khu vực cửu phượng. Bởi vì một lần nữa phục sinh, vẹn vẹn sức chiến đấu 900 con non. Đồng thời đem con non làm tế phẩm, đặc thù triệu hoán đằng xà chi linh. Đằng xà chi linh. Đại thống lĩnh sắc mặt có chút thay đổi. 24 tấm đặc thù tấm thẻ đều có bản thân chỗ đặc thù. Đằng xà chi linh cần phải mượn một con linh thú làm tế phẩm tới làm tử linh triệu hoán. Mà xem như tử linh triệu hoán trình diễn lúc, nếu như lại gom góp 5 tấm thuộc tính đặc thù thẻ địa ẩn, thổ táng, núi lở, loạn thạch, huyệt động về sau. Ngươi muốn triệu hoán đằng xà. Nhưng là ngươi rõ ràng còn kém một chương đột nhiên, đại thống lĩnh nhớ tới Mạnh Hàn ngay từ đầu triệu hoán cựu phượng thời điểm ném ra tấm thẻ kia. Ngươi tại ngay từ đầu liền đem núi lở vứt. Đại thống lĩnh một mặt khó có thể tin, liền ngay cả Thanh Long cũng tán thưởng Mạnh Hàn nhẫn tâm, núi lở có thể xưng cường lực nhất sát thương thẻ, thế mà ngay từ đầu liền ném đi. Liên như là Thanh Long bảy kiện bộ có phục sinh, thấu thị các loại năng lực. Đại địa hệ 5 tấm thẻ tất cả đều lấy linh thú làm chủ, lực sát thương cực lớn. Loạn thạch có thể chỉ định linh thú tiến hành kích đỉnh. Chết ngay lập tức một con linh thú. Thổ táng trực tiếp chôn sống đối với mình phát động công kích linh thú. núi lở thì là lớn phạm vi công kích, đem hai phe địch ta tất cả linh thú thậm chí hậu trường tiến hành phá hư. Nói cách khác, đây là 24 tấm thẻ bên trong uy hiếp lực mạnh nhất một trường. Đại thống lĩnh không phải không nghĩ tới Mạnh Hàn muốn triệu hoán đằng xà, nhưng núi lở khó cầu. Hắn cùng nhiều như vậy quỷ vương đồng bạn chơi tấm thẻ. Liền chưa thấy qua mấy người nắm giữ núi lở thẻ. Dù sao địa phủ vốn là không lưu hành loại này giải trí. Lại nói 50 tấm thẻ tổ bên trong, có thể rút đến tỷ lệ vốn là rất ít, chớ nói chi là ngay từ đầu rút đến đồng thời bỏ qua. Không sai. Mạnh Hàn lộ ra tử vong trong khu vực 5 tấm đại địa tấm thẻ, đồng thời ở trước ngực vẽ ngôi sao 5 cánh. Đế tử to lớn chi mẫu đại địa chi xà, lấy núi lở vi trừng trị. Lấy đất nước vì quần trôi, tại chúng sinh ở giữa hiển lộ rõ ràng đại địa chi nộ. Mạnh Hàn triệu hoán đằng xà. Toàn bộ sơn hải giới đại địa lay động, một không thấy đầu đuôi màu vàng đại thần chậm rãi từ sâu trong lòng đất thức tỉnh. Chỉ một thoáng, sơn băng địa liệt, phi xa đất đá, mênh ngông hoàng vụ, mơ hồ trong đó nhìn thấy một che đậy bầu trời cự đại thần rắn. Đối tuân dịch bọn người mà nói, cựu đầu xà đã rất lớn, nhưng là tại đây đầu đằng xà trước mặt bất quá là sâu kiến. To lớn thần xà rít lên một tiếng, cả vùng tùy theo chấn động. Đại địa chi xà. Địa mẫu thần hóa thân. Thanh Long có chút kiêng kỵ. Lục thần bên trong chỉ có đằng xà sử dụng người ít nhất, cũng là bởi vì những địa mẫu đó thần tồn tại. Mà lại tại U Minh triệu hoán đại địa chi xà, chỉ sợ Hoàng Tuyển Nữ Vương cũng đã cảm ứng được. Hoàng Tuyển Chi Quốc, phong hoa tuyệt đại hoàng thường nữ thần nhìn ra xa xa, đại địa chi xà, vẫn còn có người biết cái này loại cổ thần triệu hoán nghi thức. A, không đúng, là mượn nhờ ngự thú bài phong tồn thần thuật tiến hành triệu hoán. Hoàng Tuyển Nữ Vương thần niệm nhìn lướt qua, sáng tỏ nhân quả. Đáng tiếc, là thiên đình phúc thần. Không phải còn có thể làm một cái ám tử đến dùng. Nữ vương chú ý từ trên người đằng xà rời đi. Có chút hăng hái nhìn mình một cái nào đó tòa đường điện phát sinh sự tình. Doanh Tú cùng Thích Cảnh bị Hoàng Tuyển Nữ Vương bắt được trong cung điện. Tại đây chỗ cung điện, bọn hắn nhìn thấy vô số ngộ nhập Hoàng Tuyển người đang bị tra tấn. Tòa cung điện này cũng không có cái gì trắng lệ, càng không có cái gì trang nhã lộng lẫy, mà là từng cây đốt đến đỏ bừng cột sắt. Đem từng cái vong linh tiến hành thiêu đốt. Hoặc giả chuẩn bị thập tự giá trói chặt vong linh. Lại lần nữa triệu hoán bùi gai chi dây leo tại vong linh trên người dây dưa. Theo dây leo dây dưa, máu tươi giọt giọt rơi xuống, càng có vong linh tiếng kêu rên. Kêu to lên, kêu to lên. Tại trong cung điện có một nữ tử chính cầm roi ra tại đối một người nam tử thi hình. Sư đệ. Thích Cảnh nhìn thấy bị nữ tử quất roi người kia, sắc mặt đại biến. Đi qua mấy bước. Nhìn thấy nữ tử kia, bước chân dừng lại, chắp tay nói, Thái thượng môn nhân phong hoa tử bái kiến U Minh nữ vương. U Minh nữ vương. Xưng hô thế này thiếp thân ưa thích nghe. Một bộ hắc bảo nữ tử cùng nó bản tôn khác biệt. Nếu như nói bản tôn biểu tượng thuần túy tử vong cùng đại địa âm u mặt, như vậy cái hóa thân này thì là lệ khí ngập trời, ác ý xâm nhiên. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, quả nhiên vẫn là cùng vị này nữ vương đối mặt. Thích Cảnh cười khổ, hắn tại sư môn nghe người ta đề cập qua vị này nữ vương tác phong. Vị này nữ vương mặc dù thần phục với thiên đình, nhưng lệ khí quá nặng, nếu có người ngộ nhập hoàng tuyển. Tất nhiên trở thành trong tay nàng đồ chơi. Hai cái khách mới. Các ngươi hai cái lại là tại sao tới hoàng tuyển? Áo bào đen nữ tử thản nhiên trở lại bản thân vương tọa. Nhẹ nhàng điểm hạ chắp tay, bên cạnh rôi ra vô số màu đen bụi gai dây leo đem trên mặt đất bị ngược đánh phong ngân tử lại lần nữa trói lại. Dây leo một chút xíu vặn mèo, gạt ra tích tích ngân sắc hồn huyết thịnh phóng tại hoa trong chén. Hai vị khách nhân đường xa mà đến, không bằng bồi thiếp thân uống một chén. Nhìn thấy dùng linh hồn ép huyết ỉu. Doanh Tú hai người nào dám hạ miệng? Hẳn là hai vị cảm thấy ít. Hoàng Tuyển Nữ Vương điều khiển dây leo, bốn phía những cái kia bị tù quỷ hồn cùng nhau phát ra tiếng kêu thảm, trừ sen lẫn trong thống khổ cùng oán hận mà sản xuất hồn huyết, còn có bọn hắn hồn thể huyết đủ. Cái gì trong mắt, cái gì tâm đầu nhục, những vật này từng cái bày đặt tại hai người trước mặt. Hai sắc mặt người có chút tái nhợt, Doanh Tú giơ đũa lên giật giật, bỗng nhiên cười, vị tỷ tỷ này, muội muội là dương giới khách đến thăm, chỉ sợ không thể dùng ăn Hoàng Tuyển đồ ăn. Mặc dù tỷ tỷ một phen khổ tâm chiêu đãi, nhưng ta hai người thụ dùng không nổi. Hoàng Tuyển Nữ Vương gặp Doanh Tú mở miệng, ánh mắt lợi hại nhìn về phía thiếu nữ. Thiếu nữ không hề sợ hãi, ngẩng đầu nhìn thẳng. Không tệ. Thích Cảnh ho nhẹ, đem lực chú ý hấp dẫn trên người mình. Nữ Vương bệ hạ, ta hai người tới đây, chỉ vì tìm kiếm sư đệ của ta. Phong Ngân Tử cùng ta, đều là Thái Thượng Tổ sư truyền nhân, còn mời Nữ Vương mở một mặt lưới. Thái Thượng Thần Nhân, đã từng Hoàng Thánh Chi Thư nhân viên quản lý. Đương kim uy danh hiển hách cửu trọng thiên thần nhân một trong. Khanh khách. Ngươi muốn dùng thái thượng tới dọa thiếp thân. Thái thượng lao đầu kia cùng bản cung luôn luôn bất hòa, đụng phải hắn môn nhân thiếp thân đương nhiên phải thật tốt chiêu đãi một phen. Nữ tử rôi ra ngón tay, dẫn ra Thích Cảnh quần áo. Thích Cảnh có chút chật vật, vội vàng bao lấy bản thân, thần sắc xấu hổ, vạn bối đã có thế thất, còn mời nữ vương tự trọng. Tự trọng? Thiếp thân muốn làm gì, tại đây Hoàng Tuyển Chi quốc có ai quản được ở? Nữ tử là Hoàng Tuyển Chi chủ lấy Hoàng Tuyển Chi ngưng tụ hóa thân một trong. Hoàng Tuyển Chi lệ khí sâu nặng, những này hóa thân một cái so một cái tà môn. Có phóng đãng, có ngoan lệ, có tàn nhẫn, có hỗn loạn, các loại tính cách khác biệt hóa thân tạo nên một phương này kinh khủng Hoàng Tuyển Chi quốc. Nữ tử thần sắc lạnh lẽo, đã ngươi không nguyện ý bồi thiếp thân, như vậy thì cùng ngươi sư đệ một đạo đi. Tùy ý phất phất tay, phảng phất phiến con muỗi, bốn phía các loại dây leo vươn hướng Thích Cảnh. Thích Cảnh xuất ra sư môn truyền thừa một món pháp bảo, không đợi sử dụng liền bị nữ tử lấy đi. Nhẹ nhàng bóp, pháp bảo vỡ tan, liền cặn bã đều không lưu lại. Thái thượng pháp bảo. Nữ tử bĩu môi, không để ý tới Thích Cảnh. Doanh Tú dò xét đồng bạn, Thích Cảnh bị dây leo quấn quanh, cùng Phong Ngân Tử treo trên vách tường. Như vậy, chỉ còn lại muội muội. Muội muội đến Hoàng Tuyền là vì cái gì? Nữ tử chậm rãi dựa đi tới, nhưng nàng mới vừa từ bản tôn chỗ đạt được tin tức, đã biết Tuân Dịch tình huống hiện tại. Chẳng lẽ là vì bồi tỷ tỷ sao? Nữ tử đối Doanh Tú động thủ động cước, Doanh Tú ra mặt hiển nhiên so Thích Cảnh muốn dày điểm. Không để ý nữ tử gây nên, nhìn lấy bốn phía bị giam giữ các loại nam nam nữ nữ. Những người này tiến vào Hoàng Tuyền lại không chịu bồi tỷ tỷ chơi, cho nên tỷ tỷ đành phải để chính bọn hắn chơi. Muội muội sẽ không cũng giống như bọn hắn a? Nhẹ nhàng tại Doanh Tú bên thai thổi ngụm khí, hiển thị rõ trêu chọc ý vị. Nữ tử nếu không nhìn nó hành động, phong tình vạn trùng, cho dù là cùng giới cũng phải vì thế mà thất thần. Doanh Tú cười cười, đột nhiên động. Ôm nữ tử, ngay tại nữ tử chuẩn bị nói chuyện lúc hậu Doanh Tú thần sắc biến đổi, một cái tát hung hăng đập tới đi. 3. Một tát này đánh ra, ở đây tất cả mọi người sửng sốt. Còn bảo trì ý thức thanh tỉnh những người kia một mặt hãi nhiên. Nha đầu này quá lớn gan a. Nữ tử này thế nhưng là U Minh một trong tam cự đầu, chân chân chính chính cựu trọng thiên vô thượng thần nhân. Ở đâu là bọn hắn những tiểu nhân vật này có thể đắc tội. Liền xem như hóa thân, đó cũng là vô thượng thần nhân hóa thân. Thích Cảnh một mặt hoảng sợ, một tát này xuống dưới, liền xem như hắn tổ sư đích thân tới, chỉ sợ cũng khó mà vãn hồi. Chương 143, cứng đôi cứng. Nữ tử áo đen rượi trên mặt đất, khó có thể tin nhìn lên trước mặt thiếu nữ. Từ bản thân xuất sinh bắt đầu, có người dám dạng này đánh mặt mình sao? Lao yêu bà, người náo đủ không? Doanh Tú một cái tát quất tới sau lạnh lùng nói, kẻ thất bại chó sủa, thực sự để cho người ta buồn nôn. Sờ lấy trên gương mặt tay số đỏ ấn, nữ thần rất cảm thấy hoang đường. Trên đời này lại có thể có người dám đánh mặt mình. Liền ngay cả thiên đế cũng không dám như thế. Một loại đặc thù cảm giác ở trong lòng dâng lên, ngay sau đó toàn bộ Hoàng Tuyền bộc phát nộ trào, uy áp nghiền ép xuống. Người nói cái gì? Thần nữ đứng dậy, màu vàng xâm thần quang bao phủ toàn bộ thần cung, tà lệ mà tử tịch. Bất quá nữ vương tựa hồ cũng không muốn trực tiếp giết Doanh Tú. Tận lực thu liễm bản thân bộ phận uy thế, một chút xíu uy hiếp Doanh Tú đối với mình quỳ xuống. Như bài sơn đảo hải thần uy vọt tới, Doanh Tú gắt gao cắn khỏe miệng, gian chẳng lẽ không phải a? Nếu như ngươi thật vĩ đại như vậy tôn quý, trực tiếp đi tìm thượng đế báo thủ, hoặc giả giết bên trên thiên đỉnh. Bản thân co đầu rút cổ tại Hoàng Tuyền thần cung. Nói cho cùng không phải là sợ. Cái gì U Minh tam cự đầu, nói trắng ra là không phải liền là bại tướng dưới tay thiên đình. Không có cách nào cầm mấy vị đại thần phát tiết, cho nên bắt chúng ta những phàm nhân này dày vò. Lúc trước địa mẫu chi loạn ta không hiểu rõ quá nhiều, nhưng cũng biết hoàng đế bệ hạ lực gáp 12 địa mẫu thần thoại. Ngươi chiến bại về sau đầu nhập vào thiên đình, so ngươi vị kia sinh ra chính là đại địch tỷ muội nhưng nhược khí nhiều. Nghe xong lời này, nộ khí tách ra lý trí, thần nữ thét to. Ngươi nói ta so Tang La tiện nhân kia yếu nhược. Tang La, Hoàng Tuyền thần nữ tỷ muội song sinh. Nếu như nói nàng biểu tượng đại địa chi quy, là tử vong hóa thân. Như vậy Tang La liền mang ý nghĩa sinh, biểu tượng đại địa bồi dưỡng sinh mệnh nữ thần. Vị kia địa mẫu thần đến nay vẫn tại địa mẫu thần cung cùng thiên đình đối kháng, so với nàng, ngươi quá yếu. Mặc kệ vị kia địa mẫu thần nghĩ như thế nào, nhưng nàng đến nay vẫn duy trì địa mẫu thần tôn quý, có can đảm cùng thiên đình đối kháng. Nhưng ngươi thì sao? Tại thiên đình trì hạ túi đầu thủy lông mày, trừ tại Hoàng Tuyển cái này một mẫu ba phần đất hoành, còn có cái gì? Phế vật. Phế vật, ngươi chính là một cái phế vật. Còn không bằng để Tang La điện hạ thôn vệ ngươi bản nguyên. Cũng tốt hoàn thiện con đường cùng thiên đế đối kháng. Doanh Tú khoái ngữ liên tiếp, Thích Cảnh trong lòng một trận hoảng sợ. Sớm biết nhà mình lão bà vị này tiện nghi tỷ muội không dễ ứng phó, thật không nghĩ đến tính tình bốc lửa như vậy. Đây chính là thế giới U Minh, người ta sân nhà. Thế mà dám nói thế với. Mà lại, đề cập vị kia đối thủ một mất một còn, đây là nói rõ ngại bản thân mệnh dài a. Thần nữ mặc dù khí thế hùng hổ, nhưng thiếu nữ không hề sợ hãi, gắng gượng đứng quần quần thần uy ở giữa. Ngược lại vừa sải bước tiến lên, y theo thủ đoạn của ngươi có thể không biết chúng ta tới đây bên trong làm gì. Chỉ sợ Dịch Ca sự tình ngươi cũng rõ ràng a. Đơn giản là muốn phải dùng cái này khi điều kiện đến uy hiếp ta. Để cho ta hủy khúc cầu toàn. Sau đó tại tâm ta tự thấp nhất thời điểm đem ta đá văng. Muốn xem ta đối với ngươi chó vẩy đuôi mừng chủ. Lao yêu bà, ngươi nguyện ý làm người khác chó, nhưng bản cô nương không nguyện ý chơi với ngươi. Im miệng. Như ngươi loại này tâm lý biến thái lao yêu bà cũng liền những thủ đoạn này. Hình pháp, đơn giản là che giấu bản thân nội tâm mềm yếu, thuận tiện phát tiết một chút đối thiên đình bất mãn. Im miệng. 3. Doanh Tú lại một cái tát quất tới, thế nào, muốn ta im miệng. Trực tiếp dùng ngươi vô thượng thần lực đến lập tức là được rồi. Doanh Tú bắt lấy Hoàng Tuyển Nữ Vương tay đè tại trên của mình, có bản lĩnh đem ta bóp chết. Như ngươi loại này phế vật, cũng chỉ có thể bằng vào lực lượng muốn khoe hoai, nếu như không có lực lượng cảnh giới, liền phàm nhân nữ tử cũng không bằng. Giết ta, lại đem ở đây tất cả mọi người diệt khẩu. Không phải đến lúc đó truyền ra ngoài, một mình ngươi là cao quý U Minh Nữ Vương vô thượng thần nữ bị một phàm nhân một cái tát phiến đến, truyền đi không mất mặt ta. Doanh Tú lời nói hung hăng đâm vào thần nữ tâm bên trong, không đơn thuần là cái hóa thân này, liền ngay cả bản tôn cũng cảm động lây. Trên thần tọa bản tôn mở hai mắt ra, gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Tuyển đứng trong điện thiếu nữ. Tang La. Thiếu nữ này cùng Tang La tiện nhân kia có quan hệ. Ý nghĩ của bản thể giáng lâm, áo bào đen trên người nữ tử rõ ràng thêm ra một cỗ khác khí chất. Bóp lấy Doanh Tú cổ đưa nàng nhấn ngã xuống đất. Để ngươi nói chuyện, ngươi ngược lại là không xong. 332 bàn tay còn trở về. Hoàng Tuyển Nữ Vương lạnh lùng nói, ngươi cái tiểu nha đầu biết cái gì? Nếu không phải Công Tôn Hiên Viên có lịch đại thiên đế di trạch, làm sao có thể thắng nổi tỷ muội chúng ta? Không bằng Tang La cái kia tiểu tiện nhân. Ngươi biết cái gì? Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Hướng nàng như thế đối kháng chính diện có làm được cái gì? Nhẫn nhất thời, mới có thể có một thế. Lấy cớ. Doanh Tú bị phiến hai bạt thai không có chút nào sinh khí, càng không lo lắng Hoàng Tuyển Nữ Vương phẫn nộ giết người. Lúc này giết người. Giết Thích Cảnh hai huynh đệ, đến lúc đó Thái Thượng Thần Nhân chẳng lẽ sẽ không truy cứu? Ngươi nói cái gì? Hoàng Tuyển Nữ Vương một cái tay bóp lấy Doanh Tú cái cổ. Tuyết da thịt trắng tại sắc bén móng tay hạ đâm ra loang lổ vết máu. Không phải sao? Cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu, đây là phổ thế chân lý. Chẳng lẽ cũng bởi vì kẻ yếu đạt được một cơ hội, liền có thể lật về cục diện thắng nổi cường giả? Đừng nói giỡn. Đẳng cấp phảng phất còn có mấy phần khả năng, nhưng theo từng bước một chênh lệch kéo dài, tâm tính cấp độ dần dần có càng lớn khác biệt. Từ thái cổ đến nay, địa mẫu thần không ngừng từ đại địa phục sinh, nhưng lần nào thắng qua thiên đế nhóm. Có thể đăng lâm thiên đế chi vị người, tất nhiên là một thời đại thiên kiêu. Trái lại địa mẫu lần lượt phục sinh, theo thời đại biến thiên mà không ngừng suy sụp. Thậm chí cuối cùng bị 10 đời thiên đế hiên viên binh giải vi 12 cái nữ nhi, bởi vậy có thể thấy được kỳ thế suy. Địa mẫu bảng người cũng đã thất bại, coi như phân liệt 12 cái nữ nhi chẳng lẽ liền có thể thắng được. Ngươi biết cái gì? Đại ca của chúng ta năm đó có từng đánh bại Thủy Đế, làm đời thứ hai thiên đế. Nhưng cũng vẹn vẹn như thế. Thích Cảnh chờ mình, cười to nói, sơ đại địa mẫu cùng sơ đại thiên đế còn xem như sàn sàn với nhau, địa mẫu trước khi chết còn sót lại nguyền rủa còn có thể đối phó sơ đại thiên đế. Nhưng từ ba đời thiên đế bắt đầu, một đời thiên đế con đường càng so một đời cao xa. Nguyên Dương chạm địa mẫu, hậu ba truyền thần kiến, về sau thiên đế cái nào một đời e ngại địa mẫu thần. Địa mẫu mặc dù là thiên đình khó mà đánh bại mầm tai họa, nhưng nhiều đời thiên đế quản lý dưới, uy hiếp lực càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng bị thiên đình chiếu an một nửa. Hoàng Tuyển Nữ Vương lúc trước bị hoàng đế đánh bại, ủy khuất khuất tiếp nhận chiếu an, trở thành U Minh chấn thủ tầng dưới chót nhất nữ thần. Không tệ. Thích Cảnh ở một bên chen miệng vào, đừng nói Hiên Viên Thánh Tổ, liền ngay cả đường kim vị này U Minh thượng đế ngươi cũng sợ à. Ai e ngại hắn? Hoàng Tuyển Nữ Vương cương muốn phản bác. Đột nhiên muốn từ bản thân mới vừa cùng U Minh Thượng Đế liên thủ khắc địch. U Minh Thượng Đế cầm trong tay Hiên Viên Kiếm, nó chiến lược hoàn toàn chính xác hơn mình xa. Các ngươi biết cái gì, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, nếu như ngay cả điểm ấy ủy khuất cũng nhịn không được, thiếp thân làm sao tới cùng chư thiên đế đọ sức. Đọ sức? Chỉ sợ ngươi chính mình cũng không tin a. Tang La thần nữ chưa hẳn nhìn không ra địa mẫu thần thế yếu. Nhưng là nàng không nguyện ý vứt bỏ địa mẫu thần tôn nghiêm cùng tiêu ngạo. Dù là chiến đến cuối cùng cũng sẽ không đối thiên đình tối đầu. Đây mới là địa mẫu thần tranh tranh ngông nền. Ngươi có sao? Đúng vậy à, bản thân co đầu rút cổ Hoàng Tuyển Tri Quốc, mặc dù hạ quyết tâm muốn ẩn nhận ẩn nút, nhưng trên thực tế không phải là không e ngại thiên đế uy nghiêm. Hai ngày trước ngoan ngoãn chạy tới U Minh Thượng Đế trước mặt tỏ thái độ, không phải liền là lo lắng bọn hắn hoài nghi mình. Kinh ngạc lui ra phía sau hai bước, Hoàng Tuyển Nữ Vương lửa giận đột nhiên lắng lại. Thích Cảnh vừa mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ thấy Hoàng Tuyển Nữ Vương lại lần nữa hóa thành tiểu mị chi nhan, khanh khách cười không ngừng, hai người thật là có tâm người, bao nhiêu năm không người nào dám như thế khiêu khích thiếp thân. Thiếp thân không hảo hảo đáp lễ, ngược lại là có lỗi với hai vị. Người tới, đi đem đây đối với sư huynh đệ đánh vào U Minh địa ngục, lại đi đem Kính Nguyệt tìm đến. Bùi Gai nở rộ màu đỏ nụ hoa, hai người thị nữ tự hoa bên trong hiện thân. Hai người đem Thích Cảnh cùng Phong Ngân Tử mang xuống, đồng thời đem Kính Nguyệt phu nhân tìm đến. Doanh Tú nhíu nhíu mày, Hoàng Tuyển Nữ Vương thản nhiên đi vào trước gót chân nàng, đỏ thấm móng tay bước lên nàng cái cằm, không được tường tận xem xét cái này có can đảm va chạm bản thân phàm nhân. Tranh tranh ngông nên. Đem loại này ngông nên một chút xíu nghiền nát, để cho nàng cái kia đôi mắt sáng không được rơi lệ, để cho nàng khuôn mặt bị thống khổ bao trùm. Nữ Vương Việt muốn càng hưng phấn, Doanh Tú khẽ nói, thế nào, cũng đem ta đánh nhập địa ngục. Muội muội yên tâm, ngươi trương này hoa nhường nguyện thẹn mặt, tỷ tỷ nhưng không nỡ hủy. Những cái kia đồ bỏ hình pháp để những nam nhân kia đi đỉnh, tỷ tỷ mời muội muội đi chính là một địa phương khác. Thăng trầm, yêu hận si tăng, tỷ tỷ ngược lại muốn xem, muội muội kinh lịch những này về sau còn có thể hay không bảo trì hiện tại kiên cường. Tiểu thần Kính Nguyệt bái kiến nữ vương bệ hạ. Kính Nguyệt phu nhân ôm Tam Sinh Bảo giám vội vàng chạy đến. Cái kia Kính Nguyệt phu nhân là Tam Sinh Thạch Bờ một khỏa cổ ngọc đắc đạo. Cầm trong tay một mặt Tam Sinh Thủy Nguyệt giám có thể nhìn chiếu kiếp trước kiếp này, tam thế luân hồi. Trong đó càng hàm ở nước vạn phù lê chúng sinh nam nữ chi niệm. Bình thường phàm nhân ngã vào trong đó, cho dù là lại kiên định thạch nữ cũng sẽ thụ khổ sở, khó mà tự kiềm chế. Đến rất đúng lúc, người đem nàng đưa đến Tam Sinh trong kính, để cho nàng nhấm nháp mười thế thăng trầm. Hoàng Tuyển Nữ Vương tay háo quét qua, một lần nữa ngồi ở trên thần tọa. Nàng muốn nhìn tận mắt Doanh Tú một chút xíu cừu hận đánh nát tâm tính, chậm rãi biến thành một cái nước mắt người. Cái kia chỉ sợ làm tỷ tỷ thất vọng rồi. Doanh Tú thong dong cười một tiếng, sửa sang tán loạn tóc mai đi đến Kính Nguyệt phu nhân trước mặt, vị tỷ tỷ này, làm phiền. Kính Nguyệt phu nhân hơi nghi hoặc một chút, nữ tử này là phàm nhân. Nhưng chỉ là một phàm nhân cần hành hạ như thế. Dựa theo vị này tính tình của nữ vương, một cái tắt chụp chết không phải rồi. Chẳng lẽ là một vị nào đó đại thần tu luyện tới trở lại nguyên trạng cảnh giới. Nghĩ tới đây, Kính Nguyệt phu nhân không dám nhiều lời. Cẩn thận từng ly từng tí mở ra Tam Sinh Thủy Nguyệt giám đem Doanh Tú mời vào Tam Sinh giới bên trong thể ngộ hồng trần. Gặp Kính Nguyệt cẩn thận làm người, Doanh Tú đình đình đi vào Tam Sinh giới, Hoàng Tuyển Nữ Vương lấy hử lạnh biểu thị bất mãn. Nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận cái này tâm tính của thiếu nữ hoàn toàn chính xác không đơn giản. Đối mặt các nàng những này nữ thần vẫn chưa từng duy nặc, cũng khó trách Kính Nguyệt phu nhân hiểu lầm. Chương 144, Quỷ xà tập. Doanh Tú độc thân xâm nhập Tam Sinh giới. Tuân Dịch cùng Mạnh Hàn Chính mang theo một đám binh sĩ lao tâm lao lực quét sạch áo mẹ Minh Phủ lưu lại đại quân. Uy, ngươi nói chúng ta sẽ không phải là bị làm khó dễ đi. Còn không phải là ngươi đem đại thống lĩnh cho treo lên đánh rồi. Ai, cái này cũng có thể lại ta. Ta nhưng là vì ngươi a. Hai người dẫn đội tại Minh Thổ đi bộ, đằng sau đi theo một đám binh sĩ thu thập mảnh vụn linh hồn. Trước đây không lâu, Mạnh Hàn triệu hoán Đằng Xà. Đằng Xà là lục thần một trong, thiên thần cấp bậc thần thú. Mới vừa ra tới, toàn bộ sơn hải giới hình chiếu đều bị đại xà cuốn lấy. Tại dị giới, đằng xà lại có vòng thế chi rắn thuyết pháp. Đằng xà chiến lực giá trị 5.000, nhưng đằng xà hiệu quả đối mặt thổ thuộc tính linh thú sẽ không nhận thụ hại. Lại công kích thổ thuộc tính linh thú lúc đối phương tự động cắt giảm 1.000 chiến lực đáng. Còn nữa, tử vong khu vực mỗi có một chương đặc thù thẻ, đằng xà lực công kích tăng lên 1.000. Đại xà túi lầu xuống, tử vong khu vực bắn ra 4 đạo linh quang rơi vào đỉnh đầu, chu tước chi noãn. Phượng Điểu Chi Vũ, Thanh Long Chi Chảo cùng Thanh Long Chi Huyết, hết thể gia tăng 4.000 điểm chiến lược. Tử vong trong khu vực núi lở mấy loại 5 tấm thẻ bị đằng xà chi linh hấp thu, không có cách nào xem như tăng lên sức chiến đấu bổ sung. Nhưng dù vậy, chiến lược 9.000 đằng xà đối suy yếu đến 6.000 cựu đầu xà, lập tức phân cao thấp. Còn có thể chống đỡ một hiệp. Đến kế tiếp tụ hợp lại lần nữa tiến hóa cựu anh, có lẽ còn có thể ngang hàng. Đại thống linh nắm chặt nắm đấm, thúc đẩy cựu đầu xà chuẩn bị ngạnh kháng. Không có hạ một hiệp. Ta lại cầm trong tay địa ẩn cùng huyệt động bỏ. Mạnh Hàn cầm trong tay 2 tấm đặc thù thẻ ném ra tử vong khu, sức chiến đấu tiếp tục tiêu thăng. 1.1 trận chiến lực đằng xà công kích nhiệm di ngư. Chờ một chút không đợi đại thống lĩnh nói xong, đằng xà nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy trong nước run lẩy bẩy nhiệm di ngư, trên mặt vẻ khinh thường nhẹ nhàng phun ra khẩu khí. Tại đây sợi thổ tức dưới, nhiệm di ngư trực tiếp hóa thành cho bụi. Đồng thời, đại thống lĩnh điểm tích lũy một hơi về không. Ai? Vì cái gì không công kích cựu đầu xà? Cường cường đối bính mới có ý tứ a. phía dưới người xem hiển nhiên không thích Mạnh Hàn loại này chiến thắng thủ đoạn. Thôi đi, ta lại không đốc. Cựu đầu xà có bất tử năng lực. Hạ một hiệp vạn nhất lại lần nữa tiến hóa, ta làm gì mạo hiểm. Công kích cựu đầu xà. Y theo cựu đầu xà chiến lực giá trị tất nhiên có thể trèo chống đến hạ một hiệp. Không khỏi đêm dài lắm ngộng, Mạnh Hàn dứt khoát dùng nhiễm di ngư lấy được thắng lợi. Đang xa chiến thắng về sau nhìn trời kêu dài, toàn bộ sơn hải giới hình chiếu chậm rãi biến mất. Lần này quyết đấu sinh ra một nửa tín ngưỡng lực bị đằng xà thu lấy. Tiểu tử, ta xem trọng ngươi. Không ngừng cố gắng. Lấy đằng xà treo lên đánh cái khác năm thần. Đằng xà đối Mạnh Hàn truyền âm sau trở về thiên đình. Những này triệu hoán đi ra đằng xà thanh long, trừ lung thần tình huống đặc biệt bên ngoài, phần lớn là thiên giới một vị nào đó đại thần hóa thân. Triệu hoán bọn hắn hạ để chiến đấu, sau khi thắng lợi bọn hắn liền có tư cách xử lý lần này quyết đấu sinh ra tín ngưỡng lực. Chính là bởi vì này. Những này đại thần mới vui lòng đem hóa thân hàng lâm xuống cung cấp những người khác triệu hoán. Cái này cùng thỉnh thần chi thuật cùng loại. Lấy cống phẩm đổi lấy thần linh lực lượng. Đại thống lĩnh, dựa theo ước định ngươi thua về sau hẳn là. Đưa các ngươi một chương thẻ. Đại thống lĩnh nhẹ nhàng vung tay lên, trước mặt bay ra 300 tấm thẻ, các ngươi tùy tiện tuyển một chương. Tuân dịch tỉ vào bản thân cường vận tùy tiện quất ra một chương trường xà. Đương nhiên, cái này trường xà cũng không phải là thay mặt chỉ loài rắn. Mà là chỉ một loại kim thuộc tính loài rắn. Sơn hải giới bên trong có lớn mặn chi sơn, trong đó có rắn, tên là trường xà, nó mao như trệ hảo, nó âm như trống thác. Loại rắn này tinh thông âm luật, thanh âm như trống. Toàn thân mọc ra như là con nhím liệp mao cứng rắn mao vậy. Về sau, Tuân Dịch cầm lại bản thân khánh điện tệ, hơn nữa còn tiểu lừa một bút. Bất quá không chờ hắn hai tiếp tục đi dạo khánh điện, liền bị đại thống lĩnh trực tiếp đuổi ra ngoài quét sạch minh phủ. Tuyệt đối là công báo tư thủ. Mạnh Hàn nghiến răng nghiến lợi, không phải liền là thắng hắn một lần. Khí lượng quá nhỏ a. Tuân Dịch gõ chuông, hấp dẫn xung quanh khô lâu, cũng không phải quang chúng ta cái này một đội, Lam Ma bọn hắn không phải cũng tại quét sạch. Đây là muốn một hơi chiếm lĩnh áo mê minh phủ. Nói, đối Mạnh Hàn đưa cái ánh mắt. Đúng vậy à, bây giờ đại thống lĩnh trở về, chiến sự không sai biệt lắm có một kết thúc, bọn hắn cũng cần phải suy nghĩ tương lai làm sao về nhà vấn đề. Mạnh Hàn trầm mặc. Bản thân muốn hay không bại lộ một xuống thân phận. Nghĩ biện pháp cùng minh giới mấy vị đóng giữ phúc thần tiếp xúc. Tuân Dịch không ngừng đánh chuông đồng, xung quanh vây quanh một đoàn khô lâu. Tuân Dịch ném ra minh xà cùng trường xà, cái này hai tấm tinh phách tấm thẻ vờn quanh tại Tuân Dịch bên người. Một thanh âm như khánh, một thanh âm như trống, tại Tuân Dịch điều khiển hạ diễn tấu xà nhạc. Từng mảnh hài cốt khủng long bị Tuân Dịch thôi miên, bên người bộ hạ dễ như trở bàn tay đem hài cốt thanh quét sạch sẽ. Theo lần lượt xâm nhập, mọi người đi tới áo mễ minh phủ đã từng nội địa biểu tượng vong linh đại quân thần điện. Bây giờ thần điện tương đổ, bị bành hổ nhất tộc đại thần phá hủy, liền ngay cả vong linh đại quân bản thân đều đã vỡ lạc. Một cái lão binh chạy tới, hai vị đầu nhi. Chúng ta không bằng đi thần điện nhìn xem. Nói không chừng còn có vong linh đại quân còn sót lại thần khí. Nhưng cũng có thể là tồn lưu một nhóm lớn thần thuật. Tuân Dịch tuân theo ngàn kim chi tử cẩn thận nguyên tắc không muốn đi mạo hiểm. Nhưng Mạnh Hàn hiển nhiên đối thám hiểm cảm thấy rất hứng thú, mà lại bốn phía không người chỉ có một tòa lẻ loi trơ trọi thần điện phế tích. Chưa chắc có bao nhiêu nguy hiểm. Áo mễ minh phủ bị triệt để từ bỏ, dương thế chư thần quan bế cổng không gian đem vong linh vị diện trục xuất, cái này trong thần điện hẳn không có quá nhiều nguy hiểm. Mà lại chúng ta để cho người ta đi dẫm bấy dập là được. Mạnh Hàn cầm ra bản thân tấm thẻ, triệu ra các loại linh thú, đi. Cửu Phượng mang theo một đám linh thú phóng tới thần điện. Tuân Dịch theo sát phía sau, mệnh khiến bên cạnh mình hai con đại xà đi dò đường. Hai vị này tuyệt không phải cái gì phổ thông quỷ tốt. Đi theo hai người binh sĩ yên lặng thầm nghĩ. Phổ thông quỷ tốt hội chơi ngự thú bài. Loại này ngự thú bài bản thân liền là một loại chiến đấu thủ đoạn. Là quỷ quốc thượng lưu nhân vật mới có tư cách chơi. Không phải là quỷ quốc bên trong nhà ai quý tộc về sau tại thể nghiệm dân tình. Đây là hai cái phúc thần. Doanh địa, đại thống lĩnh nhà nhã ngồi ở trên ghế xích đu cùng chân hà nói, hai cái vừa mới nhập môn tiểu phúc thần, ngươi từ chỗ nào tìm đến. Thống lĩnh nói bọn hắn là phúc thần. Chân hà kinh ngạc nói. Ta còn tưởng rằng bọn hắn là triệu chu quỷ quốc rời nhà ra đi quý tộc. Ngươi cho rằng ta vì cái gì ngây ngốc chơi với bọn hắn cái gì ngự thú bài. Không phải là vì minh xà sao. Chân hà trong lòng thầm đủ, trên mặt hỏi, đại thống lĩnh là cố ý. Không sai, ta đây là đang thử thăm dò bọn hắn, cố ý nhường. Đại thống lĩnh tìm cho mình lấy cớ, cái kia gọi là viên thai tiểu tử vận khí quá mạnh, trừ phúc thần một mạch ai có thể như thế rút thẻ. Bài của hắn tổ linh thú tuyệt đối không cao hơn 20 con. Thẻ tay thẻ đến chết lại còn có thể thắng, chứ phúc thần còn có ai. Bên cạnh tiểu tử kia thi triển âm luật, còn có trong tay hắn cái kia mấy ngụm chuông. Mặc dù là ngươi giúp hắn tìm đến, nhưng cẩn thận hồi ức một chút phía trên hoa văn, có vẻ như cùng phúc thần một mạch mất đi cái nào đó thần khí rất giống. Vậy ngài còn đem bọn hắn ném ra bên ngoài. Chân Hà kinh hãi, cái này phúc thần nếu là xảy ra vấn đề rồi. Có thể xảy ra chuyện gì? Đại thống lĩnh xem thường, phúc thần làm bộ quỷ tốt đơn giản là ưu minh có người xúc phạm phúc thần nhất hệ tối kỵ, cho nên phái người đến đây truy tra. Hai cái này tiểu phúc thần khẳng định là bên ngoài ngụy trang, sau lưng còn có đại thần đi theo. Phúc thần một mạch chính mình cũng không nóng nảy, ta lo lắng cái gì? Vừa mới Diêm quân lớn nói với ta, áo mễ minh phủ thanh lý về sau làm ta quyền sở hữu. Liên để hai cái này tiểu phúc thần đi giúp công suất lực. Những chuyện khác, ta biết sao? Đột nhiên, đại thống lĩnh nhất kinh nhất sạ, a, vừa mới ta nói cái gì sao? Ta chỉ là để hai cái bách phu trưởng đi làm việc a. Gặp nhà mình lão đại giả ngây giả dại, Chân Hà dở khóc dở cười. Nhưng hoàn toàn chính xác, phúc thần nhóm cường vận tại, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Vong linh thần điện chỗ, Tuân Dịch hai người điều khiển linh thú tinh phách, vừa ăn thuốc một bên gắn bó linh thú tinh phách hành động. Không bao lâu từ phế tích điêu ra một đống lớn u minh thuộc tính vật liệu, còn có mấy món tổn hại thần khí. Bất quá, theo linh thú nhóm xuống dưới thám hiểm, không ngừng kích phát thần điện lưu lại bấy dập, từng cái linh thú bị thần chú đánh tan, sau đó lại độ mượn nhờ tấm thẻ phục sinh, lại lần nữa xuống dưới. Thoải mái như vậy. Một đám binh sĩ vây quanh ở bên cạnh hai người, kiên nhẫn chờ đợi kết quả cuối cùng. Giang giác giang giác. Một trận cơ quan chuyển động thanh âm từ dưới đất vang lên. Mấy người tương hỗ nhìn xem, Tuân Dịch hỏi, các ngươi có nghe hay không đến cái gì? Không phải là vong linh thần điện tự hủy bấy dập. Rút lui trước lui. Tuân Dịch quyết định thật nhanh, chào hỏi đám người tạm thời rời đi. Nhưng sau lưng vong linh thần điện sụp đổ tốc độ càng nhanh, hơn toàn bộ thần điện sụp đổ, tại sâu trong lòng đất leo ra một đầu to lớn ma xà. Ma xà cùng đằng xà thân thể tương tự, chỉ là nửa người trên có huyết nục, mà nửa người dưới vẫn là bạch cốt âm u. Đây là một đầu sắp tái tạo huyết nục quỷ xà. Cảm giác được quỷ xà thân bên trên tán phát cao vị minh thú khí tức, những cái kia quỷ tốt từng cái hai chân sủi lơ, liền đường đều đi không được. Tứ trọng thiên quỷ xà còn có thần tính che chở. Mạnh Hàn không lo được gần giấu thực lực, phúc thần thần tính bại lộ, giống như trong đêm tối ánh nến hấp dẫn hết thể tà ma. Thúc đẩy Cửu Phượng đem tất cả bộ hạ đưa tiễn, hắn mang theo Tuân Dịch hướng một chỗ khác đem quỷ xà chậm rãi dẫn đi. Quỷ xà con ngươi màu đỏ nhìn chằm chằm hai người, tựa hồ phát hiện cái gì, vốn lượn hướng về hai người phương hướng di động. Thỉnh thoảng đối với hai người phun ra độc yên quỷ hỏa, nhưng nó đối tượng cũng không phải là kích phát phúc thần thần tính Mạnh Hàn, mà là bên cạnh một mực xem như bối cảnh tấm Tuân Dịch. Gia hỏa này đối tượng công kích là ta. Tuân Dịch rất cảm thấy hoang đường, theo lý mà nói Mạnh Hàn ở phía trước hấp dẫn chú ý, vì sao lại chú ý tới mình? Ngẩng đầu dò xét cái này quỷ xà, Tuân Dịch tựa hồ cảm giác được một cỗ lực lượng thời gian ba động. Mạnh Hàn, thay người. Tuân Dịch quất ra bên hông thần kiếm màu xanh, Trước Hoa Đào Yêu, Quỷ Hoẹ Nên Khách, Quế Hương Ly Hồn, Thanh Bách Mậu Lăng. Bốn đạo kiếm ý đồng thời kích phát, bốn mùa túc sát, vạn vật chủ tử. Biểu tượng tử vong cùng diệt tuyệt kiếm ý từ trên người Tuân Dịch bộc phát, phương viên vài dặm chi địa u minh chi khí bị Tuân Dịch trong nháy mắt dành thời gian, nương theo lấy kinh thiên một kiếm đối quỷ xà chém xuống. Chương 145, Trảm Xa Hồn. Khô Mộc Phùng Xuân sinh cơ nhục cốt. Tuân Dịch không ngừng thi triển sinh cơ loại thần thông. Quanh mình thanh quang bắn ra bốn phía, vân quang cuồn cuộn, hình thành đặc thù sinh mệnh lĩnh vực. Mạnh Hàn bại lộ phúc thần thần tính cũng không thể ngăn lại quỷ xà, Tuân Dịch nhìn ra không thích hợp, bị ép sáng ra lá bài tẩy của mình. Sau lưng một khỏa thúy xanh lá sao nhỏ chậm chậm dâng lên. Đây là hắn bản mệnh tinh, treo thiên giới tinh thần kêu gọi trọng thiên thế giới lực lượng. Thế giới hình chiếu chậm chậm rơi xuống, chạm ở thế giới hư ảnh phía dưới, thế giới không phá, ta tức bất bại. May mắn tại sau khi quyết đấu Thanh Long Bang bận biểu tiến hành định vị, trước mắt Tuân Dịch còn có thể phát huy thần chủ đặc tính. Sau lưng một tôn thế giới pháp luân đáp mà động, pháp lực liên tục không ngừng vào tới. Đầu kia quỷ xà tựa hồ cũng không có linh trí, cho dù là rơi vào lĩnh vực bên trong, đỏ bừng con mắt vẫn nhìn chằm chằm Tuân Dịch hung hăng công kích, đối bên cạnh Mạnh Hàn nhìn cũng không nhìn. Con mắt lóe lên, hai đạo hồng quang như dao xà bay vụt, kinh khủng tử vong chi lực để hoa cỏ tàn lụi, vạn vật tịch diệt. Đến được tốt. Tuân Dịch rung rung không đổi, phía sau thần quang mây xanh quét qua, hồng xà không trong mây bên trong biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên. Phát giác hồng xà bên trong thời gian thần lực, Tuân Dịch thầm nghĩ, con rắn này hẳn là một vị nào đó thời không chi thần thân thuộc hoặc giả một loại nào đó thời không loại linh xà sau khi chết hải cốt. Hồng quang bay vào trọng thiên thế giới, dễ như trở bàn tay bị thế giới bản nguyên nuốt hết. Dị giới đi là pháp tắc thần đạo đường lối, thượng cổ mới bắt đầu thiên đình bên này đồng dạng là loại này con đường. Nhưng theo cựu trọng thần chủ đường chậm rãi hình thành, thiên đình con đường xa so với dị giới còn cao xa hơn. nuốt hết hồng quang phân tích pháp tắc, Tuân Dịch biết được đầu này quỷ xà nền tảng, trong lòng có tính toán trước. Lung linh ở đâu? Dương Nanh múa vướt thanh long từ thế giới bay ra, thuận tiện đem Tuân Dịch Thường Bách kiếm lấy ra. Thường Bách kiếm nơi tay, Thiên đạo kiếm phách dung nhập thần kiếm, lập tức Tuân Dịch mừng rỡ, ngửa mặt lên trời cười to, nghiệt trướng, tiếp ta một kiếm. Thanh bách mậu lăng, biểu tượng trang nghiêm tĩnh mịch bách lăng thần mục tại Tuân Dịch phía sau hiện hiện. Một kiếm chém ra, lập loè thanh quang cùng với kiếm ý bổ về phía quỷ xà. Mạnh Hàn lúc này thi triển lớn nhỏ như ý thần thông hóa thành ba tấc tiểu nhân, phòng ngừa ảnh hưởng Tuân Dịch chiến đấu. Để Tuân Dịch có thể tùy ý mua kiếm. Chỉ là tay phải mang theo còng tay, dây xích bên trên có một cái tiểu nhân nắm thật chặt dây xích, phòng ngừa rung chuyển. Cuối cùng biết loại này quyền chủ động giao cho sự thống khổ của người khác. Mạnh Hàn cắn răng, dĩ vãng Tuân Dịch chiều theo bản thân. Thường xuyên lấy tay trái động tác, tay phải hoàn toàn là đi theo tay trái mình động. Nhưng đổi chỗ mà xử, Mạnh Hàn mới biết được cái này có nhiều khó chịu. Nắm lấy xiềng xích từ cái miệng túi nhỏ ném ra 6 tấm thẻ, đến từ to lớn chi mẫu đại địa chi xà, lấy núi lở vi trừng trị, lấy đất nước vì quyền trôi. Tại chúng sinh ở giữa hiển lộ rõ ràng đại địa chi nộ. Núi lở mấy loại 5 tấm thẻ xây dựng ngôi sao 5 cánh, trung ương đằng xà chi linh tắc làm môi giới kêu gọi thiên giới thân rắn. Vẫn là đầu kia đằng xà đại thần, vừa mới hấp thu Mạnh Hàn quyết đấu lấy được tín ngưỡng chi lực, lập tức Mạnh Hàn lại lần nữa triệu hoán. Hứng thú bừng bừng hạ xuống địa phủ chuẩn bị hỗ trợ quyết đấu, kết quả nhìn thấy đối diện cái kia hung ý hiển hách quỷ xà. Tiểu tử ngươi đây là để cho ta hỗ trợ đánh nhau a? Đằng xà thúc đẩy đại địa chi lực thành hình, thân hình không kém cỏi đối phương quỷ xà trực tiếp xông lên đi, tiểu tử, hiện thế thỉnh thần cần phải bỏ ra tế phẩm, quay đầu ngươi cho ta bổ sung. Hai rắn đấu đá cùng một chỗ. Quỷ xà bị Tuân Dịch chém một kiếm đâm mắt mù, không kịp đề phòng đằng xà dây dưa. Hai người ở trên mặt đất xoay đánh. Một trận đất rung núi chuyển, trong minh thổ đá núi đất đá bị hai rắn nghiền nát, hóa thành bay lên các sỏi khói bụi đánh hướng bốn phía. Tuân Dịch quả quyết thu hồi lĩnh vực, mang theo ba tấc Mạnh Hàn trốn hướng xa xa đại sơn cùng các bộ hạ tụ hợp. Những cái kia quỷ tốt nhìn thấy hai người lộ ra thần tính, từng cái kính sợ bên trong mang theo cảnh giác. Hai vị này là từ đâu tới? Ta hai người là dương giới ngộ nhập phúc thần. Quay đầu tự sẽ cho đại thống lĩnh nói rõ ràng. Tuân Dịch lúc này cũng lười giấu giếm, các ngươi đối doanh địa báo tin, mời đại thống lĩnh tới giết đi rắn. Tuân Dịch nhưng không có bành hổ nhất tộc đơn đả độc đấu quyết đấu tinh thần. Nhân số thủ thắng, bạo lực nghiền ép, đây mới là Tuân Dịch tác phong. Nhìn phía xa cuốn quýt lấy nhau hai con đại xà. Quỷ xà tựa hồ bản năng nhận chỉ lệnh, tại xoay đánh đồng thời phóng tới Tuân Dịch phương hướng. Tuân Dịch nhíu mày, phân phó bên người quỷ tốt lại hướng nơi xa lui. Dậm chân một cái lại lần nữa mở ra trọng thiên lĩnh vực. Mờ mịt mây xanh vãng lai không dứt, Tuân Dịch đem trong tay mình tất cả tấm thẻ ném ra, cho ta biến. Các loại linh thú ở thế giới hình chiếu màu xanh trong lĩnh vực hiện hình, lấy thanh long cầm đầu rất nhiều linh thú thẳng hướng quỷ xà. Mà quỷ xà tự thân rơi tại đây phương trong lĩnh vực. Tựa hồ nhận thuộc tính khắc chế. Trên người u minh quỷ khí chi chi rung động. Đang rẽ rùa sau khi, đuôi rắn không ngừng càn quét bốn phía linh thú. Hóa xà cùng minh xà cái đuôi cuốn dao. Cùng nhau khẽ động, thủy hỏa nhị khí phun về phía quỷ xà. Trường xà trên người heo mau nổ lên, bắn ra vô số kim châm rắn quang. Còn có 6 đuôi cáo, văn diêu ngư. Các loại linh thú thi triển bản mệnh thiên phú tại quỷ xà trên người đánh xuống từng mảnh vảy rắn. Đang xà vốn là thiên giới thần thú. Tại thần lực trong lĩnh vực cảm giác được sinh mệnh chi khí ba động, đối Tuân Dịch kêu lên, tiểu mục thần, có thể hay không sinh cơ loại thần thuật, cho ta thêm lên. Nghe xong lời này. Tuân Dịch ngay lập tức đem khô một phùng xuân sinh cơ nhục cốt vung ra, thuận tiện đem trọng thiên thế giới bên trong bảo thiên thanh hoa chung cùng cảnh thiên đu nguyên chung lấy ra. Hai cái chung, phối hợp Tuân Dịch mới chiếm được ba miệng chung. Tuân Dịch ma quyền sát trưởng bắt đầu diễn tấu thần vui. Chân Hà vừa mới đưa cho hắn một bản nhạc điện, phía trên thì có mấy thủ phối hợp địa thần tác chiến từ khúc. Thoảng qua thử một chút âm luật, Tuân Dịch bắt đầu tấu vang xã minh nhạc. Tốt tốt tốt, ta thích. Tại nhạc chung làm bạn phía dưới. Đằng xà trên người không ngừng có hoàng quang toát ra, thần lực liên tục không ngừng từ đại địa chạy xuôi tại thân rắn. Không bao lâu, liền đem quỷ xà nửa bộ sau khung xương đánh nát, nửa bộ phận trên thân rắn bị đằng xà lấy đại địa linh hỏa đốt cháy. Ha ha, tiểu tử. Xem ở ngươi phụ trợ phần bên trên, bản thân tế phẩm ít đi một nửa, liền lấy cái này quỷ xà nửa người trên xem như tế phẩm đi. Nói, đằng xà cuốn lên quần quận thần phong, đem quỷ xà huyết nhục từng cái cắt xuống, chỉ còn một bộ sạch sẽ khung xương. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị mang đi khung xương thời điểm, quỷ xà còn sót lại cái kia con mắt đột nhiên nổ bắn ra hồng quang. Khung xương lập tức giải thể, lấy màu trắng đậm xương chiếc lồng bắt lấy đằng xà, mặt khác hồng quang mang theo xà hồn phóng tới Tuân Dịch. Ngũ sắc ban lan xà hồn mang theo kịch độc. Đằng xà sắc mặt đại biến, không lo được mình bị xương bền vững gây khốn, vội vàng hô to, cái này rắn có độc, nhanh phòng ngự. Nghe vậy, Tuân Dịch nhẹ nhàng đẩy, trong thế giới một linh chi khí tại minh thổ hóa thành thánh cảnh phúc địa. Ngũ sắc lượn vòng, tiên hà ngưng sương mù, một mảnh sinh cơ giạt rào chi tượng. Kiếm đến. Tuân Dịch hét lớn một tiếng, bên người hiện hiện bốn thanh bảo kiếm. Cái này bốn kiếm theo thanh phong phất liêu cầu dung cái thiên phong hỏa liên thiên thương tùng kiến tuyết bốn đạo kiếm ý mà thành. Ở thế giới trong lĩnh vực, hết thảy đều hội dựa theo ý chí của hắn hành động. Bốn đạo kiếm ý hóa thành bốn kiếm lập ở thế giới hình chiếu thần vực tứ phương. Thương tùng kiến tuyết, đông hàn túc lạnh, nó nhanh như gió. Thanh phong phất liêu, hồi xuân đại địa, nó tự như rừng. Phong hỏa liên thiên, lá đỏ nhiễm nhiễm, xâm lược như hỏa. Cầu dung cái thiên, độc mục dơ cao lập, bất động như núi. Bốn mùa chi phong tại xung quanh quét sạch, phong tường như là kiên cố nhất hàng rào đem xà hồn ngăn lại. Không đúng, chủ thần gia hộ phòng ngự. Thanh long mơ hồ nhìn ra không thích hợp, chủ động thăng lên bản thân cây sự sống. Cá rắn tương giao cây sự sống cầm trong tay, như mâu như thương ném ném qua. Xà hồn cũng không né tránh, tím hồng sắc thiểm điện đối màu xanh thương mâu đánh tới. Vẹn vẹn một chút, thanh long đầu này thiên thần cấp bậc long hồn liền bị thiểm điện kích thương. Tiếp đó, như chậm thực nhanh xuyên thấu phong tường phóng tới Tuân Dịch. Không đúng, cái này xà hồn căn bản không phải tứ trọng thiên quỷ xà, cái này căn bản là ngũ trọng thiên, không, lục trọng thiên cảnh giới thần xà chi hồn. Thanh long luôn cuống, một cái lục trọng thiên cấp bậc thần xà lưu ở chỗ này, liền vì ám toán Tuân Dịch. Có vấn đề, trước mang chủ thần trở về, sự tình khác ngày sau hay nói. Thanh long bao lấy Tuân Dịch chuẩn bị đi, giữa trời đột nhiên bắn ra một đạo tia chớp màu xanh nước biển. Thiểm điện bên trong hàm ẩn long ảnh, thẳng tắp bổ chúng xà hồn. Lan to lớn long ngâm tiếng gầm gừ chấn vỡ xa hồn tại long ảnh thiểm điện bên trong không được dãy rủa, cuối cùng chậm rãi tiêu tán. Chỉ là tại tiêu tán trước đó, nâng lên cuối cùng một phần lực lượng đem hồng quang phun về phía Tuân Dịch. Cái này hồng quang ẩn chứa xa hồn sau cùng linh lực, mặc dù uy lực lớn mất, nhưng hạng người bình thường nhiễm, hơi không cẩn thận liền có thể hôi phi yên diệt. Một cách này, cho dù là âm thầm bảo hộ Tuân Dịch cái vị kia long thần đô không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hồng quang bay về phía Tuân Dịch. Còn cần ta tự mình xuất thủ sao? So với những người khác, Tuân Dịch ngược lại là rất bình tĩnh, hoàn toàn không đem cái này đạo hồng quang để vào mắt. Đưa tay nâng lên một chút, thế giới hình chiếu lại có xuân thu quang hoa diện hóa cú mang chi môn cùng nhục thu chi môn. Hai môn phía trên treo thanh phong phất liêu kiếm cùng phong hỏa liên thiên kiếm. Nam Bắc Trúc Dung cùng huyền minh nhị môn còn không có hình thành, cho nên bên trong vùng thế giới này chỉ có xuân thu chi tướng. Xuân thảo nhân nhân, trăm hoa đua nở. Gió thu tuôn rơi. Lá rụng hoa điêu. Lực lượng hoàn toàn khác biệt ở chỗ này hình thành một trận gió mùa cuốn lên thời gian chi lực. Thời gian trôi qua, vạn vật luân chuyển, nhỏ vụn ánh sáng màu vàng nóng tại Tuân Dịch bảo kiếm trong tay bên trên ngưng tụ. Ngoài ra, xuân thu hai mùa cảnh tượng ẩn ẩn phát ra một cỗ sinh tử khô vinh chi ý. Xuân phát ngày mùa thu hoạch, sinh tử âm dương. Quang huy lại lần nữa rơi vào thường bạch kiếm. Tuế nguyệt làm kiếm, sinh tử vi lưới lao. Một kiếm này chém ra, thanh hoàng nhị sắc đường khí hoánh hoánh động động. Xà hồn phun ra hồng quang bị ẩn chứa sinh tử, thời gian kiếm ý nuốt hết. Nếu muốn giết ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Kiếm ra, vào vỏ, Tuân Dịch nhẹ nhưng cười nói, trên cái thế giới này có thể đánh bại ta, chỉ có chính ta. Giả vờ giả vịt nói một câu về sau, Mạnh Hàn lập tức biến trở về thân người. Theo trọng lực mất cân bằng, Tuân Dịch ba chít chít một chút té ngã trên đất. Bất quá nguy cơ giải trừ, lúc này cũng không cần lo lắng cái gì. Long ảnh tán đi. Đang xà cũng bọc lấy xương bền vững trở về thiên giới để bản tôn nghĩ cách giải trừ. Chương 146, Phúc Thần Mưu. Cho nên, hai chúng ta là Phúc Thần. Đứng trong doanh địa trong phòng nghị sự, Tuân Dịch làm tổng kết. Này này, hai người các ngươi vừa trở về có được hay không, đừng vừa lên đến liền đụng tới một câu cái này. Chân Hà gõ cái bàn, hai cái Phúc Thần trống rông xuất hiện tại doanh địa, nguyên do đâu? Quá trình đâu? Chúng ta phụng cấp trên mệnh lệnh truy tra một sự kiện. Về sau bị gian nhân quan vào địa lao. Thật vất vả trốn tới sau bị đưa vào U Minh chiến trường. Mạnh Hàn đối đại thống lĩnh nói, có thể mời đại thống lĩnh hỗ trợ liên lạc một chút minh giới đóng giữ phúc thần. U Minh địa phủ trừ thượng đế bên ngoài có 48 vị tiên thiên diêm quân. Trong đó 10 người danh xưng thập đại diêm quân, là chân chính quản lý thế giới U Minh chủ thần. Phụ trách thế giới U Minh vong linh tiếp dẫn cùng thẩm phán sùng nhân đại diêm quân, phụ trách đối dị giới chiến cuộc công lược sùng dũng đại diêm quân, phụ trách trấn thủ U Minh gắn bó U Minh trật tự sùng thành đại diêm quân. Cái này 10 vị đại diêm quân bên trong có một người cũng không phải là minh thần, mà là phúc thần đại diện. Sung bảo đại diêm quân, chấp trưởng sinh tử bạc, quản lý âm dương sinh tử, đời sau mệnh đồ. Vị này đại diêm quân là thiên giới phúc thần nhất hệ điều động tới được đóng giữ nhân viên. phụ trách cùng U Minh chư thần thương lượng, tiến hành chúng sinh đời sau an bài. Sung bảo đại diêm quân chấn thủ U Minh thần điện, ta chỉ có thể liên lạc hắn phía dưới mấy vị diêm quân. Đại diêm quân lấy sùng vi thần hảo, phổ thông diêm quân lấy âm vi thần hảo. Sung bảo đại diêm quân tọa hạ có tứ âm diêm quân. Đại thống lĩnh hỗ trợ liên lạc trong đó một vị âm pháp diêm quân, không bao lâu thì có một cỗ kim sắc thần kiệu bạn vần quang hạ xuống đến doanh địa. Âm pháp diêm quân thân mang U Minh đế bảo, nhưng cùng phổ thông minh quân quần áo đen khác biệt, trên người hắn minh phục là màu đỏ sậm. Biểu tượng phúc thần cùng minh thần song thân phận. Gấp buộc tơ lụa, sáng rực ai ai. Thần nhân hạ liễn giá. Đại thống lĩnh xuất trừ thần hành lễ. Miễn lễ, đều đứng lên đi. Âm pháp khuôn mặt lấy thần quang che lấp. Nhìn không thấy chân dung. Âm pháp tại mọi người ở giữa nhìn chung quanh, cái kia hai đạo phúc thần thần tính tại một đám âm trầm quỷ khí bên trong phá lệ dễ thấy. Âm pháp trong lòng buông lỏng, cuối cùng tìm được, cái này hai tiểu tử đủ có thể chạy, thế mà đi vào U Minh chiến trường. Tuân dịch hai người nhập minh, chuyện này bản thân liền là phúc thần nhất hệ nội bộ an bài. Phúc thần nhất hệ đang hấp thu hậu bối tiến vào chính thức biên chế thường có một cái thí luyện khảo nghiệm. Mạnh Hàn đã sắp đi vào tam trọng thiên lĩnh vực, cho nên phúc thần nội bộ chuẩn bị một cái nhằm vào Mạnh Hàn khảo nghiệm. Lần này hạ địa phủ chính là khảo nghiệm của hắn nội dung. Lúc đầu, đây cũng là nó độc lập hoàn thành. Nhưng Tuân Dịch trên tư liệu báo cho mấy vị đại thần sau. Mấy vị đại thần nhìn thấy Tuân Dịch e ngại tử vong, biết trong lòng của hắn có chút bệnh vặt, hưu tâm đem hắn đưa đến địa phủ đi một lần. Sợ chết. E ngại tử vong. Đi địa phủ mang tới mấy năm. Nhìn ngươi còn có tật xấu này không? Đây là phúc thần nội bộ thương nghị, nhưng không đợi phúc thần xuất thủ. Tuân Dịch bản thân cũng bởi vì cực kỳ trùng hợp nguyên nhân rơi nhập địa phủ, vừa vặn bất đi bọn hắn một đạo công phu. Về sau thừa dịp hai người hấp dẫn lực chú ý, Phúc Thần điều động người trong bóng tối viên tiến hành một vị nào đó minh thần chứng cơ phạm tội thu thập. Chỉ là ngoài ý muốn phát sinh, hai cái dân mù đường cũng không có dựa theo chỉ định lộ tuyến rời đi, cũng không có phát giác Phúc Thần nhất hệ ám chỉ, ngây ngốc tại U Minh chiến trường soát chiến công. Âm Phác Diêm quân tới đón người, đối đại thống linh nói, lần này đa tạ người hỗ trợ. Cuối cùng tìm tới hai tiểu tử này. Cách đó không xa cái kia phiến minh phủ phế tích là tương lai của ngươi lãnh thổ. Đại thống lĩnh hai mắt tỏa sáng, vội vàng gật đầu nói, đúng vậy. Một mặt chờ mong nhìn lấy âm pháp diêm quân. Phúc thần nhóm luôn luôn vốn liếng hùng hậu, mà lại vị này diêm quân lại lấy hào phong lấy sưng, có lẽ. Âm pháp diêm quân mỉm cười. Đem bên hông quạt lông gỡ xuống đối nơi xa nhẹ nhàng một cái. Lúc thì đỏ quang thanh phong chậm rãi đẩy ra, theo khoảng cách càng ngày càng xa. Hồng quang hòa thanh gió cũng bắt đầu chậm rãi biến hóa. Hồng quang thắng lửa, phượng hoàng liệu minh, thanh phong liệt liệt, vân long bốc lên. Tiên thiên phong hỏa nhị khí ở phương xa minh phủ phế tích nổ tung. Sắc thái loang lổ, sấm sét vang dội ở giữa toàn bộ minh phủ san thành bình địa. Chỉ có vô số u minh quỷ khí chôn sâu dưới mặt đất. Mà lại, đại thống lĩnh nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm quỷ khí, hắn nhìn ra được, những quỷ này khí đi qua tiên thiên phong hỏa nhị khí rèn luyện, càng thêm tinh thuần. Càng thêm hùng hậu, màu đen đặc quỷ khí trầm tích tại sâu trong lòng đất một lần nữa thai nghén, đối với hắn chưa tới tu hành có trợ giúp rất lớn. Tiểu vương cảm ơn Diêm quân. Âm Phác Diêm quân mỉm cười, đột nhiên nhìn thấy một đám quỷ hồn nhìn không chuyển mắt nhìn mình chằm chằm. Thâm thở dài một chút, móc ra một cái thanh ngọc bình nhỏ nhỏ ra một giọt linh dịch. Chỉ một thoáng, toàn bộ doanh địa bị màu trắng linh khí bao phủ, chỗ có quỷ hồn thần thanh khí sảng, thể nội thương thế bệnh căn hoàn toàn nổ. Không hổ là phúc thần. Cả đám đều cùng đa bảo đồng tử giống như. Đám người tham lam hấp thu nguyên khí, nếu không có cố kỵ âm pháp diêm quân thần uy, đều hưu tâm đem trong tay hắn bình ngọc đoạt lại. Hai người các ngươi theo ta đi đi. Âm pháp diêm quân lười nhác cùng những này quỷ chết đói dày vò, chuẩn bị mang Tuân Dịch hai người rời đi. Mạnh Hàn mới vừa đi ra một bước, Tuân Dịch lôi kéo tay áo của hắn, đưa cái ánh mắt, ngươi đã quên, quân công của chúng ta, chiến lợi phẩm còn có khánh điển tệ làm sao bây giờ? Khánh điển tệ có thể hối đoái pháp bảo. Hai người các ngươi khánh điển tệ tổng số xa xa dẫn trước, ta liền làm chủ đem hạng nhất thần khí ban thưởng cho các ngươi. Đại thống lĩnh một tiếng ho nhẹ, để cho người ta đem hai khỏa bảo châu lấy ra. Đây là hai khỏa vong xuyên châu, mỗi một khỏa bảo châu đều là ta lấy một nước minh hà tế luyện mà thành. Giúp đỡ bọn ngươi diện hóa thế giới hoặc giả dùng để giết địch. Tiếp lấy Tuân Dịch đem chính mình từ minh phủ thần điện lấy được những cái kia thần khí hết thể bày ra tới. Trong đó có mấy món thần khí còn có thể dùng. Nhưng thuộc tính cùng hai người chênh lệch quá lớn, đều là phù hợp quỷ thần cùng minh thần thần khí. Đại thống linh trong tay có hay không cùng loại này chuông loại thần khí? Tuân Dịch cầm ra trong tay mình mấy ngụm tiên thiên chuông lớn, bên cạnh Âm Phác Diêm quân mí mắt nhảy một cái, tiểu tử này chẳng lẽ đã tiếp vào tầm bảo nhiệm vụ. Cái chuông này, hẳn là chúng ta phúc thần nhất hệ công đức cầu phúc chúng A. Vậy liền tuyên bố nhiệm vụ. Âm Phác Diêm quân xen vào, lấy tiểu tử này danh nghĩa, đem những này thần khí xem như ban thưởng. Ai tìm tới hoa văn tương tự chung có thể giao cho hắn hối đoái ban thưởng. Âm Phác Diêm Quân tiện tay viết xuống một phần khế ước, để Tuân Dịch muốn cầu ghi lại, còn phía sau nhất giao dịch địa điểm Tuân Dịch có chút chần chờ, nâng bút chậm chạp không rơi. Tuân Dịch trong lòng hơi động, viết xuống Tuân gia Âm Trạch địa chỉ. Khế ước một thành, Âm Phác Diêm Quân cong ngón đúng ra, tờ giấy màu vàng kim màu sắc chậm rãi ảm đạm, dung nhập toàn bộ địa giới thế giới, hóa thành một pháp tắc hình chiếu trên mặt đất giới bất luận cái gì một chỗ cột công cáo bên trên. Đây chính là Tiên Thiên Thần đặc quyền, lập pháp. Chân Hà bọn người tâm sinh kính sợ. Bất tử bất diệt đặc tính, cộng thêm trong lúc giơ tay nhấc chân sáng lập pháp tắc, đây mới là Thiên Đỉnh chân chính cao đoàn lực lượng. Tiên Thiên Thần số lượng lần giết dị giới, đây chính là Thiên Đỉnh lực lượng. Pháp tắc công văn một thành, Tuân Dịch trong tay mấy món thần khí tự động bay vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có một số lưu lại u minh vật liệu cùng thần khí mảnh vỡ. Những vật này đối bọn hắn vô dụng, nhưng đối với quỷ thần vẫn là không tệ tế luyện vật liệu. Tuân Dịch hết thể đem những vật này lưu cho Chân Hà, Lam Mao cùng bên cạnh bọn họ lao binh quỷ tốt. Tuân Dịch tiếu dung thân hòa, quen biết một trận, cũng coi như lưu duyên, những vật này lưu cho mọi người làm kỷ niệm. Nhất là Chân Hà, hắn đối Tuân Dịch có nhiều chiếu cố, còn đưa một bản nhạc điển, càng là lưu cho hắn một cây thượng đẳng u minh ngọc cốt, nhưng luyện chế thiên thần khí. Tiểu tử này ngược lại là hội thu nạp lòng người. Âm Phác nhìn hắn một cái, đối đại thống linh nói, hai người bọn hắn ở chỗ này quân công trực tiếp tiêu, tên của bọn hắn cùng thân phận cũng triệt để xóa đi, nguyên nhân trong đó ngươi hiểu được. Tiểu thần minh bạch. Đại thống lĩnh gật đầu, trong lòng biết chuyện này chỉ sợ liên quan đến phúc thần nội bộ, không dám hỏi nhiều. Trước mặt mọi người đem hai người thân phận minh bài xóa đi. Tuân Dịch hai người tiếc hận nhìn mình hai người góp nhặt quân công hoàn toàn biến mất, đau lòng không thôi. Được rồi, sự tình xong xuôi, chúng ta cũng nên rời đi. Âm Phác gặp hết thể dấu vết xóa đi tranh thủ thời gian, dẫn đầu hai người ngồi lên thần kiệu. Xin hỏi Âm Phác điện hạ, chúng ta đây là đi đâu? Gọi ta Kim Phác đi. Âm Phác là thế giới u minh thông hành thần hào, ta tại chúng ta phúc thần hệ thống bên trong là một vị thọ thần, thần hào Kim Phác. Chúng ta đi trước Triệu Chu quỷ quốc. Lần này các ngươi làm không tệ, thừa dịp các ngươi hấp dẫn lực chú ý thời điểm, chúng ta đem vụ án kia. Bản án? Vụ án gì? Mạnh Hàn lập tức cảnh giác, không phải là ta phụ trách cái kia a? Không tệ, chính là cái này vụ án. Ngươi chỗ truy tra vẹn vẹn tầng thứ hai nhân vật. Phía trên còn liên quan đến hai vị quỷ vương. Mạnh Hàn bởi vì có thế gian nữ tử hồn phách bị người vô cớ đưa vào ưu minh, tận lực tiến đến điều tra. Nhưng tất cả những thứ này sớm tại phúc thần nhóm trong dự liệu. Lấy Mạnh Hàn tại ngoài sáng bên trên đánh hiểm trợ, âm thầm mệnh lệnh hai cái thiên thần cấp phúc thần khác lặn nhập địa phủ vơ vét chứng cứ. Đem ưu minh hai cái can thiệp dương gian, buôn bán vong hồn quỷ vương trực tiếp bắt được. Bất quá cái này buôn bán dương gian hồn phách tổ chức phía sau có huyền cơ khác. Hai cái quỷ vương phía sau còn liên quan đến Hoàng Tuyển, bọn hắn lấy ra những quỷ hồn kia trừ bộ phận dùng để bán cho cái khác quỷ hồn làm lao lực bên ngoài, đại đa số đều tiến vào Hoàng Tuyển chi quốc cung cấp Hoàng Tuyển nữ vương vui đùa. Dĩ vãng không có chứng cứ, nhưng hiện tại nhân tăng cũng lấy được. Bằng vào chuyện này, mấy vị phúc thần tự thân lên môn đi tìm Hoàng Tuyển nữ vương nói rõ lý lẽ. Bất quá cái này phía sau sự kiện liền không cần nói cho hai cái này tiểu hậu bối. Âm Phác trong đầu qua một lần, nhìn hai người còng tay tương liên, đột nhiên hỏi, hai người các ngươi vì cái gì không lấy tay còng tay giải khai, chẳng lẽ các ngươi còn không tìm được chìa khóa chỗ? Chương 147, Tam sinh giám. Tuân Dịch hai người không rõ ràng cho lắm, Mạnh Hàn nhịn không được hỏi, tay này còng tay là phúc thần kế hoạch. Vì ám chỉ hai người các ngươi tề tâm hợp lực, không phải làm sao lại để cho các ngươi giam chung một chỗ. Liên chìa khóa đều sớm cho các ngươi chuẩn bị tốt. Hai cái 17 tuổi thiếu niên tựa hồ còn có chút mờ mịt. Kim Phác đại thần nhẹ nhưng thở dài, địa phủ trong địa lao làm sao lại mọc ra phổ thông tiểu thảo. Tuân Dịch cùng Mạnh Hàn đột nhiên sắc mặt dừng lại, Tuân Dịch lập tức kêu lên, Mạnh Hàn ngươi cái đồ đần. Chuyên đơn giản như vậy ngươi thế mà không có phát hiện. Sao có thể trách ta, ngươi không phải cũng không có phát hiện. Mà lại thanh kiếm này nhưng một mực treo ở trên thân thể ngươi lặc. Mạnh Hàn phản bác, thậm chí ngay cả quê hương của mình khẩu âm đều mang ra. Trước mấy ngày ngươi còn nói thanh kiếm này cường độ không tệ, làm sao lại không có hướng chìa khóa bên trên muốn. Ta coi là đó là địa phủ đặc sản U Minh Quỷ Thảo. Đây chính là ngươi móc ra. Ngươi làm sao lại không suy nghĩ, vì cái gì vô duyên vô cớ địa lao có một cây cỏ đua chó. Hai người cãi nhau đồng thời, Tuân Dịch duỗi tay khẽ vung màu xanh kiếm gỗ. Kiếm gỗ hiện ra bản tướng, điêu khắc hai đầu lòng song đầu chìa khóa. Tuân Dịch đem tay của hai người còng tay một vừa mở ra. Kim Phác chỉ tay một cái. Còn tay hóa thành một kim đai lưng bay trở về trong tay hắn. Tay này còn tay chuyên môn vì hai người các ngươi chuẩn bị, là ta ngày bình thường hệ quần áo đai lưng. Tuân Dịch trong tay chìa khóa đồng dạng biến hóa, cuối cùng biến thành một khỏa bảo ngọc khảm nạm tại trên đai lưng. Kim Phác nhận lấy đai lưng, mang hai người tới Triệu Chu Quỷ Quốc hoàng cung. Tuyết Di làm khách nhân đang ở bên trong cùng Quỷ Vương đàm luận Tuân Dịch hai người sự tình. Bên cạnh Mạnh Hàn xoay cổ tay, thầm thì trong miệng, linh hồn thể còn có thể nhìn ra mập gầy. Tuân Dịch tắt qua một cái, ngay tại Mạnh Hàn muốn phản kích thời điểm Tuân Dịch nhảy đến Kim Phác bên cạnh. Khu khu Kim Phác ho nhẹ vài tiếng, ngồi ở Triệu Tuần Quỷ Vương bên cạnh. Hai người thiếu niên không dám tiếp tục đùa giỡn, ngoan ngoan đứng vững. Quỷ Vương, chuyện này tiền căn hậu quả ngươi cũng rõ ràng. Chuyện này cùng Triệu Tuần Quỷ Vương không quan hệ, là dưới tay hắn mấy cái phán quan đầu nhập vào cái khác Quỷ Vương, tại phụ cận mấy cái quỷ quốc bên trong tiến hành vong hồn buôn bán. Tiến cống cho Hoàng Tuyển Nữ Vương. Tiểu Vương minh bạch. Triệu Tuần Quỷ Vương ánh mắt một mực đang Tuân Dịch trên người. Cái này cùng đồng bạn đùa giỡn thiếu niên, chính là mình cổ Triệu nhất tộc hậu nhân. Vị này Quỷ Vương là Triệu Quốc Hoàng tộc Bàng Chi, trước đây không lâu đem Tuân Dịch câu xuống vị kia tiểu quận chúa, đồng dạng là cổ Triệu Hoàng tộc về sau. Bọn hắn là sau cùng người sống sót. Tại âm phủ thủ hộ cổ Triệu Quỷ. Nhìn qua từng vị Triệu nhân vong hồn luân hồi chuyển thế, tại Đại Chu kiến triều sau thụ mẫu Đức Công Chi mời làm Đại Chu Quỷ Vương. Đương nhiên, cái này cũng cùng Đại Chu truyền thừa cổ Triệu có quan hệ. Mẫu Đức Công có cái này biện pháp đem hai cái vương triều khí vận kết nối. Sinh sinh đem Long tộc chuẩn bị thành lập Long thần vương triều khí vận phân đi một nửa. Mà cái này, cũng là Mậu Đức Công hoạch tội với thiên. Lấy chết chi bởi vì. Cổ Triệu hậu nhân à. Quỷ Vương trong lòng phức tạp, chỉ thấy thiếu niên con mắt quay tròn loạn chuyển, tại Kim Phác bên người vẫn có chút không thành thật. Đại thần, đã chúng ta đã trở về. Có phải hay không hẳn là về dương rồi. Còn có chút đuôi chân không có dọn dẹp sạch sẽ. Kim Phác một mặt cao thâm mặt chắc, yên lặng chờ một người đồng bạn khác đến. Không biết qua bao lâu, Tử Đan tiếng cười quanh quẩn, các ngươi hai cái tiểu tử, lần này thật là có thể dày vò. Tuân Dịch cùng Mạnh Hàn đều là Tử Đan chiếu cố hậu bối, hai người nhao nhao đứng dậy hành lễ. Lúc này, Tuân Dịch nhìn thấy Tử Đan phía sau đi theo ba người. Doanh Tú, Thích Cảnh, các ngươi làm sao ở chỗ này? Tam sinh giới, tam sinh thủy nguyệt dám diễn hóa thế giới. Đây là đại đa số thiên thần khí chỗ có được thần năng. Thần khí chi lực biến ảo thế giới. Nội hàm càn khôn. Doanh Tú chủ động đi vào phương thế giới này, mênh mông xương trắng chủ động bay khỏi, tại trước mắt nàng diễn hóa phương thế giới này. Hoàng Tuyển Nữ Vương muốn đem Doanh Tú đánh vào 10 thế yêu hận giận si bên trong làm hao mòn lòng dạ. Tận lực để Kính Nguyệt Phu nhân câu dẫn Doanh Tú trong lòng đăm chiêu tiến hành mô phỏng hóa. Doanh Tú. Đột nhiên trong xương mù khói trắng rôi ra một cái tay giữ chặt Doanh Tú. Hai người gặp nhau, không lâu sau đó dắt tay xông ra tam sinh giới, sau đó từ Hoàng Tuyển Nữ Vương trong tay bỏ trốn mất dạng. Cuối cùng ở nhân gian tiếp tục nói chuyện yêu đương, 20 tuổi thời điểm hai người bái đường thành thân. An mặc một thân đỏ thâm áo cưới, Doanh Tú cười mỉm đánh giá Tuân gia lão trạch động phòng. Mặc dù trong đầu nghĩ tới vô số lần, nhưng không nghĩ tới thế mà thật gả tới. Doanh Tú tựa hồ có chút cảm thán. Tuân Dịch bưng lấy rượu dao bôi đi tới, Doanh Tú nhẹ nhưng cười một tiếng, Dịch ca. Đầu tiên chờ chút đã. Từ phương giường đứng dậy, đi vào bên cạnh đàn châu ngồi. Nhẹ nhàng kích thích dây đàn. Thích ứng một chút bắt đầu khẻ một bản êm thai khúc đàn. Nhưng theo cái này thủ khúc đàn đàn đấu, Tuân Dịch sắc mặt trắng bệnh. Thể nội bắn ra vô số đạo âm lưới đao, trực tiếp đem hắn tân lang bảo nhuộm đỏ. Ngươi chừng nào thì phát hiện. Hừ, nếu không có muốn thể nghiệm một chút Dịch ca yêu mến, bản cô nương mới sẽ không ngây ngốc chơi với ngươi. Doanh Tú cười lạnh, Dịch ca tính tình nào có ôn nhu như thế. Đối với ta y thuận tuyệt đối. Quả thực là trò cười. Tiến lên bưng lên rượu ra bôi. Thiếu nữ hừ một tiếng, loại rượu này vẫn là chờ bản cô nương chân chính đại hôn thời điểm rồi nói sau. Một chút ngã nát chén rượu, xương trắng nuốt hết động phòng. Hết thể quay về tại xương trắng. Nhưng cũng không có đem Doanh Tú đưa ra ngoài. Doanh Tú ôm Loan Phượng cầm thở dài. Thế nào, con chuẩn bị đến lần thứ hai. Xương trắng hình như có linh lại lần nữa diễn hóa, nhưng lần này cũng không phải là cái gì ý thuận tuyệt đối ôn nhu thiếu niên, mà là một cái thay lòng đổi dạ người cặn bã. Hai người gặp gỡ về sau. Hoàng Tuyển Nữ Vương lấy Doanh Tú hủy dung nhan tắc làm đại giá thả đi hai người. Kết quả Tuân Dịch sau khi trở về trực tiếp đem Doanh Tú vứt bỏ, đứng núi này trông núi nọ lại cưới một cô gái khác Vương Mịch Vân. Đại hôn ngày đó, Doanh Tú được khăn lụa giết vào động phòng. Một nam một nữ tương hô ôm trên giường, Tuân Dịch nói, ngươi cái này yêu phụ, muốn đôi Vân Nhi ra tay, trước tử ta trên thi thể bước qua đi. Doanh Tú nhíu nhíu mày, kích thích Loan Phượng cầm đem Tuân Dịch đánh giết, mặc dù biết là giả, nhưng nhìn Dịch ca nói như vậy, rất buồn nôn a. Dịch ca hạng gì dạng nhân vật? Sao lại coi trọng Vương Mịch Vân nữ nhân này? Doanh Tú khinh thường nói, như hắn ánh mắt thật có kém như vậy, ta tự đâm hai mắt được. Lần lượt huyễn cảnh diễn hóa đều khó mà vây khốn Doanh Tú, dễ như trở bàn tay giết chết Tuân Dịch nhảy ra, thậm chí tại huyễn cảnh bên trong nghiên cứu cầm kỹ, cân nhắc lần này giết Tuân Dịch muốn dùng phương pháp gì. 9 lần về sau Kính Nguyệt phu nhân sắc mặt tái nhợt, bên cạnh Hoàng Tuyển nữ vương giận dữ, phế vật, thế mà để cho nàng lần lượt nhảy ra ngoài. Kiếp này khó không được nàng, ngươi sẽ không dùng kiếp trước hoặc giả tương lai. Doanh Tú ngồi quỳ chân tại trong sương mù trắng, đánh đàn lúc phía sau hiển hiện Loan Phượng chi tướng. Thanh Loan Hỏa Phượng ở giữa như ẩn như hiện Thiếu Hạo pháp tướng, biểu tượng Kim Đức thần tính chậm rãi thức tỉnh. Hoàng Tuyển nữ vương mặt trầm như nước, thôi diễn quá khứ của nàng tương lai nhiễu loạn tâm thần. Kính Nguyệt phu nhân theo lời mà đi, nhưng ở thôi diễn thời điểm đột nhiên Doanh Tú trên người một đạo minh huy hiện lên. Bảo giám mông lung, cũng đã không thể tiến hành thôi diễn. Kính Nguyệt phu nhân sắc mặt đại biến, sợ hãi không chừng quỳ gối Hoàng Tuyển nữ vương trước mặt, nữ vương bệ hạ tha mạng, người này mệnh cách thiếp thân đoạn không dám tiếp tục thôi diễn. Hoàng Tuyển nữ vương mặt tâm trầm, chuyện gì xảy ra? Tam sinh bảo giám, không thấy kiếp sau, không thấy kiếp trước. Tình cảnh này chỉ có hai cái khả năng. Một người, nàng này không có kiếp trước, chính là tiên thiên linh quang biến thành đời thứ nhất. Mà lại nó tương lai cao quý không tả nổi, viễn siêu tam sinh dám nhìn trộm năng lực. Cả hai, nàng này có lai lịch lớn, kiếp trước chính là đại thần chuyển thế, cho nên tam sinh dám không ảnh lưu niệm giống. Doanh Tú giờ phút này trên người kim quang lóe lên, cưỡng ép từ tam sinh dám diễn hóa huyễn cảnh tránh thoát. Hoàng Tuyển nữ vương khẽ nhíu mày, đưa nàng một lần nữa đánh lại. Tam sinh dám lấy thiên hạ hồng trần chi khí mà thành, chúng sinh chi đạo đều là khó thoát vật này. Tuy nói không nhìn thấy kiếp trước tương lai, nhưng kiếp này diễn hóa khôn cùng huyễn cảnh đã vậy còn quá nhanh liền bị phá. Nàng này tâm tính chi kiên thật là không tệ. Cho nên, nha đầu này càng không thể lưu. Hoàng Tuyển nữ vương rỗi ra ngón tay, một sợi hoàng tuyển quỷ khí đang chuẩn bị bắn ra, đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, theo miệng hỏi, nàng sinh nhật khi nào? Mùng 3 tháng 3. Kính Nguyệt phu nhân xem chiếu về sau bỗng nhiên hiện lên một đạo thần ấn. Ánh vàng rực rỡ thần ấn hội tụ tiên thiên 72 sắc đạo ánh sáng, tiếp lấy thần quang ngưng tụ phượng khí, phượng minh trời cao chiếu sáng thần cung, Hoàng Tuyển nữ vương mặc nhưng thả tay xuống. Kính Nguyệt phu nhân thần sắc biến ảo không chừng, trong lòng âm thầm kêu khổ. Bản thân làm sao lẫn vào đến hai vị đại thần ở giữa trong chiến đấu rồi? Cái này nếu là nữ vương diệt khẩu. Cái kia đạo thần ấn lai lịch rất rõ ràng. Đây là một vị nào đó không kém cỏi Hoàng Tuyển nữ vương thần nữ. Ba đời thiên đế nguyên phi thiên hậu kinh lịch từng cái kỷ nguyên mà bất hủ, bây giờ thế nhưng là đỉnh cao nhất cái kia một nhóm thần nhân. Liền ngay cả thiên đế đều lễ nhượng ba phần, vị này nữ vương bệ hạ chỉ sợ cũng không muốn đi khiêu chiến vị kia chư thần nữ đứng đầu địa vị. Kính Nguyệt phu nhân cười khổ, vị kia thiên hậu nương nương sinh nhật chính là 3 tháng 3, trước mắt thế gian sẽ còn mỗi năm tế tự thiên hậu sinh nhật. Phàm là mùng 3 tháng 3 xuất thân thuần âm chi nữ tất nhiên cần phải đến vị này thiên hậu nương nương che chở. Chờ chút. Nàng này ngày sinh tháng đẻ cũng không phải là thuần âm mệnh cách. Kính Nguyệt phu nhân mơ hồ cảm thấy không thích hợp, đối Hoàng Tuyển nữ vương bẩm báo. Nữ vương để cho nàng lại lần nữa thôi diễn tam sinh dám, nhìn thấy Doanh Tú xuất sinh ngày đó hữu phượng lai nghi chi tượng. Doanh Tú ra đời thời điểm, kim phượng trên thành nhảy múa, càng có bách điểu đi theo, đủ minh chầu mừng. Hôm đó trong thành tổng cộng sinh ra 3 cái bé gái. Mỗi một cái bé gái trên người đều có một đạo tiên thiên phượng khí. Bởi vậy, vị kia thiên hậu đối 3 cái bé gái thực hiện thần ấn che chở. Kính Nguyệt phu nhân trong lòng hối hận, bản thân làm gì lẫn vào chuyện này. Nếu quả thật xảy ra vấn đề rồi, vị kia thiên hậu không dám tìm Hoàng Tuyển nữ vương phiền phức, nhưng mình không thiếu được muốn bị giày vò dừng lại. Hoàng Tuyển nữ vương cũng nhíu mày, nàng mặc dù không e ngại vị kia thiên đế quả phụ, nhưng cũng không nguyện ý vì một chút chuyện nhỏ đắc tội nàng. Dù sao nàng là thiên đình một khối chiêu bài, không đáng. Ngay tại nàng thời điểm do dự, đột nhiên Hoàng Tuyển bên ngoài có tử đan thần nhân các chư vị phúc thần cùng nhau mà tới. Phúc thần tử đan thường hòa ưu vi huyền giã làm trì xích phong đan ly bái kiến U Minh Thánh Mẫu. 7 vị tiên thiên cấp phúc thần khác đồng thời đến đây đến thăm, Hoàng Tuyển nữ vương không khỏi biến sắc. Chương 148, Lục Hoàn Vũ. Mấy vị phúc thần cùng Hoàng Tuyển nữ vương nói chuyện cái gì những người khác không được biết. Nhưng Doanh Tú 3 người cùng dĩ vãng nộ nhập Hoàng Tuyển chi quốc tất cả vong hồn bị Hoàng Tuyển nữ vương phong thích. Nữ vương lấy cơ bế quan, lại không gặp khách lạ. Còn trong lòng nghĩ như thế nào, chỉ có nàng minh bạch. Mấy vị khắc phúc thần trở về thiên đình, tử đan mang theo Doanh Tú 3 người tới Triệu Chu quỷ quốc. Tình báo một phát lưu, Tuân Dịch lớn thụ cảm động. Loại này lao bà đi nơi nào tìm. Bất quá, dày vò nhiều như vậy, để tiểu tử người trong nhà lo lắng nửa ngày, cũng không thể một câu người bề trên an bài liền san bằng. Tuân Dịch mở ra tay, phí bồi thường. Tử đan cùng Kim Phác đối mặt. Tử đan giống như cười mà không phải cười, thôi được, liền giúp các ngươi đạt thành một cái tâm nguyện. Các ngươi có yêu cầu gì? Tuân Dịch cùng Mạnh Hàn hai người đối mặt, Tuân Dịch đoạt trước một bước tiến lên, ta muốn phục sinh mẫu thân của ta. Quả nhiên. Tử Đan lông mày giật giật, nhưng không nói chuyện, đối Kim Phác âm thầm gật đầu, có thể. Tiếp đó, Diêm Quân nhìn về phía Mạnh Hàn. Mạnh Hàn cũng muốn phục sinh phụ mẫu, nhưng bị Kim Phác trực tiếp cự tuyệt, người chết phục sinh là tối kỵ, hồn không vào U Minh còn có thể, hồn nhập U Minh tiến vào chuyển thế chi luân lại khó phục sinh. Vậy ta liền không có yêu cầu. Mạnh Hàn nhún vai, đứng Tuân Dịch bên cạnh. Diêm Quân khẽ nhíu mày, bấm ngón tay tính toán, có chủ ý, chào hỏi đầu trâu mặt ngựa phân phó một trận, hai người từ đại đường rời đi. Đã ngươi không có điều kiện, quyển kia quân đưa ngươi một cọc cơ duyên, để ngươi sớm một bước hoàn thiện chân linh. Từ Hoàn Vũ lục hợp trong thế giới đưa ngươi ném ảnh hồn phách mang tới, cùng bản thân ngươi dung hợp. Mạnh Hàn nghe xong, sắc mặt đại hỉ, lặng lặng đợi tại nguyên chỗ. Dung hợp lục hợp thế giới hình chiếu, đây là tất cả mọi người tại cuối cùng tu hành lúc không thể tránh khỏi một bước. Lục hợp Hoàn Vũ. Tuân Dịch cùng Doanh Tú có chút mê mang. Ta thiên đình trì hạ tốc độ thời gian trôi qua cùng dị giới khác biệt, tỷ lệ vi trăm so một. Chúng ta qua một năm, dị giới qua 100 năm. Bởi vậy dị giới không ngừng có thần linh sinh ra, mà chúng ta có thể tại số lượng cùng khối lượng bên trên ổn ép, là bởi vì tại mỗi một cảnh giới sau đều có chuyên môn bồi dưỡng phương pháp. Dị giới thần linh là một mình phân chiến, vận khí cùng người bề trên dịu dắt chiếm cứ chủ đạo nhân tố. Mà thiên đình có trọn vẹn hoàn chỉnh bồi dưỡng hệ thống. Chỉ cần ngươi có thần tính, có tư cách này, liền có thể hưởng thụ thiên đình bồi dưỡng. Tam trọng thiên ngũ đức thí luyện, tứ trọng thiên thế giới thả câu, ngũ trọng thiên bổn mạng tinh thần. Lục trọng thiên lục hợp giới, tam sinh luân cùng tiên thiên bí cảnh. Mỗi đạt tới một cảnh giới, thì có tương ứng bồi dưỡng phương thức. Ngoài ra còn có thiên đình ban bố các loại nhiệm vụ tập luyện, các đại thần mạch đặc hữu phúc lợi. Thiên đình có các loại bồi dưỡng biện pháp, từ ban sơ tiểu thần đến tiên thiên thần, cần phải xác thực bảo vệ chúng ta hậu bối có thể liên tục không ngừng đuổi theo. Đây là thiên đình lực lượng, càng là Viêm Hoàng nhị đế cố gắng kết quả. Đang khi nói chuyện, Kim Phác rất có mấy phần tự hào. Dù sao Viêm đế thế nhưng là phúc thần nhất hệ sùng bái nhất thượng đế. Trong đó, Thái Nguyên Thiên Lục Hợp Hoàn Vũ là thiên đình khống chế 6 cái song song vũ trụ. Song song vũ trụ. Tuân Dịch sắc mặt đại biến, hắn tại trong tiệm sách thấy qua thời gian lý luận. Mà lại đề cập song song vũ trụ, hắn mơ hồ nhớ tới năm đó Long Ca dẫn hắn du lịch thiên giới lúc nhìn thấy cái kia 6 cái môn hộ. Song song vũ trụ vĩnh không tương giao. Thiên đình chẳng lẽ liền song song vũ trụ cũng có thể quản lý. Lấy chủ thế giới thời gian tuyến làm trục tâm diễn sinh trí nhánh. Trước mắt thiên đình có 6 cái song song vũ trụ. Tử Đan nói, thứ nhất song song vũ trụ tại hoàng đế thời đại liền đã xuất hiện. Mặc dù ngay từ đầu cùng chủ thế giới lịch sử nhất trí, nhưng theo tuế nguyệt diễn biến đã đi đến khác một con đường. Chỉ tay một cái, Tử Đan hình chiếu chủ thế giới hình ảnh. Trên không hiển hiện một mảnh cùng chủ thế giới tương tự thiên viên địa phương vũ trụ. Trước mắt thái thượng thần nhân mấy loại ba vị thần tôn tại cái kia phương vũ trụ tiến hành thế giới cấu tạo nghiên cứu. Thứ hai vũ trụ là hoàng đế thời đại thần linh nói lên một cái thế giới khác xem. Thiên viên địa phương thế giới quá mức nhỏ hẹp, mà dị giới thế giới vị diện hệ thống khó tránh khỏi có chút phân tán, cho nên hắn đưa ra một cái lấy tinh thần làm chủ thể vũ trụ quan. Cái thứ hai song song vũ trụ lại lần nữa từ chủ thế giới tách rời, diễn hóa thành chói lọi tinh hải vị trí chỗ chủ thế giới đông phương. Đi qua hai cái song song vũ trụ diễn biến, chúng ta đã cơ bản khống chế song song vũ trụ kiến tạo cùng nguyên lý. Chủ động sáng tạo mặt khác 4 chữ trụ phụ trách thiên cơ thôi diễn, chiến lược bố trí cùng pháp tắc thay đổi. Bình thường chủ thế giới pháp tắc thay đổi, thiên đình biện pháp, đều cần trước tiên ở song song vũ trụ tiến hành thôi diễn thí nghiệm sau mới có thể chân chính bắt đầu sửa chữa. Nghiêm túc, cẩn thận, thiên đình hành vi vòng vòng đan sen, căn bản không cho người bên ngoài thừa dịp cơ hội. Mà cái này 6 cái song song trong vũ trụ sinh linh, thì toàn bộ là chủ thế giới sinh linh hình chiếu. Âm thầm lấy chủ thế giới sinh linh bản nguyên tiến hành cấu tạo, mỗi người tại 6 cái song song vũ trụ đều có bản thân hình chiếu. Tuân Dịch chấm tư, đột nhiên nói, tiên thiên thần tiên thiên bất hủ, lấy chân linh, pháp tác, đạo khí, chân thân, thế giới các phương diện vào tay. Chẳng lẽ loại này song song vũ trụ có thể giúp chúng ta tạo nên tiên thiên chân linh? Không tệ. Thử Đan tán thưởng nhìn lấy Tuân Dịch. Không hổ là tại thôi diễn bên trong có tiên thiên thần tư chất hậu bối. Mỗi một vị lục trọng thiên thái nguyên chi cảnh thiên thần đều sẽ đi lục đại song song vũ trụ thu hồi bản thân hình chiếu. Thần linh là tập hợp, người bên ngoài hương hỏa tín ngưỡng cuối cùng không bằng bản thân bản nguyên. Trừ biểu tượng không gian lục hợp, còn có kiếp trước đương thời đời sau tạo thành thời gian. Khi tam thế lục hợp quý nhất, tự thân tiên thiên linh quang liền có thể thuế biến chân linh, cái này là trở thành tiên thiên thần bước đầu tiên, chạm tại thứ nguyên thời không phía trên. Đây chính là bất hủ. Không bao lâu, đầu trâu mặt ngựa mang theo một cái ngơ ngơ ngác ngác thiếu nữ đến đây. Diêm Quân chỉ thiếu nữ đối Mạnh Hàn nói, đây là ngươi thế giới thứ tư hình chiếu, mau mau dung hợp. cái gì? Mạnh Hàn nhìn qua thiếu nữ trợn mắt hốt mồm. Phốc phốc Tuân Dịch cười ra tiếng, ôm bụng cười không ngừng, ha ha. Quả nhiên lớn lên là quốc sắc thiên hương.
Tốt, tốt.
Nam sinh nữ tướng, Mạnh huynh, xem ra dĩ vãng những người kia ánh mắt thật là không tệ. Thích Cảnh bọn người chưa phát giác mỉm cười, ở một bên cười trộm. Mạnh Hàn nhìn trước mắt cùng mình có ba phần tương tự thiếu nữ, nghiến răng nghiến lợi, Diêm Quân đại nhân, có thể hay không sai lầm. Ta thế nhưng là nam.
Nam thế nào?
Kim Phác một mặt kỳ quái nhìn lấy Mạnh Hàn, tiên thiên chân linh không âm không dương, vô thiện vô ác, chỉ là một đạo linh quang tối tăm mà ra. Sau tại chuyển thế thời điểm đến hồn thể thai ý tạo nên chân hình. Chớ nói nữ tử, chính là ngươi hình chiếu chuyển thế trở thành động vật xuất sinh cũng là lẽ thường. Tuân Dịch tiểu tử này thì có một đạo hình chiếu là xuất sinh. Tuân Dịch mặt cứng đờ, cũng không cười nổi nữa, vội vàng truy hỏi mình hình chiếu tình huống. Đó là thế giới thứ nhất hình chiếu, là một chỉ tu luyện thiên hồ.
Hồ ly tinh.
Lần này đến phiên Mạnh Hàn giễu cợt Tuân Dịch nói, cáo họa thiên hạ, đừng đến lúc đó để phương sĩ nhóm một kiếm cho chém giết. Ha ha, Tuân Dịch nhìn lấy Mạnh Hàn, đột nhiên một cước đá ra, Mạnh Hàn không kịp để phòng phía dưới rơi vào bản thân hình chiếu bên người. Nữ tử hóa thành linh quang chui vào Mạnh Hàn thể nội biến mất không thấy gì nữa.
Cha cha.
Tuân Dịch hai tay ôm ngực, nhìn một cái, một điểm bộ dáng biến hóa đều không có, xem ra ngươi thật sự thích hợp nữ trang.
Mạnh Hàn sắc mặt nhăn nhó, họ Tuân.
Ngươi tốt nhất hình chiếu đừng tới một cái nữ thân, không phải đến lúc đó ta trực tiếp giúp cho ngươi nữ thân hôn phối, nhìn ngươi đến lúc đó còn dám hay không hấp thu.
Ha ha, nhưng đáng tiếc ngươi nhìn không đến ngày đó.
Tuân Dịch nhìn về phía Diêm Quân không có mở miệng. Tuân Dịch trong lòng nhất định, cùng Mạnh Hàn đấu võ mồm, quả nhiên, giống ta loại này có nam tử khí khái lớn nam nhi tốt, tại sao có thể có thân nữ nhi hình chiếu.
Mạnh Hàn không nói chuyện, sắc mặt có chút cổ quái.
Tuân Dịch ngón trỏ chọc chọc Mạnh Hàn phía sau, thế nào? Cái này liền tức giận rồi.
Không duyên cớ nhiều một thế ký ức, ngươi thử một chút.
Hình chiếu dung hợp, để cái kia nữ thân ký ức toàn bộ tràn vào trong đầu.
Mạnh Hàn vội vàng tiêu trừ những này lộn xộn ký ức, chỗ nào lo lắng cùng Tuân Dịch đấu võ mồm.
Cũng may mắn ta cái này hình chiếu Vân Anh chưa gả, trừ nhiều một chút nữ tử trời quỷ kinh lịch bên ngoài, cũng không có việc lớn gì. Bất quá trong đầu thêm ra không ít bản thân nữ thể hình ảnh, thiếu niên lô thai có chút đỏ.
Thắng Thêu lúc này tiến lên, đối Kim Phác hành lễ. Diêm Quân đại nhân nói, chuyện lần này triệt để lao.
Không tệ. Chứ Mạnh Hàn tại Phúc Thần bên kia lưu có hồ sơ, xem như thí luyện thành công.
Các ngươi nhập địa phủ sự tình liền xem như không có phát sinh.
Cái kia phong ngân tử các hạ sự tình đâu?
Lúc này, Quỷ Vương mở miệng, hắn tự tiện xông vào U Minh cứu người, há có thể khinh suất tha thứ.
Bằng vào ta ý kiến, đánh vào địa ngục thụ vạn kiếp nỗi khổ gian đe.
Kim Phác đè xuống Quỷ Vương, cười nói, thôi được, sự tình hôm nay có một kết thúc.
Các ngươi tử chưa từng tới địa phủ, cái này phong ngân tử cùng hắn sư huynh cũng một mực ở bên ngoài tu hành.
Chỉ một ngón tay, giải khai phong ngân tử trên người phong ấn.
Mọi việc đã xong.
Thử Đan thần huynh, làm phiền ngươi đưa bọn hắn trở lại.
Tốt. Chương 149, Địa thần vực.
Tuân Dịch bọn người ở tại Triệu Chu Quỷ Quốc lúc, U Minh trong chiến trường cự đại thần trụ chậm rãi sụp đổ.
Trầm thấp tiếng kèn trầm trầm vang lên, đen kịt đại xà cuộn tại thần trụ bên trên chính một chút xíu hướng dị giới dương thế bỏ đi.
Minh Vương áo bị xuống lại.
Tự U Minh quay về đại địa, tử thần chuyển biến làm sinh chủ, đây chính là hoàng tuyển nữ vương tha thiết ước mơ cảnh giới.
U Minh thượng đế chạm tại chiến trường hành cung, chắp tay nhìn lấy màu đen thần trụ chuyển biến làm đại địa màu vàng sáng.
Theo Minh Vương một lần nữa hóa thành đại địa thần vương, lần này U Minh chiến tranh hạ màn kết thúc.
Xung bảo, các ngươi phúc thần nhất hệ sự tình kết liễu.
Bên cạnh thân có một vị thân mang đỏ sẫm thần bào nam tử, trên người U Minh quỷ hỏa cùng thiên giới thánh hỏa xoắn ốc thức thiêu đốt. Đã xong xuôi, nữ vương bên kia đã làm ra cảnh cáo.
Nàng hẳn là sẽ không lại tiếp tục chạm đến U Minh chi luật.
Bất quá bệ hạ thật chuẩn bị giúp nàng chiếm lấy đại địa sinh mệnh lực.
Bên ngoài ủng hộ, để cho nàng đem lực chú ý chuyển di trí dương giới, chúng ta cũng có thể yên ổn kinh doanh địa giới.
Cái này không phải là các ngươi thần nông thế gia cùng chúng ta hiên viên thế gia cùng nhau thương nghị sách lược.
Đúng vậy a, nhân tộc muốn bảo toàn tự thân, nhất định phải chiếm cứ một chỗ cắm rủi.
Xung bảo đại diêm quân trầm mặc. Cho nên đối với hoàng tuyển nữ vương này ra nhân tộc căn cơ sự tình mãnh liệt phản đối.
U Minh thượng đế nhìn xuống phương này chiến trường, theo Minh vương chi lực tối lui, lưu lại vô số minh phủ phế tích làm người thắng chiến lợi phẩm.
Súng dũng, súng nhân, các ngươi đem những này minh phủ bản nguyên rút ra, sau đó phân cho phía dưới bảy quỷ vương.
U Minh thượng đế phân phó sau đồng dạng trở về đế cung, không ở U Minh chiến trường ở lâu.
To lớn chiến tuyến tại mất đi hai vị đại thần tọa chấn sau bị chư thần Diêm quân thần lực bao khỏa. Một chút xíu phân giải phân liệt, rơi vào U Minh địa phủ lĩnh vực trở thành một san sát quỷ quốc.
Dị giới, đại địa thần điện. Áo bỉ thần trở về bảo tọa, ánh sáng màu vàng nóng từ đại địa thần điện chảy xuôi, vòng qua vô số thế giới hóa thành từng đầu vòng thế chi rắn, tuyên cáo đại địa chi thần trở về. Bệ hạ nhanh như vậy liền sống lại. Tư Đặc Trạm ở thế giới biên giới trên mặt kinh ngạc, hắn vừa mới trở về thế giới của mình, không nghĩ tới U Minh đại chiến liền kết thúc. Minh thần Tư Đặc, chính là trước đây không lâu chặt đứt vong linh vị diện trói buộc. Cuối cùng siêu thoát mà ra cái vị kia vong linh quân chủ. Chính vì hắn hoàn thành người chết phục sinh một bước, gây nên rất nhiều đồng bạn cưỡng ép phát động tiến công. Kết quả bị thiên đỉnh hung hăng hố một thành. Trở về thế giới của mình, chỉ thấy đại địa chi khí hóa thành vòng thế chi rắn quay chung quanh từng cái thế giới gào rít. Sinh mệnh chi lực tại đại địa thức tỉnh, toàn bộ thế giới sinh cơ giạt rào. Dị giới lấy cửu trụ thần vương hệ thống xây dựng hư không vị diện. Mỗi một cái vị diện chính là một cái hoàn chỉnh thế giới. Thế giới bên trong tồn tại muôn hình muôn vẻ thần linh. Nhưng mỗi một cái thế giới tất nhiên có bản thân mặt trái lực lượng tích xúc vong linh vị diện. Vị diện này tất nhiên sinh ra vong linh quân chủ, phụ trách quản lý đồng thời áp chế toàn bộ thế giới mặt trái lực lượng. Đây là đại địa chi vương lựa chọn con đường. Lúc trước hắn mở minh phủ, tạo nên vong linh vị diện, dẫn đạo vong linh đối chỗ ở thế giới tiến hành báo thù, lấy loại phương pháp này trợ giúp bản thân vũ trụ chậm lại vũ trụ tận thế đến. Bây giờ vũ trụ dung hợp, nguyên bản nhắm vào mình thế giới báo thù biến thành đối thiên đỉnh công kích, lấy vong linh làm pháo hôi, cắt giảm địa phủ thực lực đồng thời đem vong linh vị diện mặt trái lực phát tiết sạch sẽ. Từng vị vong linh quân chủ mượn cơ hội này thoát khỏi vị diện trói buộc, người chết phục sinh, bước vào tầng thứ cao hơn con đường. Tư Đặc trở về thế giới của mình, đứng thái dương dưới đáy tắm rửa dương quang, đã lâu tắm nắng, nhắm mắt dưỡng thần, thần uy tự động phát ra, kinh động thế giới này từng vị chân thần. Cái thế giới này nguyên bản có 15 vị thần minh, dựa theo dị giới hệ thống, không thành tiên thiên cổ thần chỉ có thể bám vào thế giới bên trong. Vong linh quân chủ bởi vì khống chế thế giới mặt trái lực lượng, cho tới nay đều là thực lực cường đại nhất thần minh một trong. Chỉ có trên cảnh giới so cái thế giới này mạnh nhất hai vị đại thần yếu nhược chút. Trong hải dương một ông lão chậm rãi đi tới. Vị lão giả này thân người đuôi cá. Xương bả vai mọc ra 8 cái cánh tay. Đây là dị giới 9 đại thần tộc một trong Xèn Nạ Hải thần tộc. Lão giả kinh nghi bất định nhìn qua đại địa bên trên nam tử đầu trọc, lập tức quay đầu nhìn về phía vong linh vị diện. Cái này vong linh vị diện mặt trái lực lượng tiêu tán không còn, người chết nhóm yên tình yên giấc tại minh thổ thế giới. Vị này quân vương rửa sạch vong linh vị diện ô uế, đã đạt tới cùng chúng ta cùng cấp độ. Đặt ở thiên đỉnh, chính là lục trọng thái nguyên thiên cảnh giới. Khoảng cách tiên thiên thần chỉ thiếu chút nữa. Trên bầu trời một mảnh quang huy lập lòe, hóa thành một vị thần linh khác, lạnh lùng chăm chú nhìn phía dưới nam tử đầu trọc, con đường của ngươi. Nương theo vị này quang huy sáng chói vua không ai, từng vị thần minh trên không trung hiện lộ hóa thân. Chư thần hàm ẩn sắc cơ, đề phòng nhìn qua minh thần Tư Đặc. Yên tâm, ta không tâm tư cùng các ngươi tranh đoạt cái thế giới này chủ quyền. Nam tử trào phúng nhìn khắp thiên thần minh. Hắn chấp trưởng thế giới mặt trái lực lượng. Lấy vong linh trùng kích sinh linh giới trợ giúp thế giới làm dịu áp lực. Nhưng đối với chư thần mà nói lại là thật sự địch nhân. 10 vạn trong năm, bọn hắn lẫn nhau chinh chiến. Sớm đã lưu lại khó mà hóa giải nợ máu. Người chết phục sinh, ta đã hoàn thành Minh Vương bệ hạ thí luyện. Tiếp đó sẽ tiến về bệ hạ thánh vực tiến hành lột xác cuối cùng. Hai vị, đừng đến lúc đó để cho ta càng trước một bước đột phá tiên thiên thần cảnh giới. Nam tử đầu chọc quẳng xuống lời nói, đem bùi gai vương miệng thả vào vong linh vị diện về sau, lấy đi bản thân thần quốc. Chư vị, ta đang mong đợi vị kế tiếp vong linh quân chủ hành động. Sinh linh mặt trái lực lượng ra tốc thế giới hủy diệt. Lấy vong linh vị diện tiến hành giảm sức ép, đây là thế giới vận chuyển một vòng. Cho dù là minh thần ly về phía sau đồng dạng sẽ có mới vong linh quân chủ sinh ra. Sinh linh ác niệm hội tụ tại vong linh vị diện. Để người chết nhóm khó mà ngủ say, cuối cùng đối sinh linh giới phát động báo thủ. Thiện và ác ngăn được, không đơn thuần là dị giới, thiên đình cũng có tương tự con đường. Lấy ma vương cùng dũng giả đến tiêu trừ thiên đình thế giới mặt trái lực. Nhưng tân sinh vong linh quân chủ y theo bản năng, nhưng chưa chắc cùng minh thần Tư Đặc lý trí. Đến lúc đó cái thế giới này lại có một trận gió tanh huyết vũ. Vị kia hải thần vốn định giữ lại, nhưng nam tử đầu chọc không lưu luyến chút nào cái này sinh nuôi thế giới của mình. Ở cái thế giới này, hắn bị chư thần ngược sát 20 lần, căn bản không nguyện ý cùng chư thần cùng một chỗ tiếp tục sinh hoạt. Kéo đi bản thân thần quốc chủ động rời đi, thế giới xúc động, không ngừng có hào quang 5 màu rơi xuống minh thần trên người. Thần minh là thế giới súng nhi, cho dù vị này minh thần bị chúng sinh thậm chí chư thần chèn ép chửi rủa 10 vạn năm. Bị coi là tà ác nhất tồn tại. Nhưng đối với thế giới mà nói, chính là vị này người chết chi vương trợ giúp bản thân cắt giảm áp lực, để thế giới có thể kéo dài đến hiện tại. Tình cảnh này, chỉ có thể dùng dị giới thiên đình một câu nói rõ, mặc dù kết thù kết toán tại chúng sinh, nhưng không thẹn với thiên địa. Minh thần ngửa mặt lên trời cười to, chư vị, các ngươi cũng nhìn thấy. Đối thế giới mà nói, ta vị này vạn người chửi rủa vong linh quân chủ nhưng so với các ngươi những này cẩu thí thần linh hữu dụng nhiều.